Chương 386, yêu tộc công chúa hành tung có chút kỳ quái, 1, chương 386, yêu tộc công chúa hành tung có chút kỳ quái, 1, hôm nay sao thế nhỉ, sao lại tới đây nhiều người như vậy, không phải đã nói nhưng phạm là quý ưu tiểu lâu, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ chống lại a. Yêu tộc sứ đoàn lại phải vào kinh tới đây quan sát một chút. Sứ đoàn vào kinh, ngay tại gần đây, đã ở ngoài thành, lập tức liền muốn nhập thành. Thịnh kinh thành Vĩnh An đại nhai, Hồng Đình lâu, phụ trách bưng trà đưa nước tiểu nhị trên lầu dưới lầu không ngừng bu ba, bận bịu dày đều muốn chạy mất. Mà hắn bận rộn thân ảnh chỗ đối ứng thì là Ô Ương Ương trà khách, chính tụ tập thành một túm nghị luận không thôi. Ú Vân Nhị Châu luôn hám đằng sau, nhân tộc tự nhận đứng ngạo nghễ tại vạn tộc phía trên lực lượng cơ hồ bị giảm giá đối với Man Yêu hai tộc cảm quan cũng phát sinh biến đổi lớn. Không có người lại đem nó xem như là chưa khai hóa dã man chủng tộc, mà càng nhiều đem nó giới định là chưa xuất phát từ phương Bắc biên cảnh uy hiếp, cho nên lần này yêu tộc sứ đoàn vào kinh gây nên cực lớn chú ý bởi vì tất cả mọi người rất ngạc nhiên, yêu tộc tại cùng man tộc đồng minh tình huống dưới tại sao lại phái người đến đây nhân tộc hoàn thành. Không bao lâu, theo cánh bắc cửa thành mở rộng, trong thành trong nháy mắt an tĩnh không ít, đám người trông mong mà xem, chưa tốn hao quá nhiều công phu liền nhìn thấy một đám uy vũ bất phàm bốn vó yêu thú tiến nhập trong thành, bước chân nặng nề đạp trên giới diện phiến đá một trận ầm ầm rung động. Mà tại yêu thú kia phía trên, ngồi cưỡi người phát tán ra khí tức thì làm bọn hắn tất cả đều nhịn không được ngưng lại đôi mắt. Phía trước người kia là ai? Yêu tộc hoàng tử, 4 năm trước yêu tộc cùng nhân tộc thông thương thời điểm, hắn đã từng dạng này đến thăm quá thịnh kinh. A là quy ưu đương nhai đối với yêu tộc xuất kiếm lần kia. Không sai, cái kia tốt dùng trường thương chính là bên cạnh hắn hộ vệ. Trong buồng xe đây này, tựa như là nữ tử ấy. Chưa từng tới qua, bất quá căn cứ sớm đi trời chạy ra đi sứ danh sách đến xem, đây cũng là vị hoàng tử kia bà muội, yêu tộc Phong Dương điện hạ, nhìn khí tức cũng là một vị đại yêu. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đoàn người đã tới hoàn thành, được an bài tại Thịnh Kinh Tiên Viên ngủ lại, chỉnh đốn nửa ngày sau được gửi vào hoàng cung. Tư Tiên giám nhiệm vụ chính là hộ tống yêu tộc sứ đoàn đến hoàn thành, gặp mặt bây giờ đại hạ hoàng đế, thế là khi đưa mắt nhìn yêu tộc vào cung yết kiến đằng sau, bọn hắn cũng liền ngay tại chỗ giải tán. Khung thành đường vòng tiến vào Xuân Hoa Hạng, dự định nhìn một cái chính mình ngay tại tu sửa phòng ốc bây giờ tiến độ như thế nào. Vừa tiến vào ngõ nhỏ, một trận đinh đinh đương đương thanh âm liền tiếp tục không ngừng mà ở trong đó vang lên. Tại nguyên bản sụp đổ nền tảng bên trên, làm thuê dòng công tượng ngay tại gõ thạch lũy tường, sụp đổ phong ốc dần dần có đại khái hình thức ban đầu. Bất quá hấp dẫn khung thành ánh mắt không phải sân nhỏ công trình tiến độ, mà là đứng tại cửa ra vào, đồng dạng đang quan sát những công tượng kia xây tường hai bóng người. Quý Minh, a, còn có Nguyên tiểu đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tay nâng thoại bản nguyên thần nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy khung thành sau lập tức đưa tay chào hỏi. Quý Minh, đã lâu không gặp. Lúc này Quý Ưu cũng quay đầu, nhìn chằm chằm khung thành nhìn nửa ngày, sau đó đưa thay sở sở cứu thư sinh cổ, một bộ nghiêm túc, lo lắng hảo hữu mạng chó dáng vẻ. Khung thành bị hắn mò được cảm thấy khó chịu, biểu lộ không khỏi khẽ giật mình. Thế nào Quý Minh? Ta nhìn ngươi có phải hay không tại yêu tộc nơi đó nói hiệu nói vượng bị cắt cổ không mỗ từ nhỏ liền đọc khắp sách thánh hiển, làm sao lại nói hiệu nói vượng? Bởi vì công thâu cửu viết đồ chơi kia là thuần thuần đỗ soạn a. Khung thành nghe xong lập tức minh bạch Quý Ưu nói chính là yêu tộc công chúa sự tình, thế là khỏe miệng co giật một chút, nhớ tới Phong Dương công chủ tại Vạn Trác Sơn bộ kia ánh mắt oánh nhuận biểu lộ, lập tức liền xa vào đến trong trầm mặc. Đỗ soạn a, nhưng ta thế nào cảm giác công thâu minh ngược lại là tả thực phái đây này. Quý Ưu nhìn hắn trầm mặc, cho là hắn xác thực đụng phải một cái mũi bụi, thế là vô vô bờ vai của hắn. Ngươi khu nhà nhỏ này kỳ hạn công trình đại khái muốn tiếp tục bao lâu? Khung thành lấy lại tinh thần, đợi đến xây xong phòng ở, lại đem sân nhỏ vương vức một chút liền tốt. Bọn hắn nói là mới nguyên chức có thể hoàn thành đúng rồi Quý Minh, ngươi không phải đi tiên hiển thánh địa bế quan, vì sao lúc này bỗng nhiên trở về thịnh kinh? Nguyên thần trước đây hiển thánh địa nhịn gần chết, để cho ta dẫn hắn đi ra dạo chơi. Ta tu hành vừa vặn xảy ra chút nghi vấn, dự định trước suy tư một chút. Không có sao chứ? Hiện tại vẫn chỉ là có chút hơi lo lắng mà thôi, nhưng đại khái là không có vấn đề gì. Quý Ưu suy nghĩ nửa ngày, cấp ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Thành công đạt tới nhục thân cựu trọng quan đằng sau phải chăng có thể thoại nguyện thần du, đây là hắn trước mắt đối mặt lớn nhất lo lắng. Bất quá mặc dù Thanh Vân không có liên quan tới nhục thân thần du ghi chép, lại có ngộ đạo thần du cảnh kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên Quý Ưu dự định đẩy ngược một chút, có thể kết quả đến tột cùng như thế nào, hắn hiện tại vẫn chưa biết được. Một chính nói chuyện công phu, Nguyên Thần đỗng nhiên sờ một cái bụng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ưu, "Tỷ phu, ta đói bụng." Quý Ưu lấy lại tinh thần nhìn về phía Khung Thành, Nguyên Thần từ sáng sớm bắt đầu liền không có ăn cái gì, vừa bạn ngươi cũng vừa về, tìm tiểu lâu cho ngươi đón tiếp đi. Quý huynh tôn kém, ta lại không nói ta xin mời, đi công tác dù sao cũng phải có kém lộ phí. A2 thịnh kinh tiểu lâu bởi vì yêu tộc lai sứ mà kín người hết chỗ, muốn tìm cái chỗ trống hay là không quá dễ dàng. Bất quá tốt liền tốt tại những tiểu lâu này chủ nhân đều là Quý Ưu, bọn hắn cũng lười đi chen, thế là liền tìm tiếp giáp tiểu lâu không viện, đem một bản đồ ăn tới. Trong ngày buổi chiều, trời chiều đi tây phương, yêu tộc sứ đoàn từ đại hạ hoàng cung rời đi, quay về tiên biên, mà có quan hệ với yết kiến tin tức cũng bắt đầu ở thịnh kinh bên trong dần dần truyền ra. Theo ở đây quan viên nói tới, yêu tộc vừa vào hoàng triều liền đưa ra bọn hắn đã từng ở lại qua Cửu Châu, mà lập tức chiếm lĩnh Vân Châu càng từng là bọn hắn tộc địa một trong, sở dĩ đánh vào Cửu Châu là chiều hướng phát triển, nhưng cũng không hy vọng cùng nhân tộc đối chọi gay gắt. Mặt khác, bọn hắn còn biểu đạt Vân Châu tăng thêm Bắc cảnh cương vực đã đầy đủ yêu tộc sinh hoạt, sẽ không tùy ý bước lên chiến sự, hy vọng hai tộc có thể cùng hòa thuận chung sống. Hai về phần đầu thứ hai, thì là yêu tộc hoàng tử công đố ngưỡng mộ nhân tộc bảy đại tiên tông hồi lâu, hy vọng tương lai có thể có cơ hội điều động tộc nhân đến đây tiên tông tu đạo. Làm điều kiện, yêu tộc linh thạch cùng Vân Châu linh thạch như cũ có thể hướng nhân tộc cung ứng. đại hạ chỉ là tiên tông công cụ hình người, có thể tiếp thu tin tức, nhưng xử lý không được tin tức, thế là ở trong thành nghị luận ầm ĩ thời khắc, lần thứ nhất gặp mặt trao đổi nội dung rất nhanh liền bị đưa vào Thiên thư viện. Vũ Ánh Thu đang bế quan đằng sau, Thiên thư viện tông vụ luôn luôn là Tạ Khâu Dương thay quản dùng cái này trao đổi nội dung tự nhiên liền bày tại trước mặt hắn. Yêu tộc hy vọng hợp lý chiếm xuống Vân Châu chuyện này chúng ta căn bản không có khả năng đáp ứng, mà yêu tộc không tu thiên đạo cũng là mọi người đều biết, đây tuyệt đối không phải bọn hắn bỗng nhiên muốn đi sứ nhân tộc mục đích. Tạ Khâu Dương đem tay áo kéo một cái, mấy ngày nay phái người nhìn chằm chằm hành tung của bọn hắn, nhớ kỹ lưu ý chút dấu vết để lại. Tần Vinh lĩnh mệnh chắp tay, sau đó lại nói đúng rồi điện chủ, vị ưu giống như hồi kinh. Hắn không phải trước đây hiền thánh địa, mượn tiết ra ngoài tinh túy linh khí tu hành, tại sao lại vào lúc này đống nhiên hồi kinh? Đại khái là gặp vấn đề gì, mới từ trong thành trở về liền trực tiếp đi tàng thư các, tìm rất nhiều luyện thể cùng thần du cảnh chương 386, yêu tộc công chúa hành tung có chút kỳ quái, 2, chương 386, yêu tộc công chúa hành tung có chút kỳ quái, 2, sách, đại yên lặng nhìn nửa ngày. Tạ Khâu Dương nghe xong khẽ bước dâu dài, suy tư sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, xem ra hắn đang tự hỏi thần du cảnh sự tình. Tần Minh nghe xong đôi mắt rung động ngẩng đầu, mới thời gian ngắn như vậy, hắn liền muốn đạt tới thần du chiến lực. Hắn muốn là đã có vô cương cảnh chiến lực, bế quan lâu như vậy, muốn thần du cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề ở chỗ luyện thể là có hay không còn có cảnh giới tiếp theo, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất, phải biết thần du cảnh là hoàn toàn ỷ lại thiên đạo cảm ngộ cảnh giới, ngay cả ta cũng không biết luyện thể giả nên như thế nào phá cảnh. Cái này, chuyện của hắn tự nhiên cần chính hắn giải quyết, chúng ta không cần quá nhiều nhúng tay. Nhiệm vụ của các ngươi là nhìn chằm chằm yêu tộc, không được sai sót. Cần tuân điện chủ pháp chỉ. Tần Minh con người cáo lui, sau đó từ tự tại điện rời đi, vội vàng sau khi xuống núi đem nhìn chằm chằm yêu tộc ở trong thành động tĩnh sự tình bàn giao cho đệ tử. Nhân tộc đi sứ yêu tộc, cũng mời yêu tộc lai sứ mục đích là vì tan rã man yêu hai tộc đồng minh, đem lại nổi lên chiến hỏa phong hiểm xuống đến thấp nhất, cho nên để tỏ lòng hữu hảo, bọn hắn cũng không hạn chế yêu tộc ở trong thành hành động. Mà yêu tộc tự nhận chính mình không phải kẻ xâm lược, mà là trở lại cố thổ, tự nhiên cũng không có đóng cửa không ra, ngược lại nhiều lần xuất hiện đang nháo trong thành phố, thậm chí còn cùng từng có linh thạch giao dịch thế gia từng có tiếp xúc. Bởi vì bọn hắn không phải đồng thời ra ngoài, cho nên trưởng sự viện đệ tử cũng chia mấy nhóm ra ngoài, dần dần đi theo. Hôm sau giờ ngọ, đi theo vậy tộc thế tử Nha Sơn trưởng sự viện đệ tử Văn Tư Sa tại trà lâu nghỉ ngơi, cũng sửa sang lấy nửa ngày đi theo kết quả. Nha Sơn tại tiểu lâu ngồi chơi, cũng cùng một số người tiến hành nói chuyện phiếm, trong lúc đó từng hỏi thăm liên quan tới di tích sự tình. Rất nhanh, một vị khác tên là La tiểu trưởng sự viện đệ tử cũng tới trà lâu. Hắn đi theo chính là yêu hoàng nửa đêm lạnh, nghe nói hắn cùng Sùng Vương vùng xuống thân tiên phái quan viên gặp mặt, nâng lên linh thạch bán cùng nhân tộc thiên tiêu chờ chút. Hai người trao đổi lẫn nhau một chút tin tức, ngay sau đó chỉ thấy một vị khác đi theo yêu tộc công chúa đệ tử Tôn Diệp đến trà lâu, đầu đầy mồ hôi. Ta còn tưởng rằng chỉ có nữ tử nhân tộc có thể một đầu phố nát đi dạo không ngừng, không nghĩ tới yêu tộc nữ tử cũng không ngoại lệ, thực sự phí dạy. Vị này Phong Dương điện hạ đi rất nhiều nơi. Tôn Diệp một bên uống trà một bên gật đầu, trà lâu, tử quán, tư tiên giám cửa trước, còn đi lấy hoa lâu nổi tiếng xuân hoa hạng, nếu là nam tử yêu tộc ta cũng có thể lý giải. Có thể cái kia Phong Dương điện hạ là nữ tử, cũng làm cho ta hiểu không được nữa. Văn Tư Viễn nghe xong nhẹ giọng mở miệng, điện chủ nói vị công chúa điện hạ kia tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tiên yêu cảnh, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, không thể phớt lờ, ngươi có thể dò xét đến mục đích của nàng. Đều là đang nghe một chút nhà nghe, thì như đoạn thời gian trước luận đạo hội sự tình, sau khi nghe xong lại lập tức đi nhà in mua linh kiếm sơn cùng đàn tông tư liệu, cảm giác một hồi chú ý cái này, một hồi chú ý cái kia, không có gì đặc biệt. Yêu tộc không có như vậy ngu dốt, có lẽ có một số chuyện chỉ là che lấp. Minh Bạch, ngươi bây giờ bỗng nhiên đến ngồi chơi là bởi vì vị kia Phong Dương điện hạ trở về? Không có, chỉ là vị kia yêu tộc công chúa cảm thấy hứng thú thực sự quá nhiều, chúng ta đành phải luân phiên. Giờ thân ba khắc, Túy Tiên lầu lầu 2. Trưởng sự viện đệ tử Tần Nặc Chính cùng với những cái khác mấy vị trưởng sự viện đệ tử đứng tại nam hướng ngay cả hành lang góc rẽ, nhìn chằm chằm phía trước cái kia ngồi ngay ngắn bàn tròn nhìn đằng trước trà lâu biểu diễn Phong Dương điện hạ. Lấy tên phi tiên ca múa kết thúc về sau, trong trà lâu gã sai vật lập tức lên đài thu thập. Dọn đi rồi vừa rồi đàn hát dùng cổ cầm cùng đàn đỡ, đổi lại một tấm bàn đọc, dọn lên một cái kinh đường mục. Đúng vào lúc này, Tần chợt nghe bên tai có một trận thanh âm truyền đến, khẽ gọi một tiếng tên của nàng. Tần quay đầu nhìn về phía lên tiếng người kia, thế nào sư muội? Ta có một số việc, muốn đi ra ngoài một chút, mong rằng sư tỷ thứ lỗi. Phương Nhược Giao nhẹ giọng mở miệng. Nếu là có việc, vậy ngươi liền đi đi, nơi này có chúng ta nhìn chằm chằm, cũng không kém ngươi một cái. Đa tạ sư tỷ. Đưa mắt nhìn Phương Nhược Giao vội vàng rời đi, một tên gọi là Lâm Thông đệ tử không khỏi quay đầu, Phương sư muội sắc mặt giống như có chút khó coi. Tần có chút nhấp ý miệng sừng, không trách nàng, dù sao Túy Tiên lầu được hoan nghênh nhất tiết mục muốn bắt đầu. Được hoan nghênh nhất tiết mục. Áo trắng đao khách đùa giỡn song thủ. À, Quý Ưu cùng Lục Thanh Thu đoạn kia, chắc không được Lâm Thông trong nháy mắt minh bạch mà chung quanh hắn mặt khác trưởng sự viện đệ tử ánh mắt cũng không khỏi đến trở nên đặc sắc không ít. Bọn họ cũng đều biết, Quý Ưu khi tiến vào Thiên Tư viện trước đó từng cùng Phương Nhược Giao từng có hôn ước, nhưng lại bị Phương Nhược Giao đơn phương từ hôn, bây giờ trên đài muốn biểu diễn Quý Ưu cùng Lục gia tỷ mọi sự tình, nàng tự nhiên không nghe được. Tần nghe bọn hắn nghị luận cũng không khỏi đến cười yếu ớt một tiếng, trong lòng tự nhủ vận mệnh loại chuyện này, quả nhiên là ai cũng không nói chắc được. Đúng một tiếng, kinh đường mục rơi xuống. Lên đài lao tiên sinh vén tay áo lên. Chúng ta lên thư trả lời nói đến đây kiếm khách áo trắng vào tiên sơn phái, một đao bổ ra nội viện cửa lớn, sau đó thụ bảo thạch thế gia đại tiểu thư nhờ bà, chuyển thụ em gái đao pháp. Đến lúc này hai đi, tình cảm dần dần sinh, thế là phấn mồ hôi thân chúng làm vừa ướt, đi hoàn trên gối lên lại nằm, trong động suối sinh một tấc bông, hoa gian điệp luyến một đoàn xuân. Có thể cái này nhị tiểu thư không rõ ràng, nó tỷ đã từng cùng cái này kiếm khách áo trắng xuân trướng bên trong phong vân hội, giao tiêu trên gối loan vượng hỏa. Lâm Thông nghe một trận đỏ mặt thai khô, Tần sư tỷ, ngươi nói bọn hắn nói là sự thật à? Tần Nặc Tư tắc một lúc lâu sau lắc đầu, nếu là không có nhỏ dám chủ sự tình, việc này sợ là có thể tin một chút, hiện tại nha khó mà nói. Cũng là, dù sao quý sư huynh được thật trước kia liền làm xong đi Linh Kiếm Sơn làm con rể dự định, hẳn là sẽ không gây nhiều như vậy tình duyên. Cũng không tốt nói. Hai Tần vây quanh hai tay, lục ra tỉ bội sự tình không nhất định thật, có thể ngươi đừng quên còn có cái nguyên thải vi đâu. Hờ gờ zít ít Lâm Thông nghe xong không khỏi chép miệng một cái, quý sư huynh quả nhiên là khắp thiên hạ vị hôn thê. Sư huynh sư tỷ, các ngươi mau nhìn, vị kia Phong Dương điện hạ giống như có động tác. Tần Nặc cùng Lâm Thông văn thanh ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia bàn tròn, chỉ gặp một mực yên lặng y mắng yêu tộc công chúa trước mặt nhiều trang giấy, mà nàng thì nhẹ nắm bút lông tựa hồ đang viết cái gì. Lâm Thông trong nháy mắt nhíu chặt mi tâm, khoảng cách quá xa, không nhìn thấy nàng viết cái gì, muốn hay không tới gần chút nữa. Tần lắc đầu, không nên đánh cỏ kinh rắn, nếu không về sau càng khó theo. Nghe được câu này, đám người đành phải từ bỏ tới gần một chút suy nghĩ, tiếp tục mượn nhờ ẩn nấp pháp khí nhòm ngó trong bóng tối, cũng cẩn thận ghi chép nhất cử nhất động của hắn. Bất quá nhớ kỹ nhớ kỹ, bọn hắn đông nhiên chợt lấy người, nhanh chóng đã trốn vào âm vũ chỗ. Chỉ gặp tại Túy Tiên lầu cửa chính, một vị cái cổ sinh lân mịn yêu tộc đi vào trong lầu, bốn phía nhìn quanh đằng sau nhìn về hướng Phong Dương vị trí. Là vị kia bảy tộc thế tử, Lân Đấu. Ân, không cần làm quá nhiều động tác, tiếp tục quan sát chính là. Bảy tộc thế tử khi nhìn đến Phong Dương đằng sau lập tức liền đi qua, công chúa điện hạ, thật là đúng dịp. Phong Dương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đem ngón tay dọc tại bên môi làm ra một cái im lặng thủ thế. Lân Đấu thấy thế nhấp hạ miệng, biết Phong Dương yêu thích nhân tộc hí kịch, nhưng không thích bị người quấy rầy, thế là liền đóng miệng. Hắn là muốn thừa dịp một chỗ cơ hội cùng Phong Dương rút ngắn quan hệ, nhưng là một cái người thông minh, hắn cũng biết lúc nào nên đánh nhiễu, lúc nào không nên đánh nhiễu. Lân Đấu điện hạ, xin mời dùng trà. Đa tạ. Lân Đấu nhận lấy Phong Dương tỷ nữ chỗ đưa tới nước trà, một bên uống vào một bên nhìn về phía Phong Dương trước mặt tờ giấy kia, quan sát sau một hồi toát ra một tia nghi hoặc. Tờ giấy kia viết đồ vật cũng không có quá nhiều nội dung, chỉ có mấy cái danh tự: Phương Ngực Giao, Triệu Vân Duyệt, Nguyên Hải Vi, Nhan Thư Cũng, Lục Thanh Thu, Lục Hàm Yên. Ba trong đó Phương Ngực Giao, Triệu Vân Duyệt, Nguyên Hải Vi hỏa nhan sách cũng cái này bốn cái danh tự rõ ràng là trước đó viết, mực ngấn đã làm đấu, mà Lục Thanh Thu cùng Lục Hàm Yên là hiện biết, vết mực còn mười phần nữa đắt. Cũng không lâu lắm, ngừng bút Phong Dương bỗng nhiên lần nữa viết. Bất quá nàng biết cũng không phải là nội dung mới, mà là trước đó đã viết lên danh tự, khác biệt duy nhất là lần thứ hai hạ bút thời điểm, những tên này bị viết thành một nhóm. Nhan Thư Cũng, Nguyên Hải Vi, Lục Hàm Yên, Lục Thanh Thu. Khi Phong Dương đem cái này bốn cái danh tự một lần nữa viết xong, nàng lại nhấc bút lên, đem lúc trước viết xuống Phương Ngực Giao, Triệu Vân Duyệt vùng nét bút rơi. Lân Đấu hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, không rõ cử động lần này ý gì, thế là quay đầu nhìn thoáng qua nàng tỷ nữ Tiểu Nhu. Công chúa điện hạ tại sắp xếp đâu? Tiểu Nhu có chút mất tự nhiên liếc nhìn lầm mắt. Ba áo trắng đao khách đùa giỡn xong thủ thuyết thư tiết mục rất nhanh liền kết thúc, Phong Dương đứng dậy rời đi, Lân Đấu liền cũng nhấc chân đuổi theo. Thấy vậy một màn, trưởng sự viện đệ tử cũng thu thập một chút, đợi cho bọn hắn đi xa đằng sau đi ra Túy Tiên lầu. Một ngày đi theo, tất cả trưởng sự viện đệ tử đều về tới trưởng sự viện, đem riêng phần mình thu thập tới tình báo giao cho ba vị trưởng sự. Mà ba vị trưởng sự đang nhìn qua sau lại lần nữa đưa chúng nó đằng sau đến cùng một phần quận vải bố phía trên, sau đó trình báo đến trong nội viện. Tả Khâu điện chủ cùng trưởng lão các trưởng lão theo thứ tự đem cái này quận vải bố nhìn qua, suy tư sau một hồi mi tâm không khỏi hơi nhíu. Nghe ngóng Linh Kiếm Sơn cùng Đàn Tông là ý gì? Vì sao không nghe ngóng ta Thiên Thư Viện? Đơn giản lẽ nào lại như vậy hoàn toàn là không có nghĩ qua phương hướng, hẳn là yêu tộc đối với hai tông này có mưu đồ. Không có khả năng, Linh Kiếm Sơn tại cực nam chỗ, khoảng cách Vân Châu cũng quá xa một chút, làm sao cũng sẽ không dính líu quan hệ mới là. Đan kia tông đâu? Vị kia yêu hoàng con lần trước tới thời điểm có thể tự mình đi qua Đan Tông, còn muốn mua nhóm đan dược trở về. Chư vị trưởng lão nghị luận ở Mỹ, cuối cùng không khỏi nhìn về phía vẫn luôn chưa từng mở miệng Tả Khâu điện chủ. Tả Khâu điện chủ cũng đang thẩm vấn nhìn tấm này quận bài bố, hồi lâu sau nghiêm túc mở miệng, hỏng, ta cũng nhìn không thấu, cầu mệnh phiếu, chương 387, nhân tộc đáng chết hoàng bao. Một, chương 387, nhân tộc đáng chết hoàng bao. Một, lại là Sở Gia, lại là Di Tích, còn có Linh Kiếm Sơn, thậm chí Đan Tông. Quá mức bề bộn mà rộng khắp nhân tố hội tụ đến cùng một chỗ, dường ra đến khó lấy phân biệt, mà lại lẫn nhau ở giữa trực tiếp liên quan tính còn không nhiều, cứ thế đám người lơ ngơ. Yêu tộc bước lên để man tộc lòng sinh nghi kỵ phong hiểm đi tới nhân tộc, vì sao đã điều tra nhiều như vậy dường ra tin tức? Thiên Thư trong viện trong nội viện, Minh Tư khổ tưởng đám người bởi vì đoán không ra yêu tộc ý đồ mà nhíu chặt lông mày, trong lòng tự nhủ mãi mãi hẳn là yêu tộc so với nhân tộc càng thêm thông minh không thành. Đồng dạng, yêu tộc bên này điều tra cũng không thuận lợi, bởi vì tại nhân tộc trong lòng, bọn hắn dù sao cũng là kẻ xâm lược nhân vật, bị cẩn thận đối đãi cũng là bình thường. Huống chi ngàn năm thế gia liên thủ đi họa cụ thể chi tiết, kỳ thật trừ Lục Đại Tiên Tông cao tầng chính mình rõ ràng bên ngoài, cơ bản không có quá nhiều tin tức công khai vạch trần vì cái gì. Bởi vì Sở gia, Lý gia, Trang gia, Chu gia các loại thế gia sở dĩ có thể dễ dàng như vậy mượn nhờ di tích tiên duyên thăng tiên, nhưng thật ra là Tiên Tông bởi vì ham tiên duyên mà bị lừa mở ra di tích, đây đối với Tiên Tông mà nói là một loại uy nghiêm bên trên hao tổn. Nếu là công khai quá nhiều chi tiết, Tiên Tông chi uy khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân Đan Tông sự tình không phải liền là ví dụ tốt nhất ta. Từ lúc ngũ đại tiên tông liên thủ vây công Đan Sơn sự tình lưu truyền ra đến, những thế gia kia cũng bắt đầu trở nên hết sức cẩn thận, bế quan thì bế quan, khóa cửa khóa. Đôi này Thanh Vân Thiên Hạ an ổn tới nói là một lần trọng thương, mà tu hành cần an ổn hoàn cảnh dốc lòng nội đạo, nội bộ lục đục là tiên tông không nguyện ý nhất nhìn thấy, cho nên một mặt là bởi vì nhân tộc cảnh giác, một mặt là công khai tin tức cũng không nhiều, thậm chí bọn hắn đối với nhân tộc khí vận điều tra một lần lâm vào bình cảnh. Bóng đêm chậm chậm bọt tới thời khắc, thịnh kinh trong tiên viên đèn lồng bị theo thứ tự thắp sáng. Gia Hàn cùng bảy đấu, Nha Sơn hai người ngồi ngay ngắn trong thư phòng, đối mặt với thu thập tới cạnh góc tin tức suy tư thật lâu, mi tâm không khỏi càng nhăn càng chặt. Tại chúng ta có thể tiếp xúc người bên trong, tiếp cận việc này hạch tâm thực sự quá ít, cho dù là từng theo tiên tông trinh phạt qua những cái kia ngàn năm người thế gia, đối với chân tướng cũng không rõ ràng. Cái này không kỳ quái, nhân tộc có câu rộng khắp lưu truyền ngôn luận chính là khó được hồ đồ, bọn hắn văn hóa dẫn đến bọn hắn không nguyện ý quá nghiêm khắc chân tướng, có thể miễn cưỡng cũng có thể miễn cưỡng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thời gian không nhiều lắm, tiếp tục thu thập có liên quan tin tức, nói không chừng còn có khác dấu vết để lại. Gia Hàn nâng chung trà lên, đem nước trà trong chén uống cạn sau nhìn về phía Bảy Đấu, ngươi cùng Phong Dương ở chung thế nào? Bảy Đấu ngẩng đầu, không sai, hôm nay còn cùng đi nhân tộc trà lâu nhìn đùa giỡn. Nàng mấy ngày gần đây cũng thường xuyên ra ngoài. Ân, nàng tựa hồ đối với nhân tộc tiên tông nữ tính tu tiên giả vô cùng có hứng thú, còn ghi chép không ít danh tự, tỉ như Nhan Thư cũng, Nguyên Thải Vi cái gì ba dạ hàn đến nhân tộc số lần so người bên ngoài càng nhiều, nhất là lần trước bởi vì thông thương mà đến trả nhận qua hoan nền, cho nên đối với nhân tộc thiên tiêu biết được rất nhiều. Hắn biết Nhan Thư cũng là ai, cũng biết Nguyên Thải Vi xuất thân nơi nào, càng mấu chốt chính là hắn nghe qua mấy ngày nay có quan hệ với luận đạo hội nghe đồn, biết giữa hai thứ này cái kia quan hệ vi diệu. Lại liên tưởng lên từng tại Phong Dương trong phòng nhìn thấy chân dung, vị này yêu tộc hoàng tử trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Bảy Đấu không rõ ràng hắn vì sao trầm mặc, còn hỏi hắn thế nào, nhưng Dạ Hàn chỉ là căn dặn hắn hảo hảo cùng Phong Dương ở chung, sau đó liền để bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi. Tinh đấu mạn thiên thời khắc, bóng đêm dần dần làm sâu sắc, thịnh kinh tiên viên trung ánh đến dần dần dập tắt, duy chỉ có thư phòng một mực dài sáng. Dạ Hàn còn tại bàn đọc trước đó, đối với sưu tập tới tin tức lặp đi lặp lại nghiên cứu. Không bao lâu, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Yêu hoàng tử ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp muội muội Phong Dương từ ngoài phòng cất bước mà vào, đều đã giờ tí, huynh trưởng còn không ngủ. Đại hạ hoàng đế ban chỉ dụ tới, nói rõ ngày muốn triệu chúng ta hai lần nhất kiến, ta lúc trước đưa ra muốn để Vân Châu làm chúng ta cố hữu lãnh thổ, còn hy vọng tộc nhân có thể nhập tiên tông tu tiên yêu cầu, bọn hắn đại khái sẽ ở ngày mai cho ra đáp lại. Gia Hàn từ bàn đọc bên trên triệt hạ tay áo, dựa theo đi sứ quy củ, mặc kệ bọn hắn đáp ứng hay không, chúng ta đều muốn tại yết kiến sau trong vòng 3 ngày rời đi, cho nên thời gian không nhiều lắm. Phong Dương nhẹ gật đầu, sau đó chậm chậm đi vào bàn đọc bên cạnh, đem tiện tay đem tới đèn lồng sau khi lửa tắt đặt ở bàn đọc bên cạnh. Gia Hàn thấy thế đem móc ngược chén trà cầm lấy, xoay chuyển sau đổ đầy nước trà chuyển tới. Ngươi mấy ngày gần đây thường tại Thịnh Kinh trong thành du lịch, nhìn chung quanh một lần. Phong Dương mím khỏe miệng nhẹ giọng đáp lại. Gia Hàn nhìn chăm chú muội muội sau một hồi bỗng nhiên mở miệng, vậy đấu hay là rất không tệ, vô luận gia thế hay là thiên phú, bất quá chúng ta yêu tộc không giống nhân tộc như vậy đem cửa thứ nhìn sâu như thế, ngươi như ưa thích vị nào yêu tướng, ta cùng phụ hoàng cũng là ủng hộ. Không thích. Vậy liên tuyển bảy đấu. Phong Dương vẫn luôn đang ngó chừng trên mặt bàn đọc, nghe đến lời này sau bỗng nhiên giơ lên xinh đẹp mắt giọng, Sở Gia lợi dụng thánh khí bản nguyên đi tế, tìm tới tiên đạo cùng thánh khí chô nối tiếp, khiến cho thánh khí mất uy. Đại Minh cảm thấy mạch suy nghĩ này như cái gì? Gia Hàn nao nao, sau đó cúi đầu nhìn mình trước mặt phần kia hồ sơ vụ án, suy nghĩ một lát sau ngẩng đầu, tìm hiểu nguồn gốc. Không sai, bọn hắn là lấy bản nguyên làm dây leo, mới có năng lực tìm tới thiên đạo cùng thánh khí liên hệ, sau đó chặt đứt nó, mà nhân tộc hành vi hình thức bình thường sẽ để cho tự mình làm tái diễn sự tình, bởi vì đã từng hoàn thành sự tình đối bọn hắn tới nói chính là đơn giản nhất lại dễ dàng nhất thành công. A muội muốn nói cái gì? Phong Dương rối ra ngón tay chỉ hướng hồ sơ vụ án một chỗ, kỳ lĩnh một chuyện sau tiên tông liền đem di tích toàn bộ phong tỏa. Những thế gia kia không có năng lực vòng qua bọn hắn mở ra di tích, biện pháp duy nhất là để tiên tông giúp bọn hắn mở ra, vậy bọn hắn liền cần để di tích tiên duyên có thể bị măng ra, trước đây có thể phát sinh đại sự. Gia Hàn một lần nữa nhặt lên hồ sơ vụ án xem một phen, có, xảy ra chuyện trước một năm, thiên đạo từng có hạ xuống hồng thủy cùng tấp nập nhất lên địa long xoay người báo trước, ngay tại nhân tộc tu tiên giả tiến vào tiên hiển thánh địa không lâu. Cho nên tai họa điểm xuất phát là từ khi đó bắt đầu, không phải vậy thiên đạo sẽ không hạ xuống gợi ý. Ý của ngươi là, tiên hiển thánh địa cùng tiên tông đống nhiên mở ra di tích có quan hệ? Không sai, ta mấy ngày nay du lịch lúc nghe nói, nhân tộc tiên tông môn nhân tại hơn một năm trước kia từng có tu vi tăng mạnh dấu hiệu, nếu theo thuận đẳng sở dưa giải thích thế nào? Gia Hàn tư tắc một lúc lâu sau ngưng lại đôi mắt, bọn hắn thuận tiên hiển thánh địa cắt đứt nhân tộc khí vận cùng thiên đạo kết nối, từ đó để thiên đạo đã mất đi đối với nhân gian giám sát, cứ thế tiên duyên có thể bị mang ra. Phong Dương nhẹ gật đầu, cho nên nhân tộc khí vận bị chính bọn hắn cắt đứt. Có thể tiên hiển thánh địa là cái không gian phong bế, cho dù là khí vận bị chặt đứt cũng không nên sẽ sói mòn, ta muốn đây cũng là nhân tộc tiên hiển năm đó thành lập thánh địa mục đích. Làm sao về phần đến tiếp sau sẽ đem thánh địa căng nước? Chuyện này ta cũng không biết. Gia Hàn đem tất cả hồ sơ vụ án mở ra ở trên bàn, dựa theo muội muội tạo dựng mạch suy nghĩ một lần nữa phục bản, trong óc dần dần trở nên rõ ràng. Hắn phát hiện muội muội chương 387, nhân tộc đáng chết hoàng bao. 2, chương 387, nhân tộc đáng chết hoàng bao. 2, là đúng, ngàn năm thế gia muốn dụ hoặc tiên tông mở ra di tích, biện pháp duy nhất chính là để di tích tiên duyên có thể bị mang ra, mà muốn làm đến điểm ấy liền muốn chặt đứt thiên đạo đối với nhân gian giám sát. Phu hoàng từng nói qua, thiên đạo không có chủ quan, càng không thể đối với nhân gian nhân quả làm thành sửa đổi, nó duy nhất có thể làm chỉ là thông qua cùng nhân tộc khí vận kết nối mà giám thị không nên tồn tại đồ vật. Huynh trưởng,
ân.
Phong Dương cầm trong tay chén trà buông xuống, ngày mai yết kiến đại hạ hoàng đế sau, ta muốn đi thiên thư viện đi dạo. Dạ Hàn nghe được câu này sau chậm rãi ngẩng đầu, thiên thư viện có cái gì tốt đi dạo, đều là một đám người khô tọa thâm sơn bất động, không hỏi thế sự tu hành thôi. Ta đối với nhân tộc nội đạo tu tiên chi pháp rất có hứng thú. Có chút tối bên trong cùng chúng ta tiến hành linh thạch giao dịch thế gia đổ hoan nên chúng ta đi, đi bọn hắn nơi đó làm khách cũng giống như nhau. Phong Dương nhẹ chớp mắt, tiên tông cùng thế gia chung quy là không giống với mà lại thiên thư viện tương đối khá gần một chút. Dạ Hàn trầm mặc sau một hồi cười yếu ớt mở miệng, "Tốt, cái kia ngày mai yết kiến thời điểm ta sẽ hướng đại hạ hoàng đế sách yêu cầu này. Đa tạ huynh trưởng, đi nghỉ trước đi." Phong Dương nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Đưa mắt nhìn muội muội dọc theo cửa sổ rời đi nơi đây, Dạ Hàn dần dần thu liễm mỉm cười. Yêu tộc có rất nhiều liên quan tới chuyện nam nữ kinh điển cố sự, trong đó có một cái cố sự giảng thuật một vị lông tộc thanh niên mê hoặc một vị hồn nhiên ngây thơ vậy tộc thiếu nữ bỏ trốn sự tình, cho đến có thai sau mới trở về sự tình lưu truyền rộng rãi. Trong cố sự vị kia lông tộc thiếu niên không làm việc đàng hoàng, nhưng lại am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, bởi vì cấp không nổi lễ hỏi mới bày ra bỏ trốn sự kiện. Hai mà tại bỏ trốn đằng sau, thiếu nữ người nhà tự nhiên là tan nát cõi lòng không thôi, lấy nước mắt rửa mặt cách một ngày đêm chờ đợi. Thằng đến nữ nhi mang theo bé con trở về, người nhà thấy mặt nàng vàng người gầy, ngay cả lân phiến đều đã mất đi quan trạch, mới biết được nàng đến cùng bị bao nhiêu khổ sở. Mà cái kia lông tộc thanh niên là bởi vì một thân lông tóc màu vàng hình tượng bị yêu tộc ghi nhớ, cũng bị coi là ăn cắp phụ thân hoặc huynh trưởng chân bảo hình tượng. Nhân tộc đáng chết lông vàng, Gia Hàn ba một tiếng đem trong tay hồ sơ vụ án ngã ở bàn đọc phía trên. Yêu tộc muốn tới ta thiên thư viện tham quan. Không sai, nghe nói là bọn hắn tại yết kiến lúc nói lên, nói ta thiên thư viện nếu là cho phép, buổi chiều liền sẽ lên núi. Hôm sau buổi trưa, ấm áp gió nhẹ xuyên qua đại điện, mang đến phun trào nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc đó Tạ Khâu Dương còn tại phục bàn lấy yêu tộc mấy ngày nay sưu tầm tin tức, trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc nghe được đến từ trưởng sự viện hồi báo, mi tâm không khỏi hơi nhíu. Hắn chính mê mang tại yêu tộc mục đích, mà yêu tộc chợt muốn tới bái phòng thiên thư viện, thì càng làm cho hắn cảm thấy khó bề phân biệt. Thiên thư viện lại có cái gì là yêu tộc có thể mưu đồ đây này? Tân binh mắt thấy Tạ Khâu Dương mi tâm nhăn lại, nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng, nếu là không thể, ta cái này liền đi từ chối. Không cần, để cho bọn họ tới đi, nếu chung nhận thức là vì để man tộc cùng yêu tộc đồng minh tăng giá, cùng ta thiên thư viện giao hảo xa so với cùng đại hạ giao hảo ảnh hưởng tới càng lớn. Là, ta cái này liền mệnh đệ tử tiến đến đưa tin. Tân binh nói đi hướng về dưới núi đi đến, bất quá vừa mới đi đến nửa đường, hắn liền không nhịn được chậm lại bước chân. Bởi vì đối diện trên sân đạo, Quý Ưu đang đánh ngáp mà đến, nhìn thấy Tân binh sau nhẹ nhàng chắp tay, đã lâu không gặp. Hồi lâu không thấy, ngươi thế nhưng là tới tìm Tạ Khâu điện chủ. Là có chút sự tình muốn hỏi, hắn nhưng tại trong điện. Tân trưởng sự tình nhẹ gật đầu, điện chủ ngay tại trong điện, ngươi trực tiếp đi chính là. Quý Ưu nghe xong cùng chắp tay từ biệt, sau đó một đường lên núi. Thấy vậy một màn, Tân Vinh không khỏi nhìn lại một chút, trong lòng tự nhủ có thể như vậy không trải qua bất luận cái gì thông báo, tùy ý xuất nhập Thiên thư viện tiên điện thiên thư trong viện sợ cũng chỉ có hắn. Lúc này Quý Ưu đã đi tới đỉnh núi, tiến vào tự tại trước điện Bạch Thảo bãi. Hồi kinh mấy ngày đến nay, hắn một mực tại tàng thư các quan sát có quan hệ với cảnh giới ngộ đạo sự tình, vừa xem rõ ràng bên trên ngũ cảnh riêng phần mình quan hệ trong đó, đẩy ngược nhục thân chi cảnh. Hiện tại hắn chuẩn bị tìm Tạ Khâu Dương cái này bên trên ngũ cảnh biến mãn, đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác giảng một chút đến tiếp sau, tìm một chút phá cảnh bằng chứng. Tạ Khâu Dương lúc này đã nghe được tiếng bước chân, nhìn ra ngoài phát hiện là Quý Ưu đến đây, thế là mệnh trong điện đệ tử lo pha trà. Từ Quý Ưu trở về hôm đó lên, hắn chủ liền ý thức được Quý Ưu tại vì cảnh giới sau đó làm chuẩn bị, cho nên cũng không kỳ quái hắn sẽ đến gặp chính mình, đối với hắn muốn hỏi vấn đề cũng đại khái có đoán trước. Quả nhiên, nhập bọc hậu Quý Ưu liền thẳng thắn, hỏi thăm liên quan tới thần du phía trên tin tức. Bên trên ngũ cảnh bên trong, dung đạo đến vô cương đều là tá thiên đạo chi lực tu hành, thông qua cảm ngộ thiên đạo mà lý giải pháp tắc vận chuyển, từ đó thu hoạch được huyền diệu. Nhưng thần du cảnh thì là lần đầu thần niệm cùng nhục thể sinh ra tách rời, lấy đạt tới thần niệm có thể thoát khỏi nhục thân trình độ. Về phần bên trên ngũ cảnh viên mãn, thì là đem cả hai liên hệ tiến một bước giảm xuống, khiến cho thần niệm có thể đạt thành độc lập viên mãn, cắt giảm đối với nhục thân tính nghỉ lại. Ý gì theo thanh vân tất cả tiên đạo pháp luận mà nói, người nhục thân là lại nhận thế giới hạn chế, sẽ có già yếu, có tử vong, nhưng thần niệm ở trên lý luận lại có thể vĩnh tồn, cho nên đây là trước khi phi thăng một cái trọng yếu trình tự. Mà lâm tiên cảnh thời điểm, người thần niệm thì coi là thật có thể thoát ly nhục thân vĩnh cửu tồn tại, cho dù nhục thân băng diệt, thần hồn không tiêu tan vẫn có thể ngao du thế gian. Theo cổ tịch ghi chép, ngàn năm trước di tộc là không cần mượn nhờ thánh khí phi thăng, nhưng chúng ta nhân tộc tình huống chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, nếu không có thánh khí gia trì, bên trên ngũ cảnh viên mãn liền đã là điểm cuối cùng. Ta đối với cái này đã từng có nghi vấn, mà sư phụ nói đây là thiên đạo bất đắc dĩ. Từ lúc sư tôn qua đời trước nói cho hắn biết cùng Vưu Ánh Thu gặp chuyện không quyết có thể thấy được Quý Ưu đằng sau, Tạ Khâu Dương đối với Quý Ưu liền đã hoàn toàn tín nhiệm, cho nên đem biết đến tất cả đều hợp quận đỡ ra. Nghe được Tạ Khâu Dương lời nói, Quý Ưu thoáng gật đầu, trong lòng tự nhủ tu hành là một trận thần hồn thoát khỏi nhục thân thăng duy quá trình, cái này cùng hắn dựa vào tàng thư suy đoán xem như nhất trí. Như vậy đẩy ngược lời nói, nhục thân tu hành rất có thể sẽ làm nhục thân cùng thần niệm buộc chặt càng chặt. Linh nhục hợp nhất a. Hắn lúc trước cũng đã nói hắn không màng phi thăng, chuyện này với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Tạ Khâu điện chủ đối ta thăng cảnh có thể có gì đề nghị? Ta truyền thống nội đạo tu hành, đối với nhục thân tu hành, ta cũng cho không được ngươi đáp án, mà tại ta nhận biết ở trong, duy nhất cùng ngươi tu hành phương thức tương tự chính là nguyên bản tại ta Thiên Thư Viện nhất mạch bên trong người gác đêm truyền thừa. Quý Ưu nghe xong đôi mắt khẽ nhúc nhích, người gác đêm, nghe tôi mới, vậy bọn hắn trong truyền thừa có thể bị ta tham khảo địa phương. Tả Khâu Dương lắc đầu, bọn hắn cùng ngươi không giống mới, người gác đêm truyền thừa là ngộ đạo cùng luyện thể song tu, mà không phải ngươi như vậy nghiêm trọng lường quay về phía mà chỉ. Bọn hắn là đạo thể song tu. Không sai, ta mấy ngày trước đây chỉnh lý sư tôn tàng thư thời điểm vừa vặn nhìn qua một phần văn quyển, trong đó xác thực có này ghi chép. Quý Ưu nghe xong suy tư nửa ngày, cái kia nếu điện chủ trong miệng cái này người gác đêm truyền thừa có thể chương 387, nhân tộc đáng chết hoàng bao. 3, chương 387, nhân tộc đáng chết hoàng bao. 3, đạo thể song tu, vì sao đến tiếp sau lại không người kế thừa loại phương thức tu luyện này? Tả Khâu Dương nghe tiếng cười một tiếng, người gác đêm luyện thể phương thức cùng thế gian hiện có đều có chỗ khác biệt, nghe nói từ dưới tam cảnh liền sẽ có rõ rệt khác nhau, là không muốn người biết phương pháp tu hành, nghe nói điều kiện mười phần khắc nghiệt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Nghe được đoạn văn này, Quý Ưu nghĩ đến chính mình phá toái như hoa sen linh nguyên. Hắn năm đó có thể tiếp xúc đến tu tiên pháp môn chỉ có ở trong núi nhặt cái kia nửa cuốn sách, cũng không có khác tham khảo, chỉ có thể dựa theo nó ghi chép từng bước một tu. Linh nguyên phá toái đằng sau, hắn còn tưởng rằng chính mình tu sách, nhưng hiện tại xem ra đó chính là người gác đêm đặc biệt phương pháp tu hành, nó chính là cần tu tiên giả ở hạ tam cảnh viên mãn lúc đem linh nguyên xé nát, mới có thể vì đến tiếp sau linh hỏa đoán thể đánh xuống cơ sở. Từ giờ tị đến giờ ngọ, Quý Ưu cùng Tả Khâu Dương nói chuyện với nhau một canh giờ, cho đến lại không vấn đề có thể hỏi ý kiến mới vừa cùng nó cáo từ. Ngươi muốn về Tiên Hiền Thánh Địa tiếp tục phá cảnh, đi trước gặp một lần Tào giáo tập cùng mấy vị sư huynh sư tỷ, sau đó liền trở về. Không ở Thiên Thư Viện chờ lâu mấy ngày, lại trì hoãn một đoạn thời gian, Tiên Hiền Thánh Địa liền bị chữa trị, ta đi chỗ nào tìm không cần tiền tinh túy linh khí. Quý Ưu sau khi đứng dậy phía bên trái đổi Dương Ô Quyền, sau đó liền hướng phía nội viện mà đi. Cũng liền ở tại chân trước vừa mới lúc rời đi, trưởng sự viện Tần trưởng sự tỉnh đội vàng mà đến, đem yêu tộc một nhóm đã đến Ni Sơn Thần Đạo tin tức báo cáo mà đến. Tả Khâu Dương thấy thế nhìn về phía cái kia bị quyển quyển điểm điểm quận bài bố, sau đó phân phó Tần Bình đi mời trưởng lão các mấy vị trưởng lão, sau đó chính mình thì phiêu nhiên xuống núi, ngự không đi vào ngoại viện. Có đôi khi suy tư không rõ ràng ý đồ đối phương, như vậy biện pháp tốt nhất chính là chân chính đi tiếp xúc đối phương, đây là một cái tương đối thẳng xem phương thức. Mà theo hắn ở ngoại viện hiện thân, Thiên Thư Viện đệ tử cũng đều tại thành Tiên Bạch Ngọc Đài phụ cận tụ tập, liền ngay cả Bích Thủy Hồ hai bên đều là đệ tử thân ảnh. Vô luận xuất phát từ ganh đua so sánh hay là cửu hận, hoặc là đối với nhân tộc tương lai lo lắng, bọn hắn đối với yêu tộc hoàng thất đều mang theo một loại xem kỹ cảm giác. Cùng lúc đó, yêu tộc sứ đoàn đã thẳng lên thần đạo. Gia Hàn thân mang thanh la áo cùng đỏ quần áo, đầu đội tử ngọc quan, nho nhã bên trong mang theo ngạo khí. Vậy đấu cùng Nha Sơn mặc cùng tương xứng, người trước dáng người thon dài, người sau hình thể rộng thùng thình nặng nề, đều là một mặt lãnh đạo. Mà bắt mắt nhất thì là sau khi vào kinh bởi vì dung mạo cùng tư thái có thụ chú mục yêu tộc công chúa. Phong Dương hôm nay xuyên qua đặc biệt tịnh lệ màu vàng sáng hoa phục, váy theo tường vân cùng núi tuyết, trên đầu cũng có một đỉnh vương miện, phối thêm nàng cái kia phi sắc mắt dọc, một loại dị vực vẻ đẹp không gì sánh được chói mắt. Cứ thế Thiên Thư Viện đệ tử mặc dù đối với yêu tộc ôm lấy địch ý, lại như cũng không có keo kiệt ca ngợi ánh mắt. Tả Khâu điện chủ, hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ, không biết tại Thịnh Kinh du lịch mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Gia Hàn bắt người tộc lễ tiết hướng về phía trước chắp tay, nhân tộc cùng yêu tộc tại văn hóa phương diện rất có chỗ tương đồng, đây là ta lần trước đến liền từng phát hiện sự tình, cái này có lẽ cũng là yêu tộc cùng nhân tộc từng cùng nhau sinh hoạt tại Cửu Châu tốt nhất bằng chứng. Tả Khâu Dương cười nhạt một tiếng, cũng không chính diện trả lời, mà sau người nó mấy vị trưởng lão thì mặt lộ vẻ lạnh lùng, trong lòng tự đủ yêu tộc này dã tâm thật đúng là ở khắp mọi nơi. Một câu bình thản ân cần thăm hỏi giấu giếm đối chọi gay gắt chi ý, để song phương tất cả đều ngưng lại đôi mắt. Mà duy nhất phân ly ở đối thoại bên ngoài chỉ có Phong Dương công chúa. Nàng cũng không chú ý huynh trưởng cùng trước mặt vị điện chủ này nói cái gì, mà là một mực bốn chỗ xem lấy, nhìn về phía Bạch Ngọc Đăng Tiên Đài trung quanh, nhìn về phía Ngộ Đạo Trận, nhìn về phía Bích Thủy Hồ, nhìn về phía bên hồ Nhã Biên. Tại tầm mắt của nàng ở trong, hết thảy đều phảng phất cùng nghe được cố sự đối với ở cùng nhau, trở nên có dấu vết mà lần theo. Từ Bích Thủy Hồ đông bên cạnh một mực nhìn thấy sơn tây, nhìn một chút, nơi xa đường núi hai bóng người bỗng nhiên liền xâm nhập nàng ánh mắt. Đó là một vị tóc dài buộc lên nam tử tuổi trẻ, đang cùng một vị bộ lực rất lớn lao nam con nói chuyện phiếm. Hai nói chuyện phiếm trong quá trình, nam tử trẻ tuổi mấy lần muốn đi đối phương trong ngực móc đồ vật, kết quả bị cái kia mập mạp người một mặt cảnh giác bảo vệ tốt. Nhìn thấy một màn này, Phong Dương lông mi bỗng nhiên run lên, hốc mắt có chút trợ to, anh vẫn môi đỏ cũng vô ý thức nhẹ dương. Nàng không phải tới gặp hắn, nàng đoạn đường này đi tới cũng chỉ là đang tìm dấu chân của hắn bốn chỗ nhìn xem, cũng không phải là muốn gặp hắn. Mà liền tại nó ngây người đồng thời, trong tầm mắt hai người lẫn nhau vô vô bà bay, giống như là tại tạm biệt một dạng. Sau đó mập mạp người lên núi, mà cái kia bị nàng khóa trong mắt nam tử tuổi trẻ thì cất bước hướng phương hướng của mình mà đến. Ở xa tới là khách, các vị đặc biệt đến đây ta Thiên Thư Viện bái phỏng, chắc là có gì chỉ giáo. Tả Khâu điện chủ nghiêm trọng, chúng ta chỉ là ngưỡng mộ Thiên Thư Viện đã lâu, xuất phát từ hiếu kỳ nghĩ đến bái phỏng thôi, đến cũng không mục đích gì tính. Vậy không bằng tới trước trong điện của ta một lần, cũng tốt để các vị trưởng lão là chư vị giới thiệu một phen, đằng sau lại tùy ý xem một chút. Vậy liền không thể tốt hơn. Gia Hàn hướng phát ra mời Tả Khâu Dương chắp tay một cái, sau đó liền dự định cất bước thuận theo rời đi. Bất quá bước chân chưa rơi, hắn dư quang liền liếc thấy muội muội như cũ lưu tại nguyên địa, tựa hồ là sửng sốt một dạng. Cùng một thời gian, Vậy Đấu, Nha Sơn, còn có Tả Khâu Dương cập thân sau trưởng lão cũng trở về thân nhìn lại, liền gặp vị kia yêu tộc công chúa mái tóc ở giữa đang có một đôi lỗ thai nhọn có chút dựng thẳng lên, đồng thời gương mặt dần dần đường đỏ. Thấy vậy một màn, Tả Khâu Dương cùng sau lưng mấy vị trưởng lão lướt nhau, lập tức hướng phía Phong Dương công chúa chỗ nóng nhìn phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt liền gặp được Quý Ưu Nao Nao sau, bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía vị kia yêu tộc công chúa, trong đôi mắt trừ kinh ngạc ra thì nhiều hơn một phần như có điều suy nghĩ. Lúc đó Quý Ưu mới vừa cùng Tào Kình Tùng trò chuyện xong, chính xuyên qua Bích Thủy Hồ dự định xuống núi, đi tới, hắn liền chợt phát hiện xung quanh có thật nhiều người đều đang nhìn hắn. Thế là hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh, rất nhanh liền thấy được một đám kia đứng ở thành tiên trên bạch ngọc đài thân ảnh. Tuyết vực là hắn 4 năm trước đi qua, khoảng cách hiện tại đã thật lâu, nhưng hắn hay là liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia từng vì chính mình thi châm yêu tộc công chúa. Hai thế là ngóng nhìn thời khắc, Quý Ưu có chút chắc tay, xem như đối với nó vẫn an. Phong Dương rất nhanh liền hoàn hồn trở lại, cũng đối nó hạ thấp người, sau đó giơ lên lãnh đạm lại xa cách con người, nhẹ nhàng cong lên liền theo huynh trưởng hướng nơi xa đi đến, tựa hồ chỉ là gặp đến một vị chưa từng còn muốn lên qua cố nhân. Quý Ưu đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, đưa mắt nhìn nó sau khi rời đi liền hướng phía dưới núi đi đến. Phong Dương tại Tuyết vực lúc đối với hắn tốt, nhưng này cơ bản đều là xuất phát từ bác sĩ đối với bệnh nhân nghề nghiệp thái độ, nhưng trên thực tế nàng đối với lúc trước nhân tộc sứ đoàn cũng không có hảo cảm, đến mức cho dù là tại lẫn nhau thông thương hữu hảo trạng thái dưới, vị công chúa này cũng không tại lúc rời đi đưa tiễn, liền ngay cả bằng hữu đều là không tính là. Cho nên coi như hắn biết yêu tộc ngay tại kinh thành, cũng không có nghĩ tới muốn đặc biệt gặp mặt. Hắn tới nhờ ý hẹn đem Phong Dương cho rằng bằng hữu của bằng hữu, cũng rất thưởng thức nàng không nguyện ý nhắc lên chiến tranh suy nghĩ, nhưng cái này chưa hẳn đại biểu đối phương cũng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hai một trận mèo nước gặp nhau mà thôi, như cố ý làm ra lão hữu tư thái tiến đến gặp nhau nói, tất nhiên không phải lễ phép, mà là quấy rầy. May mắn Khung Thành không có nói hiệu nói bậy đi, không phải vậy thật có thể sẽ bị chặt rơi đầu. Vân đạm trời cao phía dưới, như có như không sơn phong ở giữa, yêu tộc sứ đoàn đi theo Tả Khâu Dương hướng phía trên núi đi đến. Vừa mới đi vào sơn dốc, một mực không vui không buồn Phong Dương bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hướng về sau bên cạnh mắt, vụ trộm liếc qua cái kia xuống núi thân ảnh. Câu mới phiếu, chương 388, đi gặp một lần cuối đi, 1, chương 388, đi gặp một lần cuối đi, 1, công chúa ở Thiên Thư viện nhìn người kia giống như có chút quen mắt. Quý Ưu, lúc trước nhân tộc sứ đoàn đến thăm Tuyết vực lúc, có một cái bởi vì man tộc tập sát mà trọng thương hôn mê người, chính là hắn. Chắc không được công chúa cùng hắn nhận biết, nguyên lai tên kia chính là đả thương triều thường tướng quân người, càng như thế tuổi trẻ. Thịnh Kinh trong tiên biên, từ Thiên Thư viện trở về vậy đấu cùng Nha Sơn chính đoan ngồi tại nhàn nhã ở giữa thấp giọng nói chuyện phiếm. Bọn hắn cũng không ở Thiên Thư viện đợi thời gian quá dài, dù sao lần này bái phỏng hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham, chỉ có Phong Dương một người còn tính là có chút mục đích, những người khác thì đều xem như cùng đi đến đây cũng không có gì không thể không nhìn đổ vật. Thế là ở bên trong ngoại viện du lịch một trận, kiến thức nội viện đệ tử tại Tử Trúc Tiền Lâm tu hành chẳng cảnh đằng sau, bọn hắn liền trở về. Xuất phát từ chỗ quan tâm sự vật khác biệt, Nha Sơn tại xác nhận Quý Ưu thân phận sau cái thứ nhất nghĩ tới chính là triều thương tương thế, có loại trận phát sinh chiến ý cảm giác mà vậy đấu suy nghĩ thì là Phong Dương cái kia có chút nâng lên hai, cùng cái kia hơi phấn gương mặt. Những cái kia đều là yêu tộc nữ tử động tình biểu hiện. Chỉ là Phong Dương đến tiếp sau đáp lại tựa hồ lại phủ định điểm này, để hắn cảm thấy tựa hồ là mình cả nghĩ quá rồi một dạng. Hắn dẫm lên nhàn nhã bên cạnh một viên đá xanh, suy nghĩ lặp đi lặp lại không ngừng thời khắc không ngừng mà đem nó dẫm nhập hoa chỉ mặt đất, biểu lộ nhìn qua hơi có vẻ bực bội. Thiên Thư viện Tạ Khâu điện chủ xác thực cùng nghe đồn rằng một dạng tinh thông tính toán, mặc dù không hiển sơn lộ thủy, nhưng thực tế lại một mực tại quan sát chúng ta. Bên trên ngũ cảnh viên mãn, đây chính là Lâm Tiên trước cảnh giới cuối cùng, không biết tộc ta yêu vương cảnh đối đầu hắn có thể có phần thắng. Tiên Viên Sơn Đông Quan Tinh lâu bên trên, Dạ Hàn vừa uống trà vừa hướng muội muội lẩm bẩm. Bất quá nói, hắn phát hiện muội muội cũng không đáp lại, thế là quay đầu nhìn lại. Lúc này Phong Dương đang bưng chén trà, ánh mắt mặc dù là đang nhìn cao lên mặt trời, nhưng ánh mắt lại có chút tăng dã, xem xét liền chi kỳ có chút không quan tâm. Dạ Hàn thấy thế đặt chén trà xuống, lần này tiến về Thiên Thư viện, có thể từng thấy được chính mình muốn nhìn. Phong Dương nghe tiếng gật đầu, hơi có chút ít giải đi. Thái độ của ngươi, nhưng thật ra là làm cho huynh là có chút ngoài ý muốn. Là ý gì bên ngoài? Phong Dương không hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi vừa mới đến Vân Châu hôm đó, Vũ Lăng vì định mà ngươi, từng mệnh ra thần đưa tới một dương ý thư, việc này ngươi cũng đã biết. Phong Dương không biết hắn vì sao nhắc lên việc này, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tiểu nữ về sau chuyển giao cho ta, nội dung coi như không tệ. Kỳ thật những ý thư kia ngay từ đầu cũng không phải là tiểu nhu chuyển giao, là ta đưa đến trong phòng của ngươi, thấy được trong phòng ngươi những chân dung kia, sau đó mới gọi tiểu nhu không cần kinh động ngươi. Còn có dẫn đầu tộc nhân di chuyển hôm đó, ngươi nói ngươi bởi vì lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Cựu Châu cho nên tại Bắc Cảnh chậm trễ một đoạn thời gian, thực tế là đi Phong Châu đúng không? Dạ Hàn quay đầu nhìn về phía có thể trông thấy Ni Sơn phương hướng thì thào mở miệng, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có một số việc ngươi là không thể gạt được ta, ngươi ưa thích cái kia gọi Quý Ưu nhân tộc, có thể ngươi hôm nay vì sao chưa từng nói chuyện cùng hắn? Nghe được ưa thích hai chữ, Phong Dương lông mi không khỏi khẽ run. Nàng sắc thực không nghĩ tới huynh trưởng quan sát sẽ như thế cẩn thận, cũng không nghĩ tới sẽ ở giờ phút này bị đâm nữ tử tâm sự. Bất quá nàng cũng không có bất kỳ bối rối, chỉ là lấy xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Chưa từng đi vào Cửu Châu trước đó, ta một mực không rõ phụ hoàng của ngươi, cùng ngũ đại tộc trưởng vì sao cố chấp muốn trở lại Cửu Châu, mà khi ta chân chính nhìn thấy Cửu Châu đằng sau ta mới phát giác được, tộc nhân của chúng ta sắc thực không nên tại Hàn Thiên Đông lạnh trong đất gặp nạn, ta như cũng không thích chiến tranh, lại đau lòng tộc nhân cảnh ngộ. Phong Dương nhìn về phía Dạ Hàn, chúng ta muốn lưu tại Vân Châu, liền tất nhiên không sẽ cùng nhân tộc hòa thuận, mà ta là yêu tộc công chúa, ta muốn cân nhắc con dân cảm thụ. Dạ Hàn nao nao, cho nên ngươi mới không muốn đem hắn để ở trong mắt. Ưa thích là chuyện của chính ta, giống ưa thích tinh thần, ưa thích nhật nguyệt, nhưng có thể không bị tinh thần biết được, có thể không bị nhật nguyệt minh bạch, tự nhiên cũng có thể không có quan hệ gì với hắn. Phong Dương đang khi nói chuyện nhìn ra xa bầu trời xanh, mềm mại tiếng nói phẳng như tinh thủy, không có một gợn sóng. Ưa thích là một người sự tình, là có thể cùng đối phương không quan hệ sự tình. Tựa như tinh thần cũng không biết ngươi ưa thích hắn, nhật nguyệt cũng không biết ngươi ưa thích hắn, ngươi cũng không cần bọn hắn nhất định phải ưa thích. Dạ Hàn nghe xong nao nao, chưa từng nghĩ sẽ nghe được dạng này đáp án, nhìn chăm chú muội muội sau một hồi mới mở miệng, ta không biết ngươi đúng là nghĩ như vậy. Phong Dương quay đầu, ta sớm đã không còn là cái kia không dành thế sự tiểu nữ hài. Ngươi lại sẽ cảm thấy khổ sở. Có lẽ sẽ có chút, nhưng ta đối với hắn hiểu rõ chỉ là đến từ nghe nói, độ không có quá mức mãnh liệt thực cảm giác. Nếu là dạng này, vậy liền từ năm tộc thế tử ở trong chọn một gà đi. Ta không gả. Vì sao không gả? Phong Dương đem chén trà bỏ lên trên bàn, ta có thể làm tộc nhân không nói, cũng có thể vì chính mình không gả. Dạ Hàn trong nháy mắt ưỡn thẳng lưng thân, chẳng lẽ ngươi còn có thể trung thân không gả phải không? Đại huynh chẳng lẽ còn sợ nuôi không nổi ta phải không? Phong Dương, đại huynh không cần thuyết phục, ngươi biết ta từ nhỏ liền không nghe người ta khuyên, ngay cả phụ hoàng đều làm không được sự tình, đại huynh thì như thế nào làm đến? Phong Dương đặt chén trà xuống sau chậm rãi đứng dậy, lập tức liền phải đi về, nhân tộc có rất nhiều vật nhỏ vô cùng có ý tứ, ta hẹn Tiểu Nhu muốn cùng một chỗ dạo phố, đại huynh có thể cùng một chỗ. Dạ Hàn trầm mặc sau một hồi nâng lên lắc đầu, hảo hảo chơi đi, nhớ kỹ cho mẫu hậu mang chút lễ vật. Cái kia Phong Dương liền xin được cáo lui trước. Phong Dương. Hai Phong Dương cương đi ra một bước, nghe được huynh trưởng gọi không khỏi dừng bước chuyển mắt, nghi ngờ nhìn xem hắn. Hôm qua liền có người ở trong thành gặp qua Quý Ưu từ Xuân Hoa Hạng đi vào hướng tây, cái thứ hai phố nhỏ đi vào, chính là hắn hiện tại trụ sở. Dạ Hàn chuyển động một chút cổ tay cốt điêu vòng eo, tiên hiền thánh địa là yêu tộc cơ hội, chúng ta sẽ ở nó mở ra thời điểm phát động chiến tranh, triệt để cướp đoạt nó khí vận, mà ngươi cùng hắn lần sau gặp lại có lẽ liền thật là ngươi sinh ta chết đi. Phong Dương nghe xong trầm mặc hồi lâu, môi đỏ không khỏi có chút nhấp đứng lên, sau đó hạ thấp người cáo tử. Dựa vào lan can nhìn ra xa muội muội mặc đỉnh mà qua, Dạ Hàn đưa tay đỡ tại trên lan can. Phu hoàng một mực đối với hắn nói, muốn chân chính trở thành Cửu Châu chi chủ, trọng yếu nhất chính là thiên đạo ý chí cùng khí vận, cho nên hắn cũng không lừa gạt Phong Dương. Nhất tộc muốn chữa trị tiên hiền thánh địa, nối liền khí vận, mà yêu tộc thì là phải thừa dịp này thời cơ thay vào đó. Lấy Quý Ưu chiến lực cùng tính cách, đem nhật nguyệt này thay mới ngày sau. Hắn tất nhiên sẽ không đối với yêu tộc quất phục, cho dù xin mời ngũ đại tộc trưởng liên thủ sợ là cũng vô pháp không thương tổn nó tính mệnh mà đem lưu lại, thì càng khó bắt hắn cho muội muội làm nô. Mà lại không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, thật muốn lưu lại chỉ sợ cũng là hậu hoạn, cho nên muội muội tâm ý nhất định là cái tiếc nuối, nhưng hắn hy vọng có thể tận lực để muội muội tiếc nuối ít một chút cũng tốt. Dạ Hàn nhìn hồi lâu, sau đó một bàn tay đập vào bảng gỗ bên trên. Cỏ, nhân tộc đáng chết lông vàng. Phong Dương điện hạ. Vậy đấu công tử, buổi trưa an. Điện hạ muốn đi nơi nào? Tiên viện gia đình. Vậy đấu nhìn thấy Phong Dương mặc đỉnh mà đến không khỏi ân cần mở miệng. Phong Dương mang theo tỷ nữ đứng bước chậm thả thi lễ, chương 388, đi gặp một lần cuối đi, 2, chương 388, đi gặp một lần cuối đi, 2, thủ huynh trưởng dặn dò, ta muốn đi ra ngoài là mẫu hậu mua chút lễ vật mang về. Mấy ngày nay du lịch, ta đối với Thịnh Kinh cũng coi như có chút hiểu rõ, điện hạ có thể cần ta cùng đi tiến đến. Không cần phiền thoái, huống hồ nữ tử đồ vật cũng không tốt mang nam tử đi chọn. Ngược lại là vậy đấu đường đột. Phong Dương lấy cười yếu ớt đáp lại, sau đó khẽ gọi tỷ nữ Tiểu Nhu, hai người liền rời đi tiên viên. Thịnh Kinh thành rất lớn, chỉ là Đông Tây hai thị liền đầy đủ đi dạo cái hai ngày, mà tiếp giáp Vịnh Thịnh Đại Nhai cửa hàng càng là nhiều không kể xiết, gọi người hoa mắt. Phong Dương công chúa cơ hồ cho bên người mỗi người đều chọn lấy lễ vật, phụ hoàng mẫu hậu, đệ đệ muội muội, còn có sư phụ của nàng Bách Lý Thánh Thủ. Mặt khác nàng còn mua một chút khéo léo đẹp đẽ đồ chơi, bùn chạm canh gác, chống lúc lắc, chiêng đồng nhỏ, kiểu xe chờ chút, mỗi dạng đều muốn 10 cái, dự định mang về Vân Châu, đem những vật này phóng tới mới xây trong y quán, đưa cho những cái kia đến đây xem bệnh hài đồng. Những vật này chung vào một chỗ rất nhiều, bất quá ngược lại không cần các nàng tay cầm. Thương gia là có thể đưa hàng chỉ cần phân phó các nàng đưa đi tiên viên liền có thể, cho nên đi lang thang, trong tay các nàng đồ vật cũng không tăng nhiều. Từ nhật điệt giờ mùi đi dạo đến giờ thân, mặt trời đi hướng xuống xoáy. Lúc này Phong Dương mang theo tỷ nữ Tiểu Nhu đi tới trong phố dài bừng, nơi đây có một đầu Xuân Phong Hạng, từ đó xuyên qua chính là Xuân Hoa Hạng. Khi thấy trước mặt đầu này sâu thẳm nó nhỏ, Phong Dương không khỏi nhẹ nhàng dừng bước. Nàng biết huynh trưởng câu nói sau cùng kia là có ý gì, cũng rõ ràng huynh trưởng trong lời nói ám chỉ. Đây có lẽ là nàng một lần cuối cùng đến Thịnh Kinh, lại thêm nàng không nguyện ý ra chiến trường, càng không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đổ thán chi cảnh, cho nên cái này rất có thể là cơ hội cuối cùng, về sau sẽ không còn có. Thế là đang suy tư hồi lâu sau, Phong Dương mại tiến bước ngó nhỏ, phi sắc đôi mắt có chút lấp lóe. Làm tiếp thân tỷ nữ, Tiểu Nhu tự nhiên là đi theo nàng phía sau, nàng lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng trực tiếp hướng nam về vườn, chưa từng nghĩ công chúa trận vòng vào hướng, thế là liền lộ ra một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Bất quá cứ việc nghi hoặc, nàng hay là đi theo, tiếp lấy liền xuyên đường phố theo nhà mình công chúa đi tới một cánh cửa mở hai bên môn lâu trước. Mà càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái là, nhà mình công chúa đi đến chỗ này liền ngừng, cũng không nói gõ cửa, chính là đứng bình tĩnh lấy. Công chúa, trước tiên ở nơi này đợi một hồi. Phong Dương chạm tại sắt vách viện chỗ sâu cây mẹ nhánh bên dưới, nhìn qua cánh cửa gỗ kia có chút chần chờ. Chỉ lo cũng sẽ không trở lại nữa, thế là vội vàng đến nơi này, có thể chờ đến đằng sau nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ không có gì gõ cửa lý do. Năm đó ở tuyết vực thời điểm nàng liền đối với Quý Ưu Âm thầm sinh tình, sau đó lại đang dài dằng dặc hiểu rõ bên trong càng phát ra cảm thấy ước mơ, có thể cái này nói cho cùng đều là một kiện đơn phương sự tình, mà đối phương cũng không biết. Gõ cửa nên nói cái gì? Vấn an hay là ôn chuyện? Vô luận cái nào ý nghĩ, đều để nàng cảm thấy tận lực lại kỳ quái. Cùng lúc đó, trong tiểu viện chính hương trà bốn phía, Quý Ưu đang ngồi ở bàn trà trước, lấy giấy bút viết lấy mấy ngày nay được, viết viết liền nhịn không được ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt Khung Thành nhíu nhíu mày. Từ ta vừa về đến ngươi liền nhìn ta, có thể nhìn ra mập mạp tiểu tử đến. Không phải, ta là vừa rồi mới nghe Nguyên Thần nói, Quý huynh hôm nay lại đi Thiên Thư viện. Quý Ưu đem trong tay ma bút giá bên hai sau, trước đó nói cho ngươi trên tu hành có chỗ nghi hoặc, mấy ngày nay vẫn luôn ở Thiên Thư viện tìm kiếm đáp án. Khung Thành nghe xong không khỏi động thân, cái kia Quý huynh nhưng biết yêu tộc hôm nay tại trước điện tấu bẩm, sau đó đi bái phòng Thiên Thư viện. Ta biết, yêu tộc sứ đoàn đi thời điểm ta còn thấy qua. Cái kia yêu tộc công chúa ngươi cũng đã gặp qua. Quý Ưu nhẹ gật đầu, gặp. Khung Thành há to miệng, vậy vì sao không đem nàng dẫn tới chúng ta trong biệt đến? Nghe được câu này, ngay tại mất ăn mất ngủ nhìn thoại bản Nguyên Thần đống nhiên ngẩng đầu, trong lòng tự nhủ yêu tộc công chúa, chẳng lẽ ta lại phải có cái a tỷ? Quý Ưu nghe xong trong nháy mắt nheo mắt lại, ngươi đầu này là mướn được đi, gấp gáp như vậy dùng ra đi. Khung Thành nao nao, Quý Minh không cùng nàng nói chuyện với nhau, bèo nước gặp nhau mà thôi, chỉ là thoáng lên tiếng chào. Không đúng Quý Minh, Phong Dương điện hạ là tưởng niệm ngươi, các ngươi sao có thể chỉ lên tiếng chào? Ngươi muốn không có việc gì liền ăn chút linh lợi mai. Quý Ưu đem Nguyên Thần trước mặt cái kia được lấy mức hoa quả tiểu lung thế kéo đến trước mặt hắn. Khung Thành nhìn thoáng qua phía trên hành lang, ta nói chính là thật, mặc dù các ngươi nhiều năm không thấy, nhưng Phong Dương điện hạ sát thực đối với ngươi nhớ mãi không quên. Quý Ưu nhìn về phía Nguyên Thần, có trông thấy được không? Nguyên Thần nâng lên mở mịt đôi mắt, thế nào tỷ phu? Nhìn công thâu cửu đại tắc nhìn hỏng đầu góc ca bệnh. Ta có chứng cứ. Khung Thành ngỡ ngực. Quý Ưu đem trong tay hồ sơ vụ án buông xuống, chứng cứ gì? Năm đó ta tại Phong Châu phụ trách qua yêu thạch mậu dịch, lúc đó liền phát hiện yêu tộc thương nhân rất ưa thích mua một chút Phong Châu phong cảnh tập tranh, về sau nghe ngóng đằng sau mới biết được thông thương một chuyện là Phong Dương điện hạ phụ trách, ta đoán nàng là muốn biết quý huynh sinh hoạt địa phương, thế là ta cho ngươi viết một bản chuyện ký. Đối với, chính là ta viết xong nói ném đi quyển kia, nhưng thật ra là bị ta cố ý ném cho yêu tộc. Khung Thành nhấp hạ miệng, quyển kia chuyện ký bên trong viết người tại Vạn Trác Sơn giết tà thi sự tình, kết quả lần này nhập cảnh, Phong Dương điện hạ đặc biệt đi trên núi nhìn cái chỗ kia, còn nhìn hồi lâu, ánh mắt tựa như là ngụy nhị nhìn ta một dạng. Quý Ưu vô vô tay, nói rất hay, đợi đến nạo tiểu quỷ rút kiếm không biết muốn giết hai thời điểm cứ như vậy nói, lục gia tỷ muội cũng đẩy lên trên người ngươi. Khung Thành lập sợ, không được không được, việc này rất không cần phải. Yêu tộc cùng nhân tộc không có khả năng chung sống hòa bình, Phong Dương là cái cực kỳ lý trí nữ tử, coi như thật sự có hảo cảm cũng sẽ không bỏ mặc. Quý Minh đối với Phong Dương công chúa ấn tượng rất tốt ta. Đi qua tuyết vực một chuyến đằng sau, ta phát hiện sinh hoạt tại nơi đó yêu tộc tựa hồ cũng có loại ngạo nhiên tại trong gió lạnh cứng cỏi vẻ đẹp, so với nhân tộc ngươi lừa ta gạt mạnh hơn quá nhiều. Quý Ưu nói dứt lời đứng dậy, đói bụng ra ngoài ăn một bữa, ta lập tức liền đi, ngươi tiền xe cộ xài không hết ta không an lòng. Khung Thành nghe xong đứng dậy, kéo lên đắm chìm tại trong sách khó mà tự kiểm chế Nguyên Thần, hướng Quý Ưu đi phương hướng đi theo. Vừa mới vượt qua bậc cửa, ba người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc đó trong ngõ nhỏ, Phong Dương đang lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Yêu tộc không tu thiên đạo, nhưng tiên tiên liền ngũ giác thông suốt, nhất là thiên yêu cảnh đại yêu, cho nên vị công chúa điện hạ này rất dễ dàng liền có thể nghe được trong viện nói chuyện phiếm âm thanh. Nghe tới cái gì yêu tộc công chúa đối với ngươi nhớ mãi không quên, nàng nguyên một chỉ đều luôn choáng váng. Sau đó mới từ trong thanh niên phát hiện cái kia một đường tùy hành đại hạ quan viên lại chính là Quý Ưu vị kia bản thân, cũng giật mình minh bạch chính mình chỗ toát ra tưởng niệm đều bị đối phương nhìn lại. Thân là nữ tử tự nhiên là sẽ ngượng ngùng, yêu tộc cũng không ngoại lệ, cho nên nàng kém một chút liền muốn chạy. Nhưng khi nghe được Quý Ưu nói yêu tộc đều có tại ngạo nhiên tại trong gió lạnh cứng cỏi vẻ đẹp lúc, nàng nhưng lại nhịn không được dừng bước, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên nghe được có người như vậy hình dung mình cùng tộc nhân. Quý Ưu cùng Khung Thành cũng choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới yêu tộc công chúa sẽ xuất hiện ở ngoài cửa. Phong Dương điện hạ, ta đi nhầm. Phong Dương trong nháy mắt hoàn hồn, quay người liền hướng phía ngoài hẻm đội vàng đi đến. Bất quá đi tới, nàng liền nghĩ tới trước khi đi huynh trưởng nào ý tới một lần cuối, không tự giác liền dừng bước. Người cả đời này sẽ có đến không hết tiếc nuối, mà những tiếc nuối này bình thường đều là lúc trước chọn sai tạo thành. Phong Dương trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người lại, "Quý công tử, đã lâu không gặp, ta coi là đây là tiền môn không nghĩ tới đi nhầm đến cửa sau." Quý Ưu nhìn thoáng qua Khung Thành, "Đúng vậy à, tiền môn là có chút không quá rõ ràng, không trách điện hạ đi nhầm cái kia quý công tử cánh tay có thể khỏi hẳn." Đã sớm khỏi hẳn không có để lại cái gì cảm giác khó chịu, cái này còn muốn đa tạ công chúa lúc trước dốc lòng chiếu cố. Phong Dương nghe hắn nói dốc lòng chăm sóc bốn chữ, lập tức nhớ tới từng tại tuyết vực cho hắn lay động cái đuôi sự tình, vừa nổi lên gương mặt phi sắc liền lại dày đặt một tầng kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không biết lúc đó là nghĩ thế nào, dù sao các nàng yêu tộc nữ tử cái đuôi là chỉ có thể lay động cho phu con nhìn. Quý Ưu nhìn xem nàng đống nhiên trầm mặc sau không khỏi chủ động mở miệng, "Bách Ly đại phu bây giờ vừa vặn rất tốt. Sư phụ hắn cũng tại Vân Châu, thân thể vẫn còn cứng rắn, bây giờ ngay tại dốc lòng trồng trọt những cái kia tại tuyết vực nuôi không sống thân thảo, muốn nghiên cứu chút dược tề. Xem ra Bách Lý đại phu hay là nhàn không xuống sư phụ là cái dạng này, dù sao y thuật là hắn suốt đời truy cầu." Phong Dương là nghiêng người mà đứng đây là các nàng yêu tộc lễ tiết, quy định là đợi gả khuê trung nữ tử không thể tùy tiện lấy chính diện cùng nam tử đối mặt. Cũng chính là cái này hơi bị lệnh bước chân, để Quý Ưu chú ý tới vị này yêu tộc công chúa có chút nâng lên màu hồng tính hai, cùng nó ngông phía sau một đoàn lay nhẹ. Hỏng, công đâu cừu đồ chó hoang vậy mà thật là một cái tà thực phái. Phong Dương đang chờ Quý Ưu tiếp tục mở miệng, chợt phát hiện đối phương không có thanh âm, thoáng ngước mắt mới chú ý tới ánh mắt của đối phương. Đột nhiên ở giữa, yêu tộc công chúa đem chính mình cái kia không an phận cái đuôi giấu đi. Ta liền nói là như vậy. Khung Thành nuốt xuống nước bọt, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Quý Ưu. Buổi chiều tà dương đi tây phương, sáng lạn dáng đỏ nhiễm khắp cả bầu trời, đem Ni Sơn khuyết đại không gì sánh được bao la hùng vĩ. Mà tại Ni Sơn chỗ sâu, Thiên Thư Viện tự tại điện đu tính trong đại sảnh, Tả Khâu Dương cùng mấy vị hạch tâm trưởng lao tranh lúc trước theo sứ đoàn đi qua tây vực các trưởng lao kêu tới, nghe hắn một lần nữa giảng thuật tuyết vực chi hành. Đang nghe hắn nói yêu tộc công chúa từng tiếp thân chiếu cố Quý Ưu sự tình đằng sau, bọn hắn không khỏi nhao nhao đứng dậy, một lần nữa tiến tới bộ kia quận vải bộ trước. Sau đó Tả Khâu điện chủ nắm chặt bút lông, đem các loại lộn xộn trong tin tức Linh Kiếm Sơn nhỏ giảm chủ đàn tông lục ra các loại từng cái vòng ra. Hôm nay giờ ngọ tiếp kiến yêu tộc sứ đoàn lúc, bọn hắn phát hiện vị kia yêu tộc công chúa trong đôi mắt tất cả đều là Quý Ưu thân ảnh, khi đó bọn hắn mới bỗng nhiên phát giác được, chính mình lúc trước mạch suy nghĩ tựa hồ có chỗ không đối. Mà khi những này tin tức tương quan bị loại bỏ đằng sau, bọn hắn thì trong nháy mắt nín thở. Làm, bọn hắn một mực căn cứ cái đồ chơi này phân tích yêu tộc đống nhiên đi sứ nhân tộc mục đích, nhưng làm sao liệu đều liệu không nổi, bây giờ mới biết sai nhiều không hợp thói thường. Yêu tộc công chúa hành tung, bao quát nàng hỏi thăm sự tình căn bản là cùng yêu tộc mục đích không quan hệ, nàng là ưa thích Quý Ưu, cho nên mới sẽ ngâm đâm đâm nghe ngóng Linh Kiếm Sơn cùng Đàn Tông. Cái này Quý Ưu, vị hôn thê đều tìm đến tộc khác đi. Thái Hoa Hoa đồ chó hoang, thực sự Thái Hoa Hoa. Ta nghe nói hắn theo sứ đoàn đi sứ đến tuyết vực thời điểm bị man tộc binh vương đả thương, tỉnh lại về sau nhất định phải ngồi xe lăn, ai có thể nghĩ tới hắn ngồi xe lăn cũng không nhàn rồi à. Trong tiếng nghị luận, Tả Khâu Dương thả ra trong tay bút lông một lần nữa nhìn về phía tấm vải kia quyển. Loại bỏ bởi vì ô long mà bị lộn xộn tiến đến tin tức đằng sau, yêu tộc mấy ngày nay khắp nơi hỏi thăm sự tình trong nháy mắt liền trở nên rõ ràng đứng lên, tại trong đôi mắt của hắn cấp tốc xếp thành một đầu tuyến. Yêu tộc là đang dò xét nhân tộc khí vận, ý trước đây hiển thánh địa. Trong nháy mắt, Tả Khâu Dương liền ý thức được đi đầu hiển thánh địa được chữa trị một khắc này, Thanh Vân Thiên Hạ liền nhất định sẽ lại nổi lên mưa gió. Cái cuối cùng kịch bản muốn bắt đầu, Phong Dương nhất định phải sớm lộ diện tiến vào cố sự tuyến, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể phóng tới nơi này, cầu mới phiếu, chương 390, ca có C389, mang thai muốn nói cho cô ra à. Một, chương 390, ca có C389, mang thai muốn nói cho cô ra à. Một, trăng lên ngọn liếu thời khắc, thịnh kinh thành gió đêm chợt nổi lên. Gia Hàn như cũ tại quan tinh lâu bên trên uống trà, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng đảo qua phía dưới đình viện. Thịnh kinh các đại thương hộ tiểu nhị lần lượt đến đây, đem muội muội mua đồ vật lần lượt đưa đến trong phủ, nhưng nàng chính mình lại không trở về, nói cách khác, nàng thật đi gặp cái kia lông vàng một mặt. Gặp liền gặp đi, sẽ không náo ra loạn gì dù sao muội muội chính mình cũng rõ ràng, dị tộc ở giữa không có khả năng, chỉ có tiếp với. Đang nghĩ ngợi công phu, Gia Hàn đột nhiên nhìn thấy hai bóng người từ bên ngoài phủ đi tới, thế là thoáng ngưng lại đôi mắt. Phong Dương mang theo tiểu Nhu đi vào sân nhỏ, dương mắt liền gặp được huynh trưởng, thế là thiện tiện cười một tiếng. Gia Hàn cũng đối muội muội nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn nàng quay người trở về sân nhỏ, đưa tay đem nước trà trong chén rội nhập hoa chỉ. Kỳ thật là ám chỉ muội muội đi gặp hắn một mặt đằng sau, hắn cũng có chút hối hận bởi vì nhược chân ôm một lần cuối suy nghĩ đi gặp, có lẽ đằng sau tiếp nối sẽ càng sâu một chút. Bất quá nhìn xem muội muội trở về nhanh như vậy, trên mặt cũng không có đau thương cũng không bỏ, hắn không khỏi thoáng yên tâm. Gia Hàn đem chén trà buông xuống, vung tay áo ở giữa từ quan tinh lâu rời đi. Công chúa, ân, như là đã gặp được vị kia quý công tử, công chúa vì sao lại không cùng nàng nhiều trò chuyện hai câu đâu? Rõ ràng sắc trời còn sớm đâu, lại gấp gáp như vậy liền muốn trở về. Có thể nói chuyện liền so không nói lời nào muốn tốt, cũng không thể nhiều hơn nữa. Huynh trưởng ám chỉ ta đi gặp hắn là vì để cho ta thiếu chút tiếc nuối, nhưng đợi càng lâu tiếc nuối liền cũng càng nhiều. Tiểu Nhu không rõ. Tuổi nhỏ tỷ nữ canh giữ ở cửa phòng tắm bên ngoài, một bên nghe trong phòng rầm rầm tiếng nước, một bên mở mịt nhìn xem dưới bóng đêm nguyệt luân. Lúc này Phong Dương chính ngâm mình ở trong bồn tắm, nhìn xem từ mông sau rỗi ra tuyết trắng cái đuôi, không khỏi có chút nheo mắt lại, trong nháy mắt liền nhớ tới vừa rồi không tự kìm hãm được vẫy đuôi hình ảnh, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Đã lần thứ hai, cái đuôi này rõ ràng chính mình lại giống như là không bị khống chế một dạng. Bất quá dung cũng liền dung đi, vậy đại khái chính là người có thể lấn mà tâm không thể lựa gạt. Bọn hắn yêu tộc nữ tử nặng nhất tình, nhận định liền rất khó thay lòng đổi dạng, nàng cái đuôi này đoán chừng cũng là một lần cuối cùng làm người lắc lư, về sau sẽ không còn có cơ hội. Phong Dương cúc lên thổi phồng tịnh thủy, tùy ý nó chạy xuôi qua chính mình đường cong lạ lướt thân thể, trong não không ngừng xuất hiện tại hẻm nhỏ nói chuyện phiếm hình ảnh. Thân thể càng cường tráng hơn nhưng cũng đen chút. So tuyết vực lúc bắt đầu thấy nhiều hơn mấy phần nội liễm cùng trầm ổn, nhưng hai đầu lông mày ngạo khí lại không thấy giảm bớt. Nàng vốn cho là mình ưa thích càng nhiều hơn chính là thoại bản bên trong đối với hắn thời khắc đó ý quyết đại cùng miêu tả, nhưng hôm nay gặp lại lại phát hiện hắn tuyệt không kém hơn trong chuyện xưa. Ao ào Phong Dương đang nghĩ ngợi, đột nhiên bị bên tai tiếng nước gọi trở về tâm thần. Nàng hất nước rửa tẩy thân thể mềm mại động tác vừa rồi đã dừng lại, hơi nghi hoặc một chút cái này liên tục không ngừng mà tiếng nước lại là từ đâu mà đến. Thế là nàng lần theo thanh âm nhìn lại, sau đó đột nhiên đưa tay bắt lấy chính mình tuyết trắng cái đuôi. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh đầy trời. Yêu tộc sứ đoàn ngay tại lần lượt thu thập bọc hành lý, trang bị xe ngựa. Phong Dương cũng đổi xong quần áo, cất bước đi tới tiên viên ngoài cửa. Lúc này đội xe đã vận sức chờ phát động, uy vũ yêu thú cũng tại dục dịch không ngừng lắc đầu đống nhiên bó. Có hộ vệ gặp hắn đi ra, lập tức tiến lên vì đó nhấc lên màn xe, đợi cho nàng tiến vào buồng xe sau lại đem màn xe chậm rãi buông xuống, tiếp lấy chung đồng nhẹ vang lên, xe ngựa thúc đẩy. Bọn hắn đến Tịnh Kinh chính là vì biết tiên hiền thánh địa tình huống, bây giờ mục đích đã tới, tự nhiên là muốn mau mau trở về, đem biết trình báo yêu đế. lộc cộc xa luân quần quận mà động thời khắc, Trường Thịnh đại nhai hai bên đều là nhân tộc đang quan sát. Trước đó liền lên xe chuẩn bị trả tiểu nhu dọc theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài mà trông, đột nhiên ở trong đám người bắt được một thân ảnh, nhìn thẳng hắn ở giữa nhẹ nhàng khoát tay. "Công chúa." "Ân." Tiểu Nhu nắm nuốt màn cửa quay đầu, "Cái kia quý công tử cùng hắn bạn bè đến đây đưa tiễn." Phong Dương nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại cũng không quay đầu, cũng không ghé mắt. Nàng không vui không buồn tính toán, cao quý trang nhã, cao ngạo lạnh tú, phản phất ngoài cửa sổ hết thảy đều cùng nàng không có nửa phần liên quan. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Nhu không khỏi đem nhấc lên một góc màn xe buông xuống, nhẹ nhàng nuốt ở trong xe. Bất quá Phong Dương chưa từng nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, vượt qua thừa yêu thú dạ hàn lại lấy sát ý mãnh liệt con người nhìn sang. Cái kia nhiếp nhân tâm phách mắt dọc, đơn giản muốn đem hung ác cảm xúc ngưng thực một dạng. Rất nhanh, theo yêu tộc sứ đoàn từ phố dài chạy qua, cũng xuôi theo cửa bắc ra khỏi thành, thịnh kinh trong tiểu lâu chỗ tụ tập thân ảnh bắt đầu lần lượt tan đi. Khung Thành đi theo Quý Ưu đi vào trên đường, đi đến nửa đường nhịn không được mở miệng, vị kia yêu hoàng tử phương mới giống như là muốn đem quý huynh sống sờ sờ mà lột ra một dạng. Có a, thiên chân vạn sát. Vậy hắn tu dưỡng coi như không tệ, ta nếu có lời của muội muội cũng sớm đã xuất kiếm, đáng chết tuấn mỹ lông vàng. Quý Ưu là thật không nghĩ tới Công Thâu Cửu là kỳ thực văn học phái tác gia, tại nhìn thấy Phong Dương tâm ý sau bây giờ như cũng hoảng hốt. Thú nhi cùng cái đôi kỳ thật hắn vẫn rất ưa thích. Chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn rất khó điều hòa, tương lai thậm chí có thể sẽ đao kiếm đối mặt, cho nên thưởng thức cũng tốt, ưa thích cũng được, đều rất khó sẽ có kết quả. Quý Ưu cất bước đi vào không có gì lo lắng hiệu buôn bên đường cửa đầu, Linh Châu thư có thể đưa đến. Về đông ra, đã đưa đến. Ân, tiếp tục làm việc đi. Khung Thành lúc này nhìn về hướng Quý Ưu, Quý huynh cho Nhan tiên tử gửi thư. Quý Ưu nhẹ gật đầu, nàng hồi Linh Kiếm Sơn thời gian không ngắn, một người ở trên núi đại khái rất nhàm chán, ta bế quan lâu như vậy không cho nàng biết thư, lại không biết thư nàng liền định. Khung Thành nhẹ gật đầu, cái kia Quý huynh đối với tu hành nghi vẫn có thể từng tìm được giải đáp, nên hỏi đều hỏi, cũng không xê xích gì nhiều. Vậy ngươi và Nguyên tiểu đệ muốn cùng một chỗ về Tiên Hiền Thánh Điện? Nếu không phải Phong Dương bỗng nhiên tới chơi, ta hôm nay sáng sớm cũng đã rời đi, hiện tại làm trễ lại một ngày, ngày mai sáng sớm lên đường đi. Cùng lúc đó, Linh Kiếm Sơn huyền trên kiếm phong, Đinh Giao chính đạp núi mà lên, mới vừa đi tới nửa đường liền nghe đến một trận la lên, quay đầu nhìn là Trác Uyển Thu từ sau đuổi theo. Cô ra gửi thư. Trác Uyển Thu nhìn thoáng qua Đinh Giao trong tay giấy viết thư. Đinh Giao nhẹ gật đầu, vừa mới đưa đến Nam Hoa Thành. Xem ra cô ra trước đây Hiền Thánh Địa xông quan tạm dừng cái tia giám chủ hôm nay cũng có thể thoáng thở dài một hơi. Cái này có liên quan gì a? Trác Uyển Thu thấp giọng, bị phái đi Tiên Hiền Thánh Địa đệ tử thường truyền về tin tức, nói cô ra sông cảnh sông rất hùng, từ cái kia bắt đầu giám chủ liền cũng bế quan, đại khái là sợ lần sau gặp mặt đánh không lại hắn. Đinh Giao nghe xong sáng tỏ, sau đó vừa nhìn về phía trong tay nàng một cái dầu phong bình nhỏ, đây là cái gì? Nam nhà kho dầu cây ớt Trác Uyển Thu đem trong tay cái bình thoáng dơ lên, giám chủ mấy ngày nay khẩu vị không tốt, chỉ có thể phối chút cay mới có thể ăn với cơm. Ba ngày trước không phải mua qua một lần, ba ngày trước cái kia ăn sạch. Hai người vừa nói vừa hướng trên núi đi đến, không bao lâu liền tiến vào Vân Đỉnh Cung Quyết. Lúc này Nhan Thư cũng chính trần trụi một đôi tuyết trắng ngọc túc ngồi ngay ngắn lông tóc thon dài trên mặt thảm, nhìn xem trước mặt bàn đọc phía trên bảy biện vài đĩa thức ăn khẽ như mày, trong lúc biểu lộ chương 390, ca có C389, mang thai muốn nói cho cô ra à. 2, chương 390, ca có C389, mang thai muốn nói cho cô ra à. 2, mang theo kháng cự. Đúng vào lúc này, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu cất bước đi vào trong điện. Người trước đem giấy viết thư để lên bàn, người sau thì đem bình kia dầu cây ớt giải khai dầu phong đặt tới cái kia vài đĩa thức ăn ở giữa. Tin từ Thịnh Kinh truyền đến cô ra giống như tạm thời xuất quan. Nhan Thư cũng đưa tay đem lá thư này mở ra, ánh mắt bắt đầu ở trong câu chữ không ngừng dao động. Trong thư nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử nói mình đã xông qua nhục thân vô cương cửa thứ 8, ngay tại suy nghĩ cửa hải tiếp theo sự tình, cho nên đi Thịnh Kinh tìm chút tư liệu nhìn xem. Nhan Thư cũng từ lúc sau khi về núi cũng đang trùng kích cảnh giới tiếp theo, nhưng trước mắt còn kém một chút, mà cầu tặc rõ ràng nhanh hơn nàng nhiều. Nhược chân bị hắn phản siêu, vậy lần sau gặp mặt chẳng phải là hắn muốn dùng cái gì tư thế liền dùng cái gì tư thế. Tiểu giám chủ cảm thụ được từ trong câu chữ chỗ để lộ ra uy hiếp, không khỏi nhẹ nhàng meo lại đôi mắt. Trác Uyển Thu thấy vậy một màn không khỏi hiếu kỳ, cô ra trong thư viết cái gì? Hắn đi Thịnh Kinh lại vì tiếp xuống sông quan làm chuẩn bị. Thịnh Kinh, nghe nói yêu tộc sứ đoàn cũng đi, không biết cô ra nhìn thấy chưa, ta còn chưa thấy qua yêu tộc chân thực hình dạng đâu. Nhan Thư cũng nghe xong nhẹ nhàng ghé mắt, trong lòng tự nhủ bộ dáng. A, hắn nhưng là ngay cả người ta cái đôi đều gặp. Người được dầu cây ớt hương khí, tiểu giám chủ đã thoáng có chút khẩu vị, thế là đem giấy viết thư sau khi để xuống cầm đũa lên, dự định ăn cơm trước lại hồi âm, mà nối nghiệp tục bế quan, không có khả năng hắn muốn làm sao chơi liền bị hắn chơi như thế nào. Bất quá ngay tại nàng đem một viên nho nhỏ dính tương ớt núi quần tiến dần lên trong miệng thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được một trận buồn nôn, đột nhiên ở giữa đứng dậy bay ra đại điện. Khô khốc một hồi mẹ đằng sau, Nhan Thư cũng dương lên cái tia xinh đẹp mắt vượng, choáng váng một hồi sau không khỏi dần dần hù dọa khuôn mặt nhỏ. Cô nương muốn sẩy thai? Là, còn xin Trần Nương tử giúp ta một lần, sau khi chuyện thành công, tiểu nữ tử tất có thâm tạ. Con nặng tạ ơn, ngươi có biết đây là tác nghiệp sự tình. Nhưng ta cũng không có biện pháp, cha mẹ ta không để cho ta cùng hắn, đem ta minh môi hứa cho Chu gia công tử, còn có một tháng liền muốn bái đường, ta cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Nam Hoa Thành bảo tề đường, một trận khóc lóc kể lể xen lẫn tiếng thở dài không ngừng mà từ trong đó truyền ra, trêu đến nên đón qua lại người tổng nhịn không được sẽ thoáng quăng tới vài lần. Vừa mới vô cương chi thuật đi vào trong thành, Nhan Thư cũng ở trước cửa, nghe động tĩnh bên trong sau điểm nhiên như không có việc gì đi đến phụ cận trước gian hàng, làm bộ chọn lựa. Rất nhanh, một vị khóc đỏ mắt cô nương ngay tại tỷ nữ nâng phía dưới, dẫn theo một bao thuốc đội vàng che mặt mà đi. Thấy vậy một màn, Nhan Thư cũng thả ra trong tay nhỏ vật trang trí, lặng yên cất bước đi vào trong đường. Vừa mới mở một bộ sẩy thai phương trần nương tử ngay tại tức hận, nhìn thấy lại có người đến sau lập tức bài chính tư thái. Làm nghề y người coi trọng vọng văn vấn thiết, biết người công phu cũng không tệ, dưới cái nhìn của nàng vị tiểu thư này nhất định là kim chi ngọc diệp, cao quý không gì sánh được. Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới vừa rồi vị tiểu nương tử kia, tâm tình thoáng cảnh giác một chút. Vị tiểu thư này, xin hỏi tới đây vì sao? Gần đây đến nay thường thường thèm ăn không phân chấn, không ngửi được dầu tanh, còn mười phần dễ khốn, đến đây hỏi bệnh một chút. Thì ra là thế, vậy kính xin tiểu thư đem cổ tay cho ta. Nhan Thư cũng ngồi vào trên ghế, nhẹ nhàng cuốn lên tay áo, lộ ra một đoạn xanh nhạt cánh tay ngọc, khoác lên cổ tay trên gối. Trần Nương Tử thấy thế duỗi ra hai ngón tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên, cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát sau giơ lên đôi mắt, tiểu thư có thể có vị hôn phu. Vị hôn phu Nhan Thư cũng trong đầu hiện ra quý ưu khuôn mặt, thế là nhẹ nhàng gật đầu. Thật có giả có? Có, chỉ là có chút không quen thôi. Trần Nương Tử không nghe thấy nửa câu sau, biết được nàng là thật có sau nhẹ nhàng thở ra, vậy sẽ phải chúc mừng ngài, là hỉ mạch đa phu nhân. Hỉ mạch, đây là mạch tượng một loại, đặc thù là lưu loát khéo đưa đẩy, mạch vị cảm biểu, cùng nhảy lên nhanh, tiết tấu đều đặn, mà nó đại biểu thì là nữ tử có bầu. Nghe được câu này, Nhan Thư cũng trong nháy mắt híp mắt lại. Quả nhiên, nàng mấy ngày nay thèm ăn không phấn chấn cũng tốt, thích ngủ cũng tốt, đều là bởi vì có bầu. Thời khắc này nàng chợt nhớ tới luận đạo hội trong lúc đó, cậu tặc mỗi lần đến cuối cùng đều lại nặng lại thâm sâu động tác, mũi ngọc tinh xảo một trận hơi nhíu. Sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ bụng của mình, ánh mắt không hiểu nhảy bọn. Giám chủ làm sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi? Không biết a. Huyền Kiếm Phong Vân đính trong cung điện, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đang ngồi ở trước cửa điện mê mang đối mặt. Nhan Thư cũng thân là vô cương cương giả, vừa vặn theo niệm động, thoáng qua ngàn dặm, cho nên cho dù các nàng lập tức cùng ra đại điện cũng không có thể tìm được giám chủ thân ảnh, thế là chỉ có thể ở trước cửa điện chờ lấy. Sau nửa canh giờ, trong không khí nhấc lên một trận linh quang mơ hồ gợn sóng, tiểu giám chủ lại xuất hiện tại trong tầm cung. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu thấy thế lập tức đuổi đi vào, còn chưa mở miệng chỉ thấy giám chủ đưa tay đem một bao dược liệu để lên bàn, trong ánh mắt có loại ra vẻ trấn định chứng trạc đàng hoàng. Mà khi hai người thấy rõ trên cái túi dán đích mẹ an thai phương năm cái chữ lớn, trong nháy mắt liền nín thở, trong đầu không ngừng bốc lên giám chủ mấy ngày nay nôn khan, không ngửi được mùi tanh hình ảnh. Nhan Thư cũng ánh mắt nhẹ liếc nơi khác, đại phu nói ba chén nước sắc thành một bát nước, cần mỗi 7 ngày phục dụng một lần thật sự có. Chuyện này phải nhanh một chút thông chi cô ra đi. Nho nhỏ trai lơ, chỉ là cố gắng giúp bạn giám chủ có dòng dõi, cần gì tận lực để hắn biết được. Nhan Thư cũng mạnh miệng phát biểu, sau đó lại sờ lấy bụng dưới nhẹ giọng mở miệng, ta trước mấy tháng không có khả năng thụ phong hàn, các ngươi nhanh đi đem ngày đông dùng vải bông màn cho ta thay đổi. Ngạo Kiêu Quỷ Như cũng động thân ngọc lập, khí thế mười phần, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo sơ mang bầu bối rối cảm giác, tiếng nói run lẩy bẩy. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong lập tức xuống núi, hướng phía sườn núi chỗ cất giữ màn đông vải tạp vật điện mà đi. Kỳ thật cái gọi là không có khả năng thụ gió, chỉ là muốn thời gian mang thai mẫu thân không có khả năng quá nhiều ra ngoài hoặc đụng thủy chi loại, nhưng ba người hoàn toàn không có kinh nghiệm, khẩn trương đến có chút thần kinh căng cứng. Nhìn thấy hai vị tỷ nữ đi ra ngoài, Nhan Thư cũng nhịn không được nhìn về hướng trên bàn lá thư này, thế là nàng xoay người lại mời ra làm chứng độc trước đó, xuất ra chấp trưởng cùng bút lông. Ba 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 một trận đặt bút đằng sau, bị một tiễn xuyên tim chọn trên không trung tiểu nhân sinh động như thật rơi vào trên giấy. Chỉ là lần này không phải một thanh, mà là cơ hồ cắm đầy, từ trong tấm hình liền có thể cảm nhận được một cỗ xấu hổ. Sau đó, Nhan Thư cũng bắt đầu vẽ cầm kiếm tiểu nhân. Nàng ngôi tấm vẽ đều là dạng này, từ trái hướng phải, dạng này sẽ khá họa tốt một chút. Bất quá đang vẽ đến thân thể thời điểm, nàng bút pháp nhịn không được thoáng một trận. Chuyện này phải nhanh một chút thông chi cô ra đi. Nhớ tới Trác Uyển Thu lời nói, Nhan Thư cũng nhẹ nhàng hé miệng, đem đại biểu chính mình tên tiểu nhân kia phần bụng vẽ ra một đường vòng cung. Nàng đương nhiên là muốn cho quý ưu biết đến, có thể tính cách của nàng để nàng không có cách nào nói ra ta cho ngươi mang thai đứa con yêu chuyện này, nhưng cũng rất muốn hắn chính mình nhìn ra. Mắt thấy cầm kiếm tiểu nhân bụng phình lên, Nhan Thư cũng thỏa mãn đem nó xếp lại để vào phong thư, sau đó nhìn chằm chằm trước mắt giấy lại nhịn không được nhẹ nhàng viết, tuôn rơi mà rơi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu bỏ ra đại khái 2 phút đồng hồ mới trời loại vân đính cung điện trên trời, đem tất cả mùa đông sử dụng vải bông màn cầm trở về. Mà khi các nàng trở về thời điểm, nhà mình giám chủ đã nằm nhồi trên bàn lâm vào ngủ say. Thời gian mang thai thích ngủ, đây là rất tự nhiên sự tình. Thế là hai người lướt nhau, rón rén đem giám chủ đưa đến trên giường, mà theo nàng từ bàn đọc phía trên rời đi, tàn mắt ở trên bàn giấy viết thư cùng chữ viết tràn đầy trang giấy cũng ánh vào các nàng tầm mắt. Hồi âm tự nhiên là cho cô ra bị Đinh Giao thu vào, nhưng này trang giấy lại làm cho hai người bọn họ nhìn hồi lâu. Phía trên kia có 2 hàng chữ, hàng thứ nhất viết Quý Phán, Quý Vi, Quý Tuệ, Quý Nhu, Quý Uyển Nhi, Quý Tư Tư. Hàng thứ hai thì viết Quý Hiên, Quý Thụy, Quý Diệu, Quý Lãng, Quý Vân Dận, Quý Vĩnh Trạch. Thấy vậy một màn, hai người không khỏi lướt nhau. Giám chủ tổng nói cô ra là trai lơ, lại luôn nói làm bộ cùng hắn không quen, nhưng đặt tên hay là quan cô ra dòng họ. Đâu ra, có ngài tin. Đa tạ. Trung Châu cánh Bắc Sơn Lâm, Quý Ưu vừa mới mang nguyên thần trở về, liền nhận được Trung Hương quận thành không có gì lo lắng hiệu buôn trỗi chuyển hiện lên tới giấy viết thư. Mà khi hắn mở ra nhìn thấy cái kia như là con nhím một dạng tiểu nhân đằng sau, trong nháy mắt cảm thấy dùng cả mình xông lên xương sống lưng. Tình huống như thế nào, Phong Dương đi theo yêu tộc sứ đoàn đến đây thịnh kinh sự tình nhanh như vậy liền bị Ngạo Tiểu Quỷ biết chưa? Hắn để nguyên thần mang tới giấy bút, suy tư liên tục đằng sau trở về một phong thư. Sự tình khúc chết đều có mọi loại trùng hợp, ngươi cũng vẽ lên giám chủ trong bụng có thể đi thuyền không phải. Hai nhan thư cũng ngồi tại cung điện của mình bên trong, đọc xong phong thư này đằng sau nhìn một chút bụng của mình, một ngụm nghiến chặt hàm răng. Cái này nho nhỏ thiên thư viện đệ tử giống như cảm thấy mình rất hài hước cầu tặng, cầu tặng, cầu tặng, cầu tặng nhan thư cũng, ngươi đừng quá khoa trương, coi chừng lần sau gặp mặt bị đánh cái mông. Lần nữa nhìn thấy hồi âm nhan thư cũng trong nháy mắt ngưng lại đôi mắt. Về phần Bỉu, hắn đối với ngạo kiểu quỷ đưa tin không ngừng cũng có chút nghi hoặc, cảm giác đối phương không hề giống là thật sinh khí, ngược lại càng giống là nũng nịu mở dạng, có loại anh bên trong anh khí cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy nha đầu này có lẽ còn là muốn tản bộ đi ra tìm hắn, cho nên ở trong núi có chút ngồi không yên. Bất quá theo thánh địa vết nứt bị không ngừng tu bổ, nơi đây linh khí tiết ra ngoài tốc độ cũng bắt đầu không ngừng chậm lại, nguyên bản tràn ra những cái kia cũng tuần hoàn theo thiên địa phát tắc, từ từ hướng về thấp nồng độ địa phương trôi qua, thời gian chỉ hoãn không được. Cho nên Quý Vũ hay là quyết định trước xung quan, sau đó lại đi Linh Kiếm Sơn nhìn nàng. Lần này xung quan kết thúc về sau, cái gì khác đều không làm nữa, ta trước tiên liền đi Linh Kiếm Sơn nhìn ngươi. Nhan Thư cũng thu đến Quý Vũ hồi âm, không khỏi khẽ bước bụng dưới. Câu nguyện phiếu, chương 391, có thể nào do hắn mạnh hơn xuống dưới? 1. Chương 391, có thể nào do hắn mạnh hơn xuống dưới? 1. Lộc cộc không có gì lo lắng hiệu buôn xe ngựa từng chiếc tiến vào cánh rừng, sau đó đem rất nhiều linh thạch trở vào đến trong sân động, trải thành một mảnh. Cho ngạo kiều quỷ gửi xong tin Quý Vũ ngay tại bên cạnh nhìn xem. Vung tay áo ở giữa đem nó trồng chất tại thuận tiện lấy dùng vị trí. Nơi đây có tiên hiền thánh địa tiết ra ngoài linh khí, nồng độ cực cao, nói như vậy đầy đủ tu hành cần thiết, nhưng hắn đang trùng kích cửa thứ 8 thời điểm hay là rõ ràng đến cảm nhận được kế tục không còn chút sức lực nào, cho nên vẫn là điều một nhóm linh thạch tới. Dù là không cần đến, tối thiểu nhất cũng là một phần bảo hộ. Dù sao đây là tiến vào thần du cảnh một cái cửa ải lớn, gian nan trình độ có thể nghĩ, chuẩn bị vạn toàn cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Nguyên thần ngay tại phía bên phải của hắn, nhìn thấy một màn này sau nhăn nhăn mặt, tỷ phu, ngươi thật lại phải bế con a. Vậy ta làm sao bây giờ? Đã mang ngươi ra ngoài tản bộ mấy ngày nhớ kỹ thấy tốt thì lấy, nếu không đâu còn có thể có lần sau cơ hội. Nguyên thần cảm thấy đó là cái tin dữ, thế là há miệng liền muốn cầu khẩn, kết quả còn chưa thành công lên tiếng liền thấy A tỷ cái kia lánh khóc ánh mắt. A đệ chính là nhìn chính mình không dám không nghe quý công tử cho nên mỗi lần tại quý công tử trước mặt đều muốn ngang bướng mấy lần. Nguyên Hải Vi thu hồi ánh mắt thanh lánh mở miệng, tỷ phu ngươi bế quan đằng sau ngươi cũng muốn bế quan, thánh khí chấp trưởng không thể phớt lờ. Biết. Nguyên Hải Vi mắt thấy A đệ từ tâm, thế là liền lấy ra các loại đan dược, giao cho Quý Ưu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nàng chỉ biết luyện đan, cũng chỉ có thể đối với chuyện như thế này yên lặng quan tâm. Quý Ưu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, vung lên vào áo, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem hô hấp điều chỉnh đến hòa hoãn đều trình độ, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Thời gian dần qua, những cái kia tung khắp linh khí trong thiên địa bắt đầu không ngừng hội tụ, hướng phía trong động vật không ngừng tràn vào, sau đó thông qua quanh người hắn khí khiếu chui vào đến trong cơ thể của hắn. Xung quanh quá trình bên trong nếu là thể nội linh khí không đủ, tự nhiên là có thể lần nữa tiến hành thổ nạp, nhưng chung quy là muốn chỉ hoãn một cái chớp mắt. Mà nhục thể xung cảnh yêu cầu là liên tục không ngừng cho đến tránh thoát giam cầm, cho nên Quý Ưu bắt đầu cực điểm áp xúc linh khí, hy vọng có thể thổ nạp càng nhiều hơn một chút. Lúc này, theo toàn thân hắn khí kình cổ động, trên người hắn món kia áo bào trắng cũng bị chống bay phất phới. Vù vù ở giữa, bị hắn thổ nạp nhập thể linh khí bắt đầu thích chặt, tại vỡ vụn như hoa sen bình thường linh nguyên bên trong dần dần bị đọc lại thành thể lỏng, phảng phất giọt giọt màu băng lam ngưng châu, không ngừng từ trên cánh sen nhỏ rơi. Bắt đầu trước chỉ là một giọt hai giọt, sau đó tựa như mưa nhỏ mịt mờ, tiếp lấy liền dần dần tụ tập thành đầy trời màn mưa bị ngưng tụ thành dịch linh khí tích tích hội tụ, ở tại hình hoa sen linh nguyên bên trong hội tụ thành một vũng thâm thúy hồ nước, u lam mà quỷ bí. Mà theo không ngừng linh nhỏ xuống, hồ nước thủy vị cũng cấp tốc dâng lên. Thẳng đến chạm đến nó linh nguyên nước ra lỗ hổng, cái kia một vũng thâm thúy nước hồ ẩm bàng mỡ đê, liền như là liên liên cánh khoảng cách treo lơ lửng chỗ phi lưu thẳng xuống dưới băng lam thác nước. Đổ xuống mà ra chất lỏng linh khí bắt đầu dọc theo kinh lạc hướng về tứ chi bách hải của hắn tán đi, mãnh liệt chảy xiết, đem nó toàn thân khí kình bức ra, như là gào thét long ngâm. Cùng lúc đó, thiên thư trong viện có mấy đạo thư truyền ra, hướng phía bốn phương tám hướng tiên tông mà đi. Những tin này là Tạ Khâu Dương viết, nội dung là yêu tộc lần này đi sứ Thịnh Kinh tình huống, cùng hắn đối với yêu tộc mục đích đoán. Hắn hy vọng tiên tông có thể đề cao cảnh giác, nhận biết đến yêu tộc dạ tâm, cũng hy vọng mặt khác tứ đại tiên tông có thể cùng thiên thư viện cùng một chỗ. Trước đây hiển thánh địa được chữa trị trước đó có thể tăng thêm nhân thủ, tăng cường cảnh giới, lấy để phòng hòa loạn. Yêu tộc để mắt tới tiên hiển thánh địa. Về phó trưởng giáo lời nói, yêu tộc tại đi sứ ở giữa sát thực hành tung không ngừng, lại một mực tại hỏi thăm ngàn năm thế gia liên thủ đi họa sự tình, việc này cũng không giả. Hỏi tông phó trưởng giáo thương hành không chính đoan ngồi tại trên đạo đài tu đạo, nghe được lời này sau nhẹ nhàng mở mắt ra, khoảng cách tiên hiền thánh địa chữa trị còn sớm, chúng ta có nhiều thời gian, giờ phút này ta ngược lại thật ra cực kỳ chú ý một chuyện khác. Phụ trách hồi báo trưởng lão thương liệt nghe tiếng ngửa đầu, phó trưởng giáo nói tới ra sao sự tình. Trước đó vài ngày, bị phái đi tiên hiền thánh địa đệ tử trong tông đều nói Quý Ưu tại thánh địa xung quanh, nhưng yêu tộc sau khi vào kinh, lại có bên ngoài tông hành tại Thịnh Kinh trong thành thấy được hắn, ta rất hiếu kỳ hắn bỗng nhiên trở về đến tuột cùng vì sao. Nguyên lai là việc này, ta ngược lại thật ra nghe được báo cáo. Có đệ tử đưa tin nói Quý Ưu vẫn luôn ở Thiên Thư Viện tàng thư các, sau đó lại thấy Tạ Khâu Dương một mặt, không có gì có thể đáng giá chú ý. Thương Hội không dơ lên đôi mắt, ngươi không cảm thấy chuyện này bản thân liền rất đáng được chú ý? Thương Liệt có chút không hiểu, đây cũng là đáng giá chú ý sự tình. Hắn bỗng nhiên hồi kinh, lại là tiến tàng thư các lại là gặp Tạ Khâu Dương, cẩn thận thái độ khác thường, cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn muốn xung kích đại cảnh giới. Hắn hiện tại chiến lực đã đạt vô cương, cái kia cảnh giới lớn tiếp theo mắt thấy Thương Liệt đôi mắt trợ to, Thương Hội không từ rơi đài phía trên đi xuống, thế nhân đều coi là man tộc cùng yêu tộc đối với ta nhân tộc nguy hại lớn nhất, nhưng ở ta xem ra, cái kia Hương Giá Tư Tu lại càng thêm nguy hiểm, thậm chí so yêu tộc cùng man tộc còn nguy hiểm hơn. Thương Liệt trương há mồm, vừa muốn mở miệng hỏi vì cái gì, đột nhiên liền nghe đến ngoài cửa có một trận tiếng bước chân dồn dập hướng phía trong điện truyền đến. Tiếng bước chân kia từ xa mà đến gần, người đến rất nhanh liền đã tới trong đại điện. Thương Liệt nhịn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện người sắp tới này không phải người khác, đúng là mình Đường huynh Thương Hồi. Phong Trần mệt mỏi Thương Hồi tại trước điện ngừng chân ủi về sau tay, hồi bẩm phó trưởng giáo, sáng suốt tính tâm đan đã từ dưới núi mà đến. Mua hàng bao nhiêu? Có 15 mai, đầy đủ trèo chống 2 tháng thời gian. Số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể khẩn cấp trước đưa đi Thánh Tử Cung khuyết đi 11 Thương Hội không một bên phân phó lấy, một bên đi theo Thương Hồi hướng về đi ra ngoài điện. Sáng suốt tính tâm đan. Thương Liệt nhìn qua phó trưởng giáo hướng ra phía ngoài thân ảnh, bởi vì cảm thấy không hiểu mà khẽ nhíu mày. Cái này sáng suốt tịnh tâm đan là đan tông luyện chế một loại linh đan, có thể cho người tu hành tại lâm vào chấp niệm thời khắc nguy hiểm ổn định đạo tâm, nhưng là loại đan dược này số lượng cũng không nhiều, mà lại bởi vì đan tông phong sơn hồi lâu, thị trường chỗ lưu truyền số lượng cũng là phượng mao lân rác. Bất quá loại đan dược này có một chỗ tốt, đó chính là ăn vào một viên sau cơ bản liền có thể chống nổi toàn bộ xông vào quá trình, cho nên cũng không cần quá đa số lượng mua sắm. Mà đây cũng là Thương Liệt chỗ nghi ngờ, không rõ ràng vấn đạo tông tại sao lại đột nhiên cần nhiều như vậy sáng suốt tĩnh tâm đan. Cũng liền tại hắn suy tư thời khắc, đi đến trước cửa điện Thương Hội không bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, cùng theo một lúc tới đi. Là Thương Liệt lập tức áp chế trong lòng nghi hoặc, cất bước đi theo. Ba người từ phó trưởng giáo tẩm cung xuôi theo núi xuống, ngự không ở giữa gào thét bay qua một tòa mây mù lượn lờ núi thấp, tẩy và nhuộm lúc rơi xuống đất liền đã tới thân truyền tẩm cung. Đây là một tòa chiếm cứ đỉnh núi lầu cát, bạch ngọc trường dai thẳng vào mây mù, mà phần cuối thì là một tòa thanh ngọc tiên điện, lưu ly hóa tỏa ra lưu động thiên quang, sát trời. Diêm chương 391, có thể nào do hắn mạnh hơn xuống dưới? 2. Chương 391, có thể nào do hắn mạnh hơn xuống dưới? 2. Rắc có tiên hà không ngừng bay vào trong mây, chỉ là cái kia màu son tiên môn lại chăm chú mất máy. Ba người đến nơi đây không bao lâu sau, Thương Hồi tọa hạ đại đệ tử cũng bưng lấy nở rộ đan dược hộp gấm sau đó mà tới. Phó trưởng giáo chân nhân, 15 viên thuốc đã tất cả nơi này. Vất vả. Thương Hội không thần tình lãnh đạm tiếp nhận hộp gấm, sau đó đưa tay đẩy ra đóng chặt cửa điện. Lớn như vậy tiên điện trống trải mà thâm u, lộ ra một loại không giống bình thường yên tĩnh. Thương Liệt còn chưa tiến vào liền cảm nhận được một cỗ hỗn loạn mà âm trầm khí tức đập vào mặt, không khỏi trong lòng khẽ run. Đón cỗ khí tức này, mấy người tiến vào đại điện, sau đó một mực hướng phía chỗ sâu đi đến. Đi qua tiền điện đến trung đình, hỏi dòng họ chuyển Thương Hy Nghiêu ngay tại một gian âm u trong phòng. Lúc đó hắn màu môi biến thành màu đen, sắc mặt xanh lét tím, toàn thân đều tản ra một cỗ làm cho người khó chịu lệ khí, thở hồng hộc ở giữa đôi mắt màu đỏ tươi, tràn đầy thống khổ chi ý thân là vô cương cảnh cường giả. Thương Liệt rất dễ dàng liền cảm nhận được thánh tử tu hành xuất hiện sai lầm, đạo tâm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không như có tẩu hỏa nhập ma chi tướng. Hy Nghiêu, thúc thúc, ta không sao. Thương Hy Nghiêu ngẩng đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đùng đùng rơi xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Thương Hội không thấy thế ngưng lại lông mày, lập tức từ trong hộp gấm lấy ra một viên minh trị tịnh tâm đan cho nó cho ăn xuống, sau đó giữa song trưởng tiên quang đại tác, bắt đầu giúp đỡ luyện hóa đang ăn dược. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Luận đạo hội sau khi trở về, thánh tử liền bắt đầu bế quan tu hành, nhưng ai biết bế quan không bao lâu, đạo tâm của hắn liền xảy ra vấn đề, suýt nữa bởi vì thiên đạo phản phệ mà ngã cảnh. Bây giờ thánh tử đạo tâm pha tạp, ngay tại không ngừng rời bỏ thiên đạo, thâm thụ tra tấn. Thương Hồi ghé mắt nhìn xem Thương Liệt, thấp giọng mở miệng. Nghe được luận đạo hội tiết điểm thời gian này, Thương Liệt hơi sững sờ, lập tức nhớ tới vừa mới còn tại cùng phó trưởng giáo thảo luận người kia, giống như trong nháy mắt liền lĩnh ngộ cái gì. Mắt thấy Thương Liệt hình như có nhận thấy, Thương Hồi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật vấn đạo tông thánh tử đạo tâm tại ngàn năm thế gia liên thủ đi họa thời điểm liền có lỗ hổng, khi đó hắn đối mặt sát khí mãnh liệt thiên đạo tế đàn, tự giác thập tử vô sinh mà khiếp đảm, chưa dám vào bên trong. Đây thật ra là một kiện chuyện rất bình thường. Bởi vì mặt khác hai tông Hoắc Hành bên trong cùng Trần Lạc cũng là như thế, tất cả mọi người khiếp đảm sự tình, tự nhiên là không có tổn hại đạo tâm. Có thể vấn đề ở chỗ tại bọn hắn khiếp đảm thời điểm, Quý Ưu lại cưỡng ép xé mở thiên đạo tế, tại trước mắt bao người lấy thần nhân chi tư chém giết sở tiên. Từ ngày đó sau khi bắt đầu, Thương Hy Nghiêu đạo tâm liền nhận tới trọng thương, đung đưa không ngừng mà khó mà tìm được đại đạo chân lý. Đây chính là ngộ đạo, có khi một ý nghĩ sai lầm chính là long trời lở đất. Thương Hành không lúc đó đã từng khuyên giải hắn, để hắn ghi nhớ chính mình là hỏi đạo tông đời sau trưởng giáo, là tương lai chấp khí người, mà cái kia Quý Ưu coi như dốc hết toàn lực cũng khó có thể đạt tới độ cao của hắn. Ngay lúc đó Thương Hy Nghiêu bởi vì câu nói này ổn định đạo tâm, mới cũng không lâm vào chấp niệm mà ruồn bỏ thiên đạo. Nhưng ai biết luận đạo hội phát sinh hết thảy để thế cục trong nháy mắt đổi biến, một mực đối với hắn lãnh đạm không gì sánh được Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ thừa nhận Quý Ưu là đạo lữ của hắn. Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ lựa chọn tựa như là thiên đạo một dạng, để hắn cảm thấy bất công, mà người tu hành một khi cảm thấy thiên đạo bất công, đó chính là lớn nhất đạo tâm chi thiếu. Hồng hộc một trận thở dốc thời khắc, Thương Hy Nghiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm giác vừa vặn rất tốt chút. Đa tạ thúc thúc, ta không sao. Thương Hy Nghiêu nói dứt lời, lần nữa chiếm cứ hai chân, báo nguyên thủ nhất, lại vẫn muốn bắt đầu tiếp tục lộ đạo. Thương Hành không thấy thế nhíu chặt lông mày, trước ngừng một chút đi, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình đạo tâm vỡ nát. Đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm, ta sẽ không thua một cái từ bùn trong đất xuất thân hương giã tư tu, cũng sẽ không để người trong thiên hạ âm thầm cười nhạo ta. Thương Hành không nhớ tới tại Thịnh Kinh bên trong nghe được tin đồn, trong ánh mắt tức giận mọc thành bụi. Nghe được câu này sau, Thương Hành không nói gì thêm, mà là đem cái kia nở rộ mình trị tịnh tâm đan hộp gấm buông xuống, mang theo Thương Hội cùng Thương Hàng đi ra đại điện. Trăm ngàn năm qua, thế gia không bằng tiên tông, thế tử không bằng thánh tử, đây là xu hướng tâm lý bình thường. Từ phụ thân của mình đến lúc tuổi còn trẻ đại minh, mỗi một thời đại thân truyền đều là thế gian này nhất một kỵ tuyệt trần thiên tiêu, bị vô số tu sĩ trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng. Có thể Quý Ưu xuất hiện lại phá vỡ định luật này, đến mức thiên hạ vô số tuổi trẻ hạ người đều đang ngước nhìn lấy một cái hương giả tư tu bóng lưng. Đại minh tại cùng lâm tiên cảnh yêu nhân trong đại chiến bị tổn thương nhục thể, chỉ có thể mau chóng phi thăng, cũng liền yêu cầu Thương Hy Nghiêu nhất định phải mau mau trừ khí. Nhưng hôm nay đạo tâm có tổn hại Thương Hy Nghiêu ngay cả tự thân tu vi đều không thể tăng lên, càng khó có thể hơn tiếp trưởng thành khí, đây là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì khi một cái tiên tông đã mất đi có thể tỉnh lại thánh khí người, vậy nó tất nhiên sẽ tại vô số tham lam phía dưới trở thành một túm bụi bằng lịch sử. Trừ cái đó ra, Quý Ưu đối với tu tiên giả thái độ cũng rất có vấn đề. Đồ Tiên Trang, Đoạn Linh Thạch, Sát Tiên Tông trưởng lão cùng các đại tiên tông đối chọi gay gắt, người như vậy như cường đại thêm nữa, thật cũng làm người ta ăn ngủ không yên. Thương Hành không quay đầu nhìn về phía Thương Hội, Sơn Hải các cùng Trần Thị tiên tộc có thể có đáp lại. Bọn hắn nói vô luận chúng ta muốn làm gì, đều sẽ hết sức ủng hộ. À, hai nhà lão cậu, chỉ có ngoài miệng nhiếc khí, thực tế lại là cược định ta vấn đạo tông nhất kìm nén cũng được. Luận đạo hội một chuyện sau, ngoại trừ Huyền Nguyên Tiên phủ bên ngoài, còn lại ngũ đại tiên tông bắt đầu trở nên phân biệt rõ ràng. Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn cùng đi tới, mà bọn hắn thì cùng Sơn Hải các cùng Trần Thị tiên tộc đồng minh, có thể vấn đề ở chỗ loại này đồng minh chưa hẳn chân thành. Bởi vì vấn đạo tông nếu thật chọc giận Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn, như vậy Trần Thị tiên tộc cùng Sơn Hải các lớn nhất có thể là tọa sơn quan hồ đấu, sau đó ngư ông thủ lợi thu hết, cho nên bên ngoài xuất thủ là không lý trí. Thương Hành không từ bên hông túm ra một cái ngọc bài đưa cho Thương Liệt, đi đọc cô phong phệ tội sơn núi, xin mời một tên gọi là Khổ Nghiệp trưởng lao xuất quan. Khổ Nghiệp, ta vấn đạo tông còn có dạng này một vị trưởng lão, không cần hỏi nhiều, đi mời chính là. Thương Liệt đưa tay tiếp nhận cái kia ngọc bài, quay người cách thời khắc vẫn là mê hoặc không thôi. Hắn là Thương gia chủ mạch xuất thân, lại là trưởng lão các trưởng lão, theo đạo lý tới nói hẳn là biết rõ trong núi mỗi một vị trưởng lão, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe qua một cái tên là Khổ Nghiệp. Thương Hồi đưa mắt nhìn đường đệ đi xa, cũng không nhịn được nhìn về hướng Thương Hành không, xin hỏi phó trưởng giáo, Khổ Nghiệp là người phương nào? Tiên tông cũng sẽ có không tiện đi làm sự tình, tự nhiên phải có làm chút không tiện sự tình người. Khổ họ, quá xa xưa dòng họ lâu đến ta cũng nhớ không rõ lai lịch của nó. Biết rõ nội tình người đều rất rõ ràng, ngày thường hào quang vĩ ngạn tiên tông không hề giống bọn hắn biểu hiện ra như vậy ngăn nắp xinh đẹp, sở ra sống mổ, vây công đan sơn đều là ví dụ. Mà vị này Khổ Nghiệp trưởng lão chính là chuyên môn người làm chuyện này. Hắn là một vị họ khác thần du cảnh trưởng lão, sống ở đời trước vấn đạo tông trưởng giáo thời đại, dựa vào ngủ say một cái hơi tàn đến nay, bây giờ biết hắn đã không nhiều lắm. Mà vị này thời đại trước lão nhân sở dĩ có thể bị vấn đạo tông phụng dưỡng đến nay, là bởi vì hắn rất đặc thù. Năm đó hắn tiến vào thần du cảnh đằng sau, đối với thần niệm nghiên cứu 10 phần xâm nhập, cũng bởi vậy khai phát ra làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chú sát chi thuật. Thanh vân trong lịch sử vô số huyết tinh sự kiện, sở ra cũng tốt, đan tông cũng tốt, thậm chí trận sư thế gia diệt vong đều từng có thân ảnh của hắn. Đây rốt cuộc còn muốn thủ nhiều thiếu thời gian? Theo vị kia đan tuân tử trưởng lão nói, một tháng là đủ. Còn có một tháng a tiên hiền thánh địa chỗ trong rừng rậm, ngũ đại tiên tông môn nhân tập hợp một chỗ ngay tại nói chuyện tiếm. Tuy nói bọn hắn tại bên trong sơn môn cũng là khô tọa thâm sơn ngộ đạo, nhưng nếu là đạo tâm lộn xộn thời điểm còn có thể đi phụ cận thành trì dạo chơi, nhưng đợi ở loại địa phương này thì hoàn toàn không có loại cơ hội này. Mà liên tại bọn hắn ngữ khí hơi có phản nàn đếm lấy cuộc sống thời điểm, từ giữa thiên địa đột nhiên nổi lên sóng gió đột nhiên đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. Thiên địa linh khí trên nguyên tắc là vô ảnh vô hình, nhưng trên thực tế khi chúng nó nồng độ quá cao thời điểm, là sẽ ở người trong đôi mắt bảy biện ra màu lam. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời màu lam linh hà ngay tại điên cuồng hội tụ, sóng cả cuồn cuộn một dạng mãnh liệt đi về hướng đông. Loại này mãnh liệt dẫn dắt trong nháy mắt hút khô tiên hiển thánh địa linh khí trung quanh, tạo thành nơi đây thấp nồng độ trạng thái. Mà căn cứ thiên địa pháp tắc tự nhiên vận hành, nguyên bản tán đến trung châu tứ phương linh khí thì bắt đầu không ngừng hướng về nơi này chạy trở về tu tiên giả lĩnh ngộ thiên đạo, ở chỗ thông qua tu luyện không ngừng cùng pháp tắc sinh ra cảm giác, từ đó minh ngộ lực lượng nơi phát ra cùng hình thành. Mà lên ngũ cảnh yêu cầu, liền để cho tự thân các ngươi ý thức cùng thiên đạo căn bản pháp tắc tiến hành đồng bộ cùng dung hợp. Hà gia tiên phủ, diễn đạo các. Hà gia một vị giảng kinh trưởng lão đối diện trong nhà những cái kia sắp thông huyền tử đệ sớm giảng giải thiên đạo lĩnh ngộ, sau đó chuẩn bị lấy lòng bàn tay tụ lôi, vì bọn họ làm cái làm mẫu. Lôi pháp là thế gian này đơn giản nhất lại thuật pháp trụ cột, đối với hắn loại này ứng thiên cảnh căn bản không nói chơi, phất tay liền có lôi hỏa bắt đầu nhảy bọn. Nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là, lôi hỏa này vừa mới tụ họp một lát, còn chưa chờ Hà gia tử đệ cẩn thận quan sát liền đột nhiên dập tắt. Dưới đây tuổi trẻ đệ tử thấy vậy một màn, tất cả đều nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Hà gia giảng kinh trưởng lão thấy thế cũng là nao nao, sau đó lấy thần niệm cảm giác chỉ chốc lát, cất bước đi ra ngoài. Cũng liền tại hắn đi ra diễn đạo các thời khắc, Hà gia các trưởng lão khác cũng đều đi tới trong viện, đưa mắt nhìn về phía tây bắc. Trong mơ hồ, bọn hắn cảm nhận được thiên địa linh khí nhanh chóng trôi qua. Người nhà họ Hà liếc nhau, sau đó đứng dậy ngự không mà đi. Cùng lúc đó, Tạ Khâu nhà, Thịnh gia, Hoàng gia, Lưu gia các loại một đám các thế gia người cũng nhao nhao hướng phía tiên hiển thánh địa phương hướng dũng mãnh lao tới. Từ lúc tiên hiển thánh địa nứt ra đằng sau, Trung Châu nồng độ linh khí liền so bình thường cao rất nhiều, đến mức bọn hắn các nhà linh thạch tiêu hao đều đang nhanh chóng giảm xuống. Nhưng là luận đạo hội sau khi kết thúc không bao lâu, loại linh khí này mức độ đậm đặc liền bắt đầu trở nên không ổn định, thậm chí bỗng nhiên mỏng manh đến xưa nay chưa từng có. Khi đó bọn hắn liền phát hiện Quý Ưu trước đây hiển thánh địa vượt qua ải sự tình, có thể đây là lần thứ nhất thiên địa linh khí bị thổ nạp đến làm bọn hắn thuật pháp cũng sẽ không tiếp tục bình thường trình độ. Tốc 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 một trận bước chân nhẹ dẫm lá rụng thanh nhầm không ngừng từ vùng núi rừng rậm bốn phương tám hướng vang lên, thế ra mọi người đi tới giữa núi rừng, đưa mắt nhìn về hướng đông sơn. Câu nguyện phiếu, chương 392, chú sát. 1, chương 392, chú sát. 1, Quý Ưu lại đang xung quan. Đúng vậy a, nghe nói Trung Châu linh khí bởi vậy đều mỏng manh không ít. Càng như thế khoa trường, đây là đang xông cái gì quan? Hắn đi luyện thể nhất mạch, trước đó liền đã có vô cương chiến lực, hiện tại đoán chừng là tại lao xuống một cái đại cảnh giới. Đây chẳng phải là thần du chiến lực? Yêu tộc vào kinh thành tin tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, nhưng tùy theo gây nên chú ý lại là Quý Ưu đang bế quan trên đường bỗng nhiên trở về kinh, tự nhiên tại trước đó liền gây nên qua suy đoán. Mà bây giờ Trung Châu truyền lại tới tin tức thì là đã chứng minh, Quý Ưu đúng là đang chuẩn bị hắn trong tu hành một đạo cửa ải lớn. Phải biết, Quý Ưu lấy Hương Giã Tư tu thân phận tiến vào Thiên Thư Viện đến nay bất quá 6 năm. Trong khoảng thời gian này đối với thọ nguyên kéo dài tu tiên giả mà nói căn bản là vội vàng như thời gian qua nhanh, không đáng giá nhắc tới, nhưng lại chân chính để cho người ta kiến thức đến một cái bối cảnh hoàn toàn không có người thanh danh vang dội. 6 năm thời gian, liền đủ trấn áp vô cương, không nghĩ tới lại có hạ cái 6 năm, hắn lại sẽ trưởng thành đến mức nào. Cùng lúc đó, Thiên Thư Viện không muốn trong điện ngay tại cử hành một trận liên quan tới Thạch Quân Hạo bị chính thức thu làm thân truyền khánh điện. Năm đó hắn cùng Tiêu Hàm Nhạn cùng một chỗ theo sứ đoàn đi sứ Tây Vực, lấy được hứa hẹn chính là ai trước tiến vào ứng thiên cảnh, người đó liền có thể được thu làm thân truyền. Về sau Tiêu Hàm Nhạn tại Du Tiên sẽ có được thứ tự, tiến vào Thiên Đạo Tế, lại bởi vậy chết tại người sở ra bố cục bên trong, danh ngạch này tự nhiên là rơi xuống Thạch Quân Hạo trên thân. Bốn thực tế Thạch Quân Hạo tại Man Yêu xâm lấn thời khắc liền đã đạt đến ứng thiên cảnh, nhưng bởi vì nơi đây phát sinh sự tình khá nhiều, cho nên chính thức điện lễ mới một mực kéo tới hiện tại. Chỉ là thân là cái này thân truyền thịnh điện thân truyền, mọi người chỗ nói chuyện nhưng vẫn là Quý Ưu ngay tại chuẩn bị vượt qua ải tin tức. Bởi vì thân là thiên thư cửa biển người, rất nhiều người ngóng nhìn 6 năm trước đó đều cảm thấy mình tựa hồ cũng không có cái gì tiến bộ, nhưng lại thấy tận mắt cái kia quái gở lại không hợp quần Quý Ưu như thế nào một kỵ tuyệt trần. Ngắn ngủi tiệc rượu kết thúc về sau, Thạch Quân Hạo cùng Hà Linh Tú, Sài Trạch cái này hai vị khác thân truyền tụ tập tại Vân Vũ Sơn đỉnh trà đỉnh, bưng chén ở giữa vẻ mặt hốt hoảng. Đối với tiên tông đệ tử mà nói, tiên điện thân truyền là gần với thân truyền thánh tử tồn tại. 100 năm về sau, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành chỗ tiên điện điện chủ, trở thành chấp trưởng một phương mưa gió tồn tại. Nhất là Vưu Bất Du năm đó thụ thương ngã cảnh rời viện, bây giờ kế nhiệm trưởng giáo Càng Chiếu Thu tọa hạ cũng không quan truyền, bọn hắn tương lai thậm chí cũng có thể đi tranh vị trí trưởng giáo. Tôn quý như thế thân phận, ở Thiên Thư Viện đông đảo đệ tử bên trong đã coi như là đỉnh phong, đặt ở trước kia tất nhiên là bát phương đến chúc, mở tiệc chiêu đãi không ngừng. Có thể rất không giống Thiên Thư Viện đệ tử người kia, bây giờ lại làm cho điện chủ này thân truyền tên tuổi giống như trở nên cũng không đáng giá tiền. Bởi vì ai đều rõ ràng, coi như Vưu Bất Du năm đó chưa từng ngã cảnh rời viện, bây giờ thành Tiên Tông thân truyền, người đệ tử kia bên trong thứ nhất cũng chỉ có cái kia ngay tại vượt qua hải người. Cùng lúc đó, vô số thế gia chính hướng phía Tiên Hiển Thánh Địa mà đi, cũng dẫm lên khô héo lá rụng tiến vào thâm thúy trong núi rừng. Bọn hắn có đến từ Lương Châu, có đến từ Thanh Châu, thậm chí có đến từ Vũ Châu người, cùng trước đó đến Trung Châu thế gia hội tụ đến cùng một chỗ. Mà trừ những này đón núi mà đến thế gia môn nhân bên ngoài, Đông Sơn sát vách trong sơn cốc còn có ba vị vừa mới rơi xuống đất nữ tử thân ảnh, vào trong hư không phiêu nhiên rơi xuống đất. Ở vào ở giữa vị nữ tử kia nhẹ nhàng nâng đầu, lộ ra một tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt, cũng nhìn chăm chú cái kia mãnh liệt linh lưu, lông mi một trận khẽ run. Thật nhiều người a, đều là đến xem cô già phá cảnh a. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu một trận xì xào bàn tán, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà mình giám chủ. Nói xong cô già chỉ là trai lơ, không cần biết mình đã có mang thai sự tình, kết quả cô già ở trong thư không có đoán được, nhà mình giám chủ lại nhịn không được vui vẻ đi tìm tới, thật sự là tâm khẩu bất nhất. Bất quá các nàng cũng là lý giải, như có tự loại đại sự này, giám chủ tự nhiên là hy vọng cô già có thể mau mau biết đến. Nhưng lấy nhà mình giám chủ tính cách, coi như cô già biết đoán chừng giám chủ cũng sẽ nói nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử làm không sai tất có khen thưởng cái gì. Dế mèn âm thanh bên trong, Nhan Thư cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người biểu lộ liền biết các nàng lại đang dế mèn chính mình, thế là có chút nheo mắt lại. Trong ngay mắt, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đứng thẳng người, bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tựa như chuyên nghiệp chăm chú từ trước tới giờ không dế mèn tiểu thư nhà mình tốt tỷ nữ mở dạng. A, giám chủ A tỷ. Ba người nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Nguyên Thần một mặt ngạc nhiên đi tới. Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vì tránh đi nơi người đông đặc biệt tuyển sơn cốc rơi xuống đất, mà lần này khoảng cách Tiên Hiển Thánh Địa chữa trị hiện trường lại là rất gần. Nguyên Thần bế quan hồi lâu, thật vất vả đi ra thấu khẩu khí, không nghĩ tới liền gặp một vị khác gá tỷ. Nhan Thư cũng ghé mắt quan sát một chút Nguyên Thần, có thể thành công gọi lên thanh khí rồi sao? Nguyên Thần sáng lạn dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Từ lúc tỷ phu bế quan đằng sau liền không có người có thể áp chế hắn thân A tỷ đến mức Nguyên Thần dòng dã một ngày ngay cả lời bản đều không có dám nhìn. Kết quả tại phát hiện giám chủ A tỷ sau khi tới, hắn lập tức đại hỉ. Bởi vì hắn biết trừ tỷ phu có thể áp chế A tỷ bên ngoài, giám chủ A tỷ cũng có thể khiến vị này đàn tông thân truyền không nghĩ tới là hai cái A tỷ mở miệng đều là giống nhau như lúc. Đã có thể tỉnh lại, chỉ là vẫn chưa ổn định. Thải Vi đâu? A tỷ nàng tại phía đông phòng trúc, phụ thân nói tỷ phu nếu cần xung quan, cái kia chữa trị làm việc liền tạm dừng mấy ngày, lấy cam đoan linh khí đều chảy ra, ta mang giám chủ A tỷ tiến đến tìm A tỷ đi. Nguyên thần trong nháy mắt kế thượng tâm đầu, trong lòng tự đủ giám chủ A tỷ đến đằng sau A tỷ khẳng định cũng không dám làm ác, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào hắn, dạng này chính mình buổi chiều liền có thể chuẩn đi nhìn thoại bản. Cho nên hắn lộ ra chờ đợi ánh mắt, hy vọng giám chủ A tỷ có thể đi thấy mình thân A tỷ. Nhan thư cũng vốn là vì tại đây đợi cậu tác xuất quan dưới mắt cũng không có việc gì, thế là gật đầu đáp ứng, sau đó một nhóm bốn người liền hướng phía dốc núi cái kia lâm thời dựng trúc viện mà đi. A tỷ, giám chủ A tỷ tới. Giám chủ tỷ tỷ. Nguyên Hải Vi ngay tại trúc viện trung sao chép đan vương, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A đệ đưa tay đẩy cửa, mà Nhan thư cũng thì đi ở phía sau hướng trong viện đi tới. Thấy vậy một màn, Đan tông chi nữ buông xuống giấy bút đứng dậy, vừa muốn há miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt chợt ngừng kết tại đối phương trên bụng. Nhan thư cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, không khỏi thoáng huyết bụng dưới. Giám chủ tỷ tỷ tốt dự khí, Nguyên Hải Vi thầm nói một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ, từ hôm qua cho tới bây giờ đã có một ngày đi, hắn còn tại hấp thu linh khí. Không sai, đến nay còn chưa có dừng lại dấu hiệu. Phía đông trên sườn núi, Hà Diệp, Tả Khâu, Kính Vân cùng mấy vị quen biết thế gia gia chủ đang theo dõi cái kia rộng lớn trào lên linh khí thấp giọng nghị luận. Một ngày một đêm thổ nạp, Trung Châu các nơi linh khí rõ ràng mỏng manh, nếu không phải tiên hiển thánh địa có tiết lộ linh khí bổ sung, bị hút tới linh khí chân không cũng không phải là không có khả năng. Bực này lượng chương 392, chú sát. 2, chương 392, chú sát. 2, linh khí quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, cũng coi là giải thích quý ưu vì sao thân ở sát khí bên trong vẫn có thể đem sở tiên chém giết sự tình. Chỉ là cho dù đã thổ nạp đến loại tình trạng này, đối phương tựa hồ vẫn chưa tới cực hạn, mà cái này cũng không khỏi làm đám người kinh hãi, không biết bao la như vậy phá quan đối ứng sẽ là đáng sợ cỡ nào chiến lược. Buổi chiều tà dương đi tây phương, sắc trời dần dần bắt đầu ảm đạm. Mọi người tại trong quá trình chờ đợi cảm nhận được một cỗ hơi nước, ngẩng đầu liền gặp có ô vân tụ tập, liền biết hôm nay sợ là có mưa. Cũng liền vào lúc này, tiên hiển thánh địa linh khí chung quanh lưu chuyển dần dần bắt đầu đình trệ, bởi vì thổ nạp dẫn dắt mà hội tụ như sông linh khí cũng bắt đầu dần dần phai màu, hướng phía bốn phía tán đi. Vâng. Đang lúc đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cô nóng dực khí tức từ đông sơn đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt nhấc lên vô tận của phòng, nào vào sơn lâm đằng sau, đem vô số cổ mộ hung hăng ép cong. Vô số tiên tông môn nhân bị bất thình linh khí kình đâm đến liên tiếp lui về phía sau, không khỏi vận chuyển linh khí tại trong sóng gió ổn định thân hình. Bởi vì cỗ này nóng dực khí kình nổ tung thực sự đột nhiên, đến mức không khí đột nhiên phát ra bạo hưởng, đồng thời khí tức kia bay thẳng trời cao, trực tiếp xuyên thấu xa thiên chi thượng khối kia nặng nề mây đen. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì cỗ sóng nhiệt kia trùng thiên, đoàn kia lôi mây tích sau trực tiếp tách ra một đạo tráng kiện từ điện, ngang qua bầu trời. Dầm dầm trong thanh âm, một trận mưa như chút nước mưa rơi sớm bị đánh xuống nhân gian. Lúc này trong sơn động, Quý Ưu đã dùng tâm niệm đốt lên hỏa chủng, mà khi cái kia hỏa chủng rơi xuống thời khắc, nó thể nội màu lam linh hồ trong nháy mắt giấy lên rào rạt liệt hỏa. Sau đó cái kia chập chờn hỏa diễm một chút xông ra ngoài, bắt đầu dẫn đốt hắn trong toàn thân linh lưu. Giữa thiên địa vật chất sẽ không tiêu tán, sẽ chỉ có từ một loại hình thái biến thành một loại khác hình thái chuyển đổi, cho nên linh khí thiêu đốt cũng sinh ra mãnh liệt khí kình. Khí kình này trong nháy mắt bắt đầu ở trong cơ thể của hắn không ngừng va chạm, cũng tại va chạm ở giữa dần dần tạo thành một cỗ khí chướng. Mấy lần trước xông qua lúc, Quý Ưu đều sẽ đem những kình khí này trực tiếp vênh ra bên ngoài cơ thể. Cái kia như hổ gầm long ngâm vụ vụ chính là vì vậy mà đến. Mà khi hắn muốn lần nữa bắt trước lúc trước phương pháp lúc, lại phát hiện cuối cùng mới có thể gặp phải gấp chói cảm giác đột nhiên đánh tới, đem nó hung hăng quấn quanh, giống như là một tấm đại thủ đem nó nắm chặt. Người đều nói tu tiên giả cảm ngộ thiên đạo là thuận thiên mà vì, mạnh như vậy luyện đục thân có lẽ chính là một loại nghịch thiên mà vì. Hắn biết, điều khác ở mỗi người tộc thể nội sinh mệnh giam cầm có hiệu quả ngăn cản hắn để nhục thân thu hoạch được càng thêm hùng ngạo thăng hoa. Ông vốn nên bị vênh ra bên ngoài cơ thể khí kình nhận bắn ngược, trong nháy mắt bắt đầu trong chiều thọc sâu, mãnh liệt đè ép sinh ra cảm giác đau trực tiếp xuyên vào tứ chi bách hải của hắn. Lúc này Quý Ưu đột nhiên căng thẳng cánh tay, trên đầu bắt đầu trở nên hơi khói bốc hơi. Đó là hắn mồ hôi, tại bên ngoài thân ngưng kết đằng sau trong nháy mắt liền bị nóng dực khí tức trực tiếp khí hóa. Mà lúc này, linh hỏa thiêu đốt còn tại không ngừng mà sinh ra va chạm khí kình, làm hắn bắp thịt cả người đều tại phồng lên, đau nhức cảm giác càng là bay thẳng tiên linh. Quý Ưu biết nếu là không cách nào đem kình khí này vênh ra, vậy hắn linh hỏa tất nhiên không có khả năng luyện tới bên ngoài thần, thế là cắn răng ức chế như là sóng chiều cảm giác đau. Theo vai của hắn đột nhiên trống ra, hắn bắt đầu tiếp tục không ngừng mà đem những cái kia khí kình hướng ra phía ngoài đánh kích. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Theo Quý Ưu cái kia ngang ngược lực đạo không ngừng trống lên, một cỗ khí kình ẩm vàng tiết ra. Ầm ầm. Sấm sét màu tím đầy trời xẹt qua thời khắc, một cỗ tiếp lấy một cỗ nóng dực khí tức theo Quý Ưu đối với thể nội đánh kích không ngừng tại khắp núi nổ tung, như là hải triều sóng sau cao hơn sóng trước. Vô số cổ mục đều bị tận gốc thổi lên, răng rắc đứt gãy âm thanh liên tiếp. Về phần cái kia mưa rơi, càng là còn chưa rơi xuống đất liền bị nóng đến khí hóa thành sương mù trình độ. Thế là cả tòa tiên hiền thánh địa đều hơi khói bốc lên, cuồn cuộn chỉ lên trời. Phù phù theo cỗ kình khí kia tiết ra, một cỗ mãnh liệt uy áp như là sơn nhạc đè xuống, tại vô số thế gia môn nhân vận chuyển linh khí chống lại thời điểm, cũng có một ít vừa mới nhập đạo tuổi trẻ tử đệ bị áp đảo trên mặt đất. Quý Ưu bắt đầu chính thức xuống cảnh. Mà cái này thật lớn thanh thế, cùng nó toàn khí thả ra uy năng lại trực tiếp siêu thoát ra tưởng tượng của mọi người. Khâu Hàn Nguyệt, Thính Tích Ngọc, Đường Cảnh Minh, Lâu Vạn Bằng Trung Châu thế gia bên trong con em trẻ tuổi nhìn xem cái này rộng lớn một màn, tất cả đều thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà chứ đơn thuần vì nhìn kỳ trùng quan người tới bên ngoài, càng nhiều người cảm thụ được cái kia khó mà chống cự khí tức, thì là không khỏi ngưng lại đôi mắt. Quý Ưu nguyên bản đã đủ mạnh thế là hắn có can đảm đoạn tờ linh thạch, có can đảm tại tiên môn thiếu lương thời điểm nâng lên lương giá, thậm chí có can đảm âm thầm hủy đi thuế phụng chế độ. Hán tiên tiên liền cùng tu tiên giả không thần, cũng một mực tại đối với tiên môn lợi ích dục dịch, cho nên rất nhiều người kỳ thật đều không hy vọng hắn xông quan thành công. Phương gia, Hoành gia như vậy, liền ngay cả Hà gia, Tả Khâu nhà cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn đều là tu tiên thế gia, mặc kệ thân cận cùng xa lánh, tại đối mặt Quý Ưu lúc, bọn hắn chỗ chính là cùng một cái lợi ích tập thể. Lúc trước Quý Ưu nâng lên lương giá, làm cho vô số thế gia liên hợp cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng cảm thụ được trong núi kia càng phát ra khí tức cường đại, bọn hắn biết xuất thủ cũng căn bản làm không được cái gì, nhưng vấn đề là tiên tông đâu. Một đám thế gia già chủ hướng về phía nam nhìn lại, ánh mắt rơi vào tới gần Đông Sơn trên sườn núi. Bọn hắn biết, Quý Ưu bắt đầu xông cảnh trước đó, Sơn Hải Các cùng Trần Thị tiên tộc liền có người chạy tới, muốn biết trong lòng bọn họ hà muốn. Trên thực tế bọn hắn đoán không sai, trừ nguyên bản liền đóng giữ tại Tiên Hiển Thánh Địa tiên tông môn nhân bên ngoài, Sơn Hải Các cùng Trần Thị tiên tộc xác thực có người khác đổi tới. Lúc đó Trần Lạc cùng Trần Tịch, còn có Hoắc Hành bên trong đều đứng tại trong rừng rậm, ngóng nhìn sương khói kia bốc lên tràn diện. Hắn ngay cả xông quan đều có như thế thanh thế, ngược lại là lộ ra chúng ta những này tiên tông thân truyền đều không đáng giá. Trần Lạc cảm thụ được cái kia cấu ngay cả mình cũng nhịn không được run rẩy khí tức, nhịn không được thì thào mở miệng. Nghe được câu này, Hoắc Hành chủ nhịn không nổi nhìn về hướng Trần Lạc, biểu lộ có chút kinh ngạc. Ban đầu ở Thiên Đạo Tế Đàn thời điểm, hắn cùng Thương Hy Nghiêu đạo tâm đều bởi vì Quý Ưu nhận lấy thương tích, lại không rõ ràng vì sao Trần Lạc cũng sẽ ở giờ phút này đạo tâm bất ổn. Trên thực tế, Trần Lạc đạo tâm thiếu thốn vẫn còn so sánh bọn hắn sớm hơn một chút. Đó là trước đây Hiền Thánh Địa thời điểm, hắn chỗ thấy tận mắt khí tức trùng thiên. Vấn đạo tông không có tới người a? Trần Lạc không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoắc Hành bên trong, không thấy động tĩnh. Hoắc Hành bên trong nhẹ nhàng lắc đầu. Thương Hy Nghiêu vấn đề so với chúng ta lớn hơn, vấn đạo tông không thể lại nhịn được mới đối. Nhưng bọn hắn cũng muốn cân nhắc Linh Kiếm Sơn cùng Thiên Thư Viện, đây là một cái tác động đến nhiều cái sự tình. Một mực chưa từng mở miệng Trần Tịch nhịn không được khẽ nhả một lời. Kỳ thật nàng nói có đạo lý, bởi vì bây giờ Quý Ưu sớm đã không còn là cái kia hoàn toàn không có bối cảnh nhân vật. Thế nhưng là để bọn hắn nghi ngờ sự tình, nếu như hôm nay thật không ai làm việc, vậy mình mấy vị trưởng bối tại sao lại tại chính mình đến đây trước đó lặng yên rời tông, bọn hắn chẳng lẽ không phải vì phối hợp vấn đạo tông hành động a? Hoắc Hành bên trong suy tư, đột nhiên mi tâm nhíu một cái, đưa mắt nhìn về phía bạo loạn bầu trời, chính là trong khi thoáng nhìn này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ gặp đầy trời lôi điện màu tím lít nha lít nhít, như là mạng nhện dày đặc thương cùng, đem càng ngày càng mở tối bầu trời nhiều lần xé mở. Cái này cùng lúc trước tràng cảnh không cũng không khác biệt gì, khác biệt duy nhất chính là những này sấm sét màu tím bên trong nhiều một đạo đỏ sầm gợn sóng, tựa như cục đá đầu nhập hồ sâu thăm thẳm nhấc lên gợn sóng kia trốn ở cái kia lộn xộn thiên quang, sát trời, đằng sau hướng phía nóng dực khí tức đầu nguồn lặng yên xuống hết thảy đều rất bình thường. Giám chủ tỷ tỷ thân thể cũng mười phần khỏe mạnh, bất quá mặc dù tu tiên giả không quá cần đồ ăn, có thể tiếp xuống mấy tháng ở giữa vẫn là phải ba bữa cơm đều là ăn. Thai nhi trưởng thành cần mẫu thân có đầy đủ dinh dưỡng thu hút, ăn cũng muốn coi trọng một chút. Ta trước đó biên qua một phần thực đơn, hiện tại cho tỷ tỷ viết xuống đến, tỷ tỷ có thể dựa theo phía trên phối hợp đến ăn. Trúc trong nội viện, Nguyên Hải Vi lấy đan quang là nhan thư cũng kiểm tra thai nhi tình huống, sau đó liền nhặt lên bút lông bắt đầu ở trên giấy vội vàng mà rơi, vừa viết vừa nói mặt khác chú ý hạng mục. Nhan thư cũng ngay tại bên cạnh lắng nghe, một bên hiểu rõ một bên lĩnh ngộ, biểu lộ ra 10% chú. Bất quá ngay tại Nguyên Hải Vi vừa mới viết phần thứ nhất phối hợp đằng sau, tiểu giám chủ đông nhiên nhíu chặt lông mày, đột nhiên nhìn về hướng ngoài viện hỗn loạn cao thiên. Một cỗ không tầm thường khí tức như ẩn như hiện, làm nàng trong nháy mắt song đồng thích chặt, trong gào thét đứng dậy bay ra ngoài viện, xông vào tràn đầy mây khói mưa rơi cùng sóng gió trên bầu trời. Ông. Lúc này trong sân động, ngay tại kiệt lực đem khí kình anh ra bên ngoài cơ thể Quý Ưu bỗng nhiên đến một trận thần niệm đau nhức kịch liệt. Cảm giác kia tựa như là có cây kim đột nhiên rơi xuống, không có chút nào lực cản đâm vào trong thần hồn của hắn, mang tới cảm giác đau trực tiếp để hắn hít thở không thông một cái chớp mắt. Mà theo thần hồn của hắn không ngừng chấn động, lúc trước những cái kia bị anh mở khí kình trong nháy mắt bắn ngược trở về, cường đại cảm giác đau đột nhiên trùng kích kinh mạch của hắn, khiến cho toàn thân cũng bắt đầu run mạnh. Cùng lúc đó, cái kia cùng nhiệt khí lãng bỗng nhiên đột nhiên co vào, giữa dãy núi cuồng phong cũng im bặt mà dừng một cái chớp mắt. Cảm thụ được cái kia bỗng nhiên biến mất uy áp cùng Quý Ưu trong nháy mắt kia run rẩy khí tức, ở đây tuổi trẻ tu tiên giả tất cả đều lộ ra một tia nghi hoặc vẻ khó hiểu. Bởi vì Quý Ưu phía trước một cái chớp mắt khí tức hay là như mặt trời ban trưa, căn bản cũng không có kiệt lực chi tướng, khí tức không có lý do sẽ bỗng nhiên gián đoạn một cái chớp mắt. Phải biết đây chính là tại sông cảnh quá trình bên trong, coi trọng chính là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, bỗng nhiên gián đoạn một cái chớp mắt đến tiếp sau liền cần càng gian nan hoàn lại. Mê mang bên trong, cái này tuổi trẻ hậu bối không tự chủ được quay đầu nhìn về hướng nhà mình trưởng bối. Giống như có cái gì ngoại lực gia nhập vào tới hỗn loạn thiên quang, sát trời, bên trong Đông Sơn đối với hướng trong khe núi, vô số thế gia già chủ ngưng lại đôi mắt, thần niệm phun trào ở giữa nhìn về phía Thương Thiên. Lại là một tiếng răng rắc kinh lôi đằng sau, đám người cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị tại đầy trời vần quanh. Nhưng khí tức này vừa mới lóe ra một cái chớp mắt, sau đó liền có một vệt kim quang đem nó ầm vang đánh nát. Lúc đó Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đang tay cầm linh giám đứng ở nặng nghề mây đen phía trên, trong mắt màu vàng nóng không ngừng nhìn chung quanh, trong mắt sát khí không ngừng. Hai nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng giờ phút này mới rõ ràng coi là thật có người đến. Mà vừa rồi cố khí tức kia, rất rõ ràng để lộ ra đối phương có thần du cảnh uy năng. Cái này tại Thanh Vân Thiên Hạ đã là cảnh giới cực cao, liền xem như tại Tiên Tông bên trong số lượng cũng sẽ không rất nhiều, mỗi một cái đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Có thể duy trì có khí tức của người này, Nhan Thư cũng tuyệt không quen thuộc. Mấu chốt nhất là, nàng phát hiện chính mình khóa chặt không được vị trí của đối phương, thậm chí ngay cả cái kia quỷ dị gợn sóng đến tột cùng từ đâu mà đến đều khó mà phát giác. Thần niệm là 2 triệu, liền như là ánh mắt. Khi người khác xem ngươi thời điểm, ngươi thậm chí chỉ dựa vào cảm giác liền có thể phân biệt ra được người kia phương hướng. Có thể vấn đề ngay tại ở, người kia thần niệm cũng không phải là rơi vào tiểu giám chủ trên người. Lúc này lại là một đoàn mây đen cuộn, màu đỏ sập gợn sóng lần nữa từ không trung bí ẩn quyết tán. Câu nguyện phiếu A, chương 393, tìm tới ngươi. 1, chương 393, tìm tới ngươi. 1, ánh chiều tà le lói thời khắc, mưa phùn như ở trước mắt, mưa bụi phất qua điện các mái quòng, tại lưu ly bên ngõa bên trên lặng yên hội tụ, hóa thành nhất mạch mạch thanh thiện suối chảy. Dòng nước kia thuận san sát nối tiếp nhau ngói út vô lượng, đến diêm rắc lúc liền lại che không được, gãy mất tuyến giống như rớt xuống, tại trong bóng đêm mịt mở vạch ra một ngấn thanh huy cùng, cách một tiếng vang dọn, nát tại dưới thềm rêu xanh trên đá. Mà tại cái này màn mưa trùng điệp sau trong đại điện, một trận thanh âm trầm ổn đang không ngừng truyền ra. Man yêu hai tộc mặc dù một mực công bố chính mình chỉ ở U Vân Nhị Châu, nhưng trên thực tế bọn hắn một mực bí ẩn xuất hiện tại địa phương khác, tỉ như đoạn thời gian trước tiên hiền thánh địa sự tình, liền từng có yêu tộc cảnh thăm dự. Không có bắc cảnh tường thành kinh tiên đại trận, chúng ta không có khả năng có biện pháp nhìn chằm chằm yêu tộc mỗi cái con dân độc tĩnh, cho nên bọn hắn ý trước đây hiển thánh địa sự tình hoàn toàn chính xác cần cẩn thận đối đãi. Vì thế, ta Sơn Hải các nguyện phối hợp tiên thư viện, điều động một nửa đệ tử tăng cường trấn giữ, tại chữa trị tiên hiển thánh địa công thành thời khắc chặt chẽ phòng bị. Đường xa mà đến Sơn Hải các phó trưởng giáo Hoắc Kim đại biểu nhà mình tiên tông biểu thị ra thái độ, quay đầu nhìn về hướng vấn đạo tông đức cao vọng trọng giảng kinh thủ tọa. Vị này quần áo lộng lẫy lão giả nghe xong cũng là nhẹ nhàng gật đầu, khí vận sự tình liên quan đến toàn tộc, ta vấn đạo tông tự nhiên cũng không thể đổ cho người khác. Cùng Sơn Hải các ý nghĩ nhất trí, còn có ta Trần Thị Tiên tộc, nguyện theo các vị đạo hữu cùng nhau. Theo Trần Thị Tiên tộc phó trưởng giáo tiếng nói rơi xuống, ba tông người tới nhau nhau nhìn về hướng Tạ Khâu Dương. Tạ Khâu Dương thấy thế có chút chắc tay, kể từ đó, yêu tộc dã tâm tự nhiên không phải sợ. Tạ Khâu điện chủ nói cực phải, chỉ là yêu tộc dã tâm là một phương diện, khí vận nối liền lại là một phương diện, không biết Tạ Khâu điện chủ đối với cái này có đầu mối chưa. Ta mấy ngày nay một mực tại tra tìm việc này, cũng coi như tìm được chút kết quả, đến lúc đó có lẽ cần chấp khí người cùng nhau xuất thủ. A, còn có chuyện như vậy. Không biết Tả Khâu điện chủ là từ đâu biết được. Là sư tôn lưu lại một bản thời gian trường quyển, bên trong giảng thuật nhân tộc tiên hiển lấy thánh khí làm mối, kết nối khí vận cùng tiên đạo, chúng ta có thể bắt chước pháp này, trong hồ sơ vụ án cụ thể ghi chép ta đã trích ra xuống tới, xin mời các vị đạo hữu xem qua. Tả Khâu Dương nói dứt lời, hướng bên cạnh Tần Minh đưa ánh mắt. Tần Minh liền sẽ lập khắc gật đầu, lấy ra từ thời gian trường quyển bên trong đằng sau xuống tới 3 phần văn quyển giao cho ba người. Ba người thấy thế tiếp nhận, liếc nhau hậu triển mở hồ sơ vụ án, bắt đầu cẩn thận xem xét. Lúc này Tả Khâu Dương bưng lên trên bàn chén trà, vừa uống trà vừa quan sát ba người bọn họ thần sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia không trải qua phát giác nghi hoặc. Luận đạo hội một chuyện bên trong, bởi vì cái kia một sợi khí vận sự tình, Thiên Thư Viện cùng Linh Kiếm Sơn ngoại ý muốn cùng đi tới, mà ba nhà này tiền tông thì tạo thành đồng minh, lẫn nhau thế đối lập bén nhọn. Thế là ở Thiên Thư Viện sắc lệnh phát hướng bốn phương tám hướng đằng sau, Tả Khâu Dương từng coi là muốn hứa cửu mới có thể có về đến ứng. Dù sao khoảng cách tiên hiển thánh địa chữa trị còn muốn chút thời gian, bọn hắn đại khái có thể một mực kéo lấy, để bày tỏ đạt đối luận đạo hội chi trùng trùng bất mãn. Có thể để Tả Khâu Dương không nghĩ tới chính là ba nhà hồi phục lại hết sức tích cực mà trực tiếp, thậm chí không hẹn vào hôm nay chạm vạng tối mà đến, còn chủ động muốn trao đổi phòng bị yêu tộc sự tình. Kỳ thật hắn muốn là muốn đi Trung Châu nhìn quý yêu sông cảnh nhưng nghĩ tới khí vận sự tình càng thêm trọng đại, thế là cũng chỉ có thể lưu tại nơi đây cùng bọn hắn ba người hiệp thương. Cũng không biết vì sao, hắn thời khắc này nỗi lòng nhưng dù sao cảm giác bất an hồi bẩm phó trưởng giáo, khổ nghiệp trưởng lão đã động thủ. Làm không sai. Thương hội không ngồi tại hỏi ngọn núi chi đỉnh trong quán trà, nóng nhìn Trung Châu phương hướng thời khắc nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng có cái ngoài ý muốn Thương Liệt thấy thế chần chờ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là chi tiết mở miệng, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ đột nhiên xuất hiện ở trong núi. Không ngại, giám chủ cuối cùng chỉ là vô cương, cho dù hắn không cách nào cùng thánh khí chính diện chống lại, cũng sẽ có đầy đủ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Đầy đủ thủ đoạn. Thương hội không cũng không trả lời câu nói này, mà là nâng chung trà lên đem trong chén ấm áp nước trà chậm rãi uống vào. Thanh này từ thời đại trước bị còn sót lại cũ lưỡi đao, cho dù là thân là bên trên ngũ cảnh viên mãn hắn, tại lần đầu gặp gỡ đã từng bị đối phương sát tâm sợ kinh từng tới. Mà hắn sở dĩ đem nó tỉnh lại, chứ hắn không cha không mẹ không có con cái không có thiên địch, là người chọn lựa thích hợp nhất, đồng thời cũng là bởi vì hắn thật rất biết giết hai tốc tiên hiển thánh địa hỗn loạn trong màn mưa, vô số màu đỏ sập gợn sóng gào thét xuống. Cầm trong tay linh giám nhan tư diệp không ngừng mà vung tay áo, trong kính mánh liệt tiên quang trong nháy mắt đem cái kia giấu giếm tại mưa đêm ở giữa gợn sóng ầm vang xoắn nát. Là thần du niệm liệt, nhưng lại càng khủng bố hơn mà để cho người ta khó mà phát giác, lấy nàng suy đoán, người này từng nghiên cứu qua thần niệm tập sát, cũng thông qua thiên nhân cảm ứng đem nó cô đọng thành một loại chưa từng công khai thuật pháp. Có thể thuật pháp này mặc dù quỷ bí âm độc, nhưng căn bản không có khả năng cuốn mở nàng linh giám. Cầu tắc tu hành 6 năm, đắc tội nhiều người như Lông Châu, nàng sở dĩ sẽ đích thân tới đây cũng vậy sợ sệt có người sẽ từ bên trong cản trở, lại không rõ tại sao lại lấy loại phương thức này xuất thủ. Nhưng theo một tia chớp vạch phá bầu trời đêm, nàng lại nhìn thấy những cái kia vỡ vụn sóng nhỏ lại đang trong khoảnh khắc hóa thành vô số nhỏ bé đường vân đột nhiên xuống. Bị chiếu sáng màn đêm liền phảng phất có vô số hồng trùng mãnh liệt, tinh mịn đi mắng, vọt thẳng hướng về phía Quý Ưu Châu Đông Sơn. Nhan Tư Diệp biến sắc, trong nháy mắt đáp xuống, đột nhiên bung ra ở trong tay linh giám. Nhưng lại gặp một đạo tầng tầng lớp lớp gợn sóng hướng phía Đông Sơn gào thét mà đi, lít nha lít nhít hoành bố hư không, vòng qua nàng chỗ bảo vệ phương vị thay đổi mà đi. Thời khắc này tiểu giám chủ mới giật mình, thuật pháp này vậy mà có thể không nhìn không gian khoảng cách, mỗi một sợi sát niệm đều giống như không chết phản phất như bóng với hình mượn rùa. Muốn tìm tới hắn, chỉ có tìm tới hắn có thể đem nó diệt sát. Không phải vậy cái này từng đạo sát niệm, sớm muộn sẽ đem toàn bộ tiên hiển thánh địa toàn bộ bao phủ. Vâng. Bạo liệt tiên quang từ linh giám bên trong bắn ra, tách ra vạn đạo thải hạ, trực tiếp giết hết chuyển sống mà đến sát niệm. Nhưng tiên quang này cũng không như vừa rồi thời khắc đó một dạng chém chúng liền ngừng lại, mà là cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng bay đi đấy, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hỗn loạn chân trời. Trong nháy mắt, Nhan Thư Diệp đem băng lánh mắt phượng trong nháy mắt nheo lại, nó tiên tư thân ảnh hiểu điệu sau xuất hiện một đạo to lớn ngân vòng, bản mệnh linh kiếm như là ánh trăng giống như hướng phía một cái xa xôi phương hướng ầm vang chém xuống. Tấm gương nguyên lý là phản xạ, kính quang cũng là, tất nhiên là trực tiếp mà không nên bị lệnh. Phốc thử. Theo một trận mát lạnh kiếm ngân vang đầy trời điên cuồng gào thét, nặng nghề lôi vân trực tiếp bị chém ra một đạo ngân dài, đồng thời một bóng người tại huyết hoa dâng trào ở giữa đột nhiên rơi xuống, nhưng khi đạo thân ảnh kia tại rơi xuống lúc trải qua trước mắt thời điểm, Nhan Thư Diệp lại đột nhiên ngưng lại đôi mắt. Trước mắt cái này bị kiếm sát người khí tức rất yếu, cảnh giới cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm dung đạo. Không phải hắn, là tái giá thần niệm khôi lỗi. Nhan Thư Diệp đột nhiên ngưng lại đôi mắt, liền gặp to lớn hơn sát niệm từ trong thâm không ầm vang. Chương 393, tìm tới ngươi. 2, chương 393, tìm tới ngươi. 2, đè xuống oanh một tiếng, một trận rơi xuống đất trọng hưởng rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người, từ trời rơi xuống khôi lỗi thi thể trùng điệp tại rơi xuống dốc núi. Kỳ thật sớm tại trên trời cao tiên quang điên cuồng chém thời điểm, những này trong khe núi người liền đã nhận ra một tia không đối. Lúc này nhìn thấy thi thể rơi xuống sau càng là kinh đến trận to con mắt. Làm sao lại có thi thể từ trên trời giáng xuống? Máu còn bốc hơi nóng, là vừa vặn bị giết. Linh giám chi quang, đó là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ khí tức. Đám người hai con ngươi rung động, đột nhiên ý thức nặng nề trên tầng mây ngay tại bộ phát một trận chiến đấu. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, trong khe núi tu tiên giả giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, đột nhiên ha to miệng, không phải mới vừa quý ưu bỗng nhiên gián đoạn xuống cảnh, là có người xuất thủ trở ngại hắn. Là cái kia người đã chết. Không, không phải hắn, người kia còn tại. Đám người ngửa đầu quan sát. Phát hiện cái kia linh giám tiên quang quả nhiên còn tại không ngừng mà hoành sát mà ra, đến mức hỗn loạn trong chân trời quang hà đầy trời. Trần Lạc, Trần Tịch cùng Hoắc Hành bên trong cũng tại ngưỡng mộ thương cùng, trong lòng tự nhủ vấn đạo tông quả nhiên vẫn là kiềm chế không được. Đây vốn là việc trong dự liệu của bọn hắn, có thể khiến lòng người kinh hãi là thủ đoạn của tên kia. Kỳ thật tại cái kia màu đỏ sập gợn sóng thời điểm xuất hiện, bọn hắn liền đã đang toàn lực thôi động thần niệm, lại phát hiện chính mình liền đối phương một sợi khí tức đều bắt không đến. Đáng sợ nhất là người kia thủ đoạn công kích, cũng làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần du cảnh cường giả có thể thần niệm giết người, vô hình vô ảnh, nhưng tuyệt đối tránh không khỏi thánh khí truy kích, cho nên gợn sóng kia bình thường thủ đoạn tuyệt đối không thể nào là đơn giản thần niệm giết người. Mấu chốt nhất là thiên hạ thần du đều ở bọn hắn biết bên trong, nhưng đối với người này bọn hắn lại nghe cũng không nghe đến. Vang một tiếng, xa thiên chi thượng lại là một đạo đỏ sẩm sóng dài bị tiên quang đánh nát. Chấp khí người nặng nề trong mây đen, một tiếng giản mua mặc niệm trầm trầm vang lên. Khô gầy đen kịt lão nhân ngồi ngay ngắn một trận hơi khói bên trong, nhìn xem cái kia cao vút đứng ngạo nghệ thân ảnh híp mắt ở đục ngầu đôi mắt. Khổ nghiệp là trước đời đời người cũ, ngắn ngủi cả đời, hơn phân nửa thời gian tại giết chóc, một nửa khác thời gian đang ngủ say, trải qua hai đời quyền lực thay đổi, đối với thời đại này cũng không quen thuộc. Bất quá căn cứ lúc đến lấy được tin tức cùng chân dung, hắn rất dễ dàng liền đã đoán được Nhan Thư Diệp thân phận. Linh giám vạn pháp bất xâm, hắn biết vô luận là ai, một khi bị tìm được dấu chân liền tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng trùng hợp chính là, trăm năm trước vì vây giết người kia, hắn sớm đã học xong tránh thoát thánh khí bắt. Nhìn xem giám chủ đại nhân sẽ chọn cái nào đi, Khổ Nghiệp nhìn về hướng cách đó không xa chút viện, trong miệng khẽ đọc ở giữa nhẹ nhàng búng ra khô chỉ. Nguyên Hải Vi khi nhìn đến Nhan Thư Diệp bay khỏi trúc viện liền biết sự tình không đối, lúc này đang đứng tại dốc núi đỉnh chót ngắm nhìn, thấp thỏm trong lòng không thôi, cũng không có các loại làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng liền đột nhiên cảm thấy trong lòng một tịch. Một đạo ác độc chú niệm vô hình vô ảnh, lại mang theo làm cho người dùng mình khí tức, trực tiếp đâm về đồng tử của nàng. Vâng! Một đạo tiên quang từ trên trời rủ xuống hàng xuống, Nhan Thư Diệp dậm chân vô cường, cầm trong tay linh giám đem cái kia chú niệm diệt sát tại kính quang bên trong. Cùng một thời gian, sau lưng nó cái kia to lớn ngân vòng bên trong, một đạo rộng lớn kiếm ý trực tiếp chém tới vừa rồi phương hướng. Kiếm phong chỉ là một giọt mưa nước, một giọt lóe ra hào quang màu đỏ sậm, chính xen lẫn tại trong mưa to tầm tã rơi hướng đông núi màu đỏ sậm nước mưa. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hãi, trong lòng tự đủ nguyên lai là dương đông kích tây. Nhưng lại tại bọn hắn cho là mình thấy rõ thời điểm, chú sát nhập đồng tử, cầm trong tay linh giám tiểu giám chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không phải lấy giết Nguyên Thải Vi làm mồi nhử ám sát cầu tặc, đối phương nhất giấu giếm phần kia sát cơ, nhưng thật ra là chỉ hướng chính là mình. Tiểu giám chủ, Nguyên Thải Vi hai mắt trợn lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nhan Thư cũng xóa đi khóe miệng máu tươi, ta không sao. Đứng ở sau lưng ta không nên động, cũng đừng chạy, ngươi không chạy hơn hắn sát nghiệm. Không cần, đừng lại cản, hắn là cố ý đừng cho hắn thương ngươi, nhớ kỹ cứu công tử. Im ngay, ta mới là tỷ tỷ. Nguyên Hải Vi trong nháy mắt tiến lặng, mà Nhan Thư cũng thì sờ lên bụng của mình, trong mắt phượng sát ý bốc lên. Nàng là chấp khí người, là Linh Kiếm Sơn giám chủ, như loại này thần du cảnh nếu là chính diện đột kích, căn bản là chỉ có một con đường chết. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, đối phương lại đem những người khác mệnh cũng trói vào trận chiến đấu này. Nàng tự nhiên có thể tìm khắp thương thiên đem nó chém giết, có thể trong quá trình này nhất định sẽ có người bị giết, đây mới là hắn lớn nhất sát chiêu. Mà lúc này giờ phút này, đứng tại trong khe núi thế gia cùng tiên tông môn nhân đã kinh đến im lặng. Bọn hắn sở dĩ chấn kinh, là bởi vì tại bọn hắn trong tiềm thức, không có khả năng có người dám đối với chấp khí người độc thủ, có thể người kia lại thật thử giết Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. đây rốt cuộc là người nào, lại sẽ đem sát đạo luyện hóa đến thần cản giết thần tình trạng. Mà liền tại lúc này, tây nam bên cạnh một bóng người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, máu tươi lập tức đẩy trời phun tung tóe. Nhan Thư cũng đông nhiên ngoái nhìn, phát hiện thế thì bay mà ra, miệng mũi chảy máu không phải người khác, chính là chẳng biết lúc nào đổi tới nơi đây Tào Kình Tùng. Hắn là làm chuyến tàu đêm mà đến, vì tiết kiệm chút tiền bạc sáng sớm mới đến, vì không quấy nghịch đồ sông quan mà một mực tại dưới cây chờ lấy, giờ phút này thần niệm đau nhức kịch liệt. Trong tiếng kinh hô, lại là hai đạo chú sát gào thét xuống, còn có một quy tắc tại trong tầng mây như sóng nước với chân trời bù bù. Trong một chớp mắt, Nhan Thư cũng mang theo Nguyên Thải Vi trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, cũng lấy vô cương cực tốc thoáng hiện, vung kính đánh nát Tào Kình Tùng trước mặt chú sát, đồng thời sau lưng triển khai to lớn ngân vòng. Cuối cùng cái kia anh minh sát chú đánh tới thời khắc, bị Nguyệt Luân bên trong mênh mông kiếm khí đột nhiên chém vỡ. Trong chỗ tối khổ nghiệp cười yếu ớt, trong lòng tự nhủ giám chủ coi là thật thông minh đã như vậy hắn liền cho giám chủ nhiều chút lựa chọn. Vù vù âm thanh bên trong, vô số chú sát mạn thiên phi vũ, hung hăng thẳng hướng ba người, bị tính quang cùng kiếm khí hung hăng chém vỡ. Nhưng ngay lúc này, một mảnh đỏ sầm giọt mưa hướng Quý Ưu Phá Cảnh Đồng Sơn rủ xuống hàng, mà đồng dạng đỏ sầm mưa rơi thì bay về phía bị Linh Kiếm Sơn đóng giữ mà ở đây đệ tử. Niệm chỗ cùng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Cho dù là vô cương Nhan Thư cũng không có đến một lần, chỉ có Quý Ưu cùng Linh Kiếm Sơn đệ tử ở giữa hai chọn một. Tên kia Linh Kiếm Sơn đệ tử không phải cái gì nhân vật trọng yếu, có thể Nhan Thư cũng nếu là lựa chọn từ bỏ tên đệ tử kia, liền đại biểu nàng rời bỏ toàn bộ sơn môn. Mây mù hơi khói bên trong, Khổ Nghiệp cầm niệm mà giết, khóe miệng dương nhẹ. Hắn cả đời không có dòng dõi, không nhận bức hiếp, không sợ thu được về thanh toán, chuyên ngộ thuần túy sát đạo, nhưng lại vẫn cảm thấy vô luận loại phương thức nào đều có thiếu hụt. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới tìm được cái kia hoàn toàn không có thiếu hụt sát đạo, chính là Chu Tâm Chi Thuật. Một lát suy tư ở giữa, Nhan Thư cũng đột nhiên dịch bước, lấy kính quang chém vỡ trước mắt cái kia đạo chú sát, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng xuất hiện ở Linh Kiếm Sơn đệ tử trước mặt. Nàng không có đi Đông Sơn, mà là lấy bản mệnh linh kiếm lên không, là nhà mình sơn môn đệ tử chém vỡ cái kia một mảnh đầy trời hồng vũ. Nhưng cùng trong lúc nhất thời, một mảnh khác hồng vũ đã dùng mưa lớn chi thế dập Đông Sơn. Âm vang ở giữa, sông cảnh sinh ra khí lang im bặt mà dừng, trong núi khí tức trong nháy mắt trở nên hơi thở mong manh, đứt quãng, liền như là cuồng bên dưới chập chờn đến tàn. Cô gia, công tử, tỷ phu Nguyên Hải Vi, Nguyên Thần, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu sắc mặt tại trong chớp mắt tái nhợt. Trong núi Tiên Tông môn nhân cũng là toàn thân run lên, đôi mắt đột nhiên trợ to. Từng ấy năm tới nay như vậy, kỳ thật có rất nhiều người đều đang mong đợi Quý Ưu gặp bất chắc, nhưng tận mắt nhìn đến một màn này, lúc bọn hắn vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái kia phàm tục địa chủ thế gia hương giá tư tu, từng bước một đi đến bây giờ tình trạng, nhưng vẫn là chết. Trong lúc thoáng qua, đám người khó có thể tin chuyển biến thành một cỗ từ nội tâm bên trong bước lên mà đến sợ hãi. Chương 393, tìm tới ngươi. 3, chương 393, tìm tới ngươi. 3, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết người kia là ai, dù lại là gì thuật, nhưng cái này lại cũng không trở ngại sợ hãi của bọn hắn. Sợ hãi sẽ có hay không có hướng một ngày, chính mình cũng tại hồn nhiên không biết tình huống dưới bị âm độc như vậy chi thuật lấy đi tính mệnh. Ngay tại này, âm phong mưa rơi ở giữa lại có bốn đạo âm độc chú thuật gào thét xuống. Một đạo hướng tây, một đạo hướng nam, một đạo hướng đông núi, một đạo tại đông sơn đối diện. Thấy vậy một màn, cho nên trong lòng cũng không khỏi đến run lên. Coi là liền xem như tiểu giám chủ tướng thánh khí cùng bản mệnh linh giám đều xuất hiện, cũng chỉ có thể đồng thời chém vỡ hai đạo. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, so với lúc trước hai chọn một, lần này thì hoàn toàn không có lựa chọn. Vâng, Nhan Thư cũng cầm trong tay linh giám, sau lưng Nguyệt Luân bốc lên, trực tiếp diện sát trước mặt cái kia đạo chú sát. Nhưng ngoài ý liệu, nàng cũng không có mạo hiểm lần nữa đi cứu Nguyên Thải Vi cùng Tào Kình Tùng, thậm chí không có kiếm trạng Đông Sơn, mà là bỗng nhiên huy động linh giám, sát cơ chỉ lên trời. Cầu tặc, đường giả bộ chết. Cấp độ kia cường độ sát nghiệm, coi như thật chúng ngươi lại thế nào khả năng hơi thở mong manh. Mặc niệm âm thanh bên trong, âm u thương khung bỗng nhiên rớt xuống ba đạo kiếm khí sắc bén, rộng lớn kiếm đạo hung hăng xoắn nát cái kia âm độc chú sát. Cũng liền vào lúc này, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ phóng lên tận trời, kiếm khí chỗ tụ Nguyệt Luân trong nháy mắt thả ra một đạo rộng lớn kiếm trảm, ầm vang chém về phía nặng nề mây đen. Phốc thử lại một đạo thân ảnh từ không rơi xuống, bị chia cắt thành hai đoạn khôi lỗi thi thể hùng hằng rơi xuống đất. Hắn là tại lấy người khác thần niệm làm cái giá, khống chế những cái kia chú sát chi thuật, ẩn tàng chân chính bản thể, nhưng loại thuật pháp này đối với thần niệm tiêu hao rất nhiều, hắn tất không có khả năng khoảng cách những khôi lỗi này quá xa. Nhan Thư cũng tay nâng linh giám, đôi mắt chăm chú tập trung vào lờ mờ chân trời. Cùng lúc đó, trong khe núi vô số tu tiên giả đều được nín thở, nhìn về hướng cái kia ba thanh treo trên bầu trời linh kiếm. Không người cầm kiếm kiếm sắt là ngự kiếm chi thuật, bất quá loại thuật pháp này tại Thanh Vân Thiên Hạ cũng ít khi thấy. Bởi vì ngự kiếm sẽ cần phân thần, hơn nữa còn cần đại lượng linh khí làm cơ sở, hắn lực sát thương kém xa đơn kiếm sát địch, thuộc về có hoa không quả chiêu số. Nhưng có một người, lúc đầu lại một mực vì vậy mà nổi tiếng. Quý Ưu không chết, hắn tại ngự kiếm ẩn thân hơi khói bên trong Khổ Nghiệp song đồng thích chặt, hai phải phía trên đau đớn một hồi. Tên kia tuổi trẻ giám chủ cũng không triệt để khóa chặt hắn thân hình, nhưng kính quang biến thành lợi kiếm hay là chém tới hắn thai phải thính hai. Có thể tại trong tuyệt cảnh bắt lấy một cái chớp mắt cơ hội, cái này cần cường đại tâm tính cùng siêu thoát thường nhân tự tin, Linh Kiếm Sơn thế hệ này ra cái không tầm thường giám chủ. Về phần cái kia hai thanh kiếm vấn đạo tông cho hắn nhìn qua đánh giết mục tiêu tư liệu, hắn biết được đây là hắn quản lý dùng mánh khóe. Hai lần chú sát, hắn sông cảnh đã bị đánh gãy, như cũng có thể như nọ mạnh hết đà giống như bị đi chính mình hai bó sát nghiệm a Khổ Nghiệp nheo mắt lại, vây động song trưởng thời khắc chú sát chi thuật lần nữa gào thét xuống. Hắn muốn phục khắc lúc trước sát cục, đem tất cả mọi người lần nữa kéo vào sát cơ bên trong, cũng đem mục tiêu tăng nhiều, xem bọn hắn đến cùng có thể cản bao lâu. Về tay ở giữa, đầy trời mưa rơi đều bị nhiễm lên một tầng màu đỏ sậm. Đông một mảnh, nam một mảnh, tây một mảnh, lại có một mảnh thẳng hướng đông sơn, như là mưa to mưa như chút nước. Chỉ là theo cái này sát niệm rơi xuống, Nhan Thư cũng lại toát ra một tia nhìn người chết biểu lộ. Một tiếng ầm vang, đông sơn tại một trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong nổ tung. Một bóng người đằng không mà lên mang theo nóng dực khí tức cầm vang đụng vào bầu trời đêm, đồng thời hai tay phồng lên mà lên, cường đại nắm đấm đạp nát cái kia nên không xuống đỏ sầm mưa rơi. Thân niệm tựa như là ánh mắt, chỉ có hắn nhìn về phía ngươi thời điểm ngươi mới có chớp mắt cơ hội tìm tới hắn đến tuột cùng ở nơi nào. Có thể vấn đề ở chỗ, tìm tới cũng không phải là có thể giải quyết. Tao Kinh Tùng cùng Nguyên Thải Vi bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng, mà sát niệm kia tại đối mặt Nhan Thư cũng lúc thì hết sức cẩn thận, dùng tính mạng của người khác làm lồng giam, để nàng cho dù cảm giác được một cái chớp mắt cũng vô pháp buông tay đi giết. Nhưng hắn duy chỉ có sơ sót, là hắn đánh giết mục tiêu. Tìm được, chính như ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời khắc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Toàn thân máu tươi quỷ ưu như là gào thét hung thú, cánh tay trái kéo như là trăng tròn huyền thiết trọng cung, hung hăng đập một đoàn hơi khói bên trong. Câu nguyện phiếu, chương 394, hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, 1, chương 394, hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, 1, mãnh liệt quyền phong đánh ra ngàn dặm khí trướng, tại cuồng phong hiển hách ở giữa xuyên thủng vạn dặm mây tầng, vỡ vụn vân ti trên không trung nổ tung thành một đạo rộng lớn quyền hoàn, ầm vang tứ tán. Đang định đối với tiểu giám chủ đi chú khổ nghiệp hét lớn một tiếng không tốt, vô ý thức vung tay mãnh liệt cản, đột nhiên ở giữa, hắn cũng cảm giác một tôn núi lớn hung hăng đánh tới, thân ảnh bị oanh nhiên ném ra hơi khói bên ngoài. Thân hình khô gầy thần du hai mắt trợn lên, lần thứ nhất hiện lộ tại đêm tối phía dưới, diện mục trong nháy mắt dữ tợn. Hắn này trước vẫn luôn tại gấp chằm chằm Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, cảm thấy chỉ có đối phương mới có thể được cho chính mình uy hiếp. Chưa từng nghĩ lại ở giữa, hắn bị cái kia phá cảnh giả một quyền đập bại lộ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn, rõ ràng là thân chúng hai lần chú sát. Khổ nghiệp kinh nghiệm chiến đấu rất đủ, chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc, hắn quanh thân lập tức liền có huyền quang nổ lên, tại chập chân ở giữa kết thành chư pháp bản thân chí tướng. Cực nóng lôi pháp gào thét bên trong, mưa gió ngưng tụ thành đoàn, trong nháy mắt kết thành một đạo kiên cường hộ thân, cùng quỷ ưu buôn lôi giống như đấm thẳng hung hăng đụng vào nhau, nổ tung rộng lớn, khí lãng ầm vang đè xuống. Trong cuồng phong, đám người vung tay áo quét hết báo cát, nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ hư không, cực nóng như lửa thân ảnh, ánh mắt ngạc nhiên không gì sánh được. Một quyền kia tới quá đột nhiên, cũng quá mức nhanh chóng, đồng thời còn hoàn toàn ngoài đám người đón trước. Bởi vì tại trong ý thức của bọn hắn, Quỷ Ưu coi như không phải hấp hối trạng thái, cũng tất nhiên là căn cơ bị thương ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp huy quyền giết đi ra, sinh long hoàng hổ, khổng vũ hữu lực, trực tiếp đánh tan đối phương chỗ ẩn thân. Bất quá rất nhanh, đám người liền gặp được Quỷ Ưu trước mắt chân thật nhất trạng thái. Trên người hắn mặc vẫn như cũng là nhập động sông quan lúc món kia áo bào trắng, nhưng này áo bào trắng trước đã mở ra mảng lớn máu tung tóe, thẩm thấu toàn bộ vào áo. Mà hắn đóng chặt khóe miệng ở giữa, ướt át máu tươi còn tại không ngừng mà lấp lóe, rõ ràng là thụ thương biểu hiện. Có thể hai lần chú sát, bị cương ép đánh gãy xương cảnh quá trình, Quý Ưu nhận phản vệ hẳn là so ngay sau đó còn nghiêm trọng hơn mới đối, nhưng hắn trạng thái hiện tại lại cũng không phù hợp. Quý Ưu nhục thân cường hãn, có thể xương phòng ngự vô địch, nhưng chú sát là nhằm vào thần hồn xương cảnh phản vệ cũng là từ trong ra ngoài, cùng hắn nhục thân căn bản không có liên quan. Bọn hắn cũng không tin nhục thân cảnh cho dù xương cảnh thất bại cũng không có phản vệ loại hình thuyết pháp, bởi vì nếu quả như thật không có, lấy Quý Ưu tính cách sẽ không nghỉ lại tại tiên hiền thánh địa tiết ra ngoài linh khí đồng thời còn dùng bận tới nhiều như vậy linh thạch làm bảo hộ. Khả năng duy nhất. Vừa nghĩ đến đây, một đám thế gia gia chủ phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngưng lại đôi mắt, ánh mắt trở nên so lúc trước càng thêm phức tạp. Thì ra là thế, xem ra lần thứ hai căn bản là không có bên trong. Khâu Hàn Nguyệt nghe xong trong nháy mắt mở miệng, cái gì lần thứ hai không trúng? Đồng dạng không hiểu còn có Đường Minh Hạo, Thịnh Tích Ngọc, Lưu Khải Thần các loại trùng châu con em thế gia, lúc này nhao nhao quay đầu nhìn về hướng nhà mình trưởng bối. Người kia thi triển lần thứ hai chú sát, cũng không có thật đánh trúng Quý Ưu, mà là bị mượn cơ hội che đậy. Hai nghe được câu này mọi người thì càng không rõ. Bởi vì lần thứ hai chú sát được mọi người trơ mắt nhìn xem hướng về Đông Sơn mà Quý Ưu sông cảnh giới khí tức cũng là trong khoảnh khắc đó im bặt mà dừng. Chúng dấu hiệu đều cho thấy Quý Ưu là bị cái kia lần thứ hai chú sát đánh trúng, từ đó sông cảnh thất bại, vì sao nhà mình trưởng bối sẽ đạt được một cái kết luận như vậy? Cái này tuổi trẻ từ đệ trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ thấy Khâu Gia Gia chủ ánh mắt ngưng trọng nhẹ nhàng mở miệng. Quý Ưu xác nhận tính toán rõ ràng thời cơ, sớm chuẩn bị kỹ càng, tại lần thứ hai chú sát rơi xuống trước một cái chớp mắt tự hành gián đoạn phá cảnh. Cái kia lần thứ hai kích chú sát không phải giết bên trong, mà là bị hắn ngăn lại, hắn cũng mượn cơ hội cấp tốc thu liễm khí tức, so như sắp chết. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Có lẽ từ nhỏ giám chủ thân hám hiểm cảnh một khắc này bắt đầu, hắn liền đã từ bỏ xuống cảnh, cũng một mực chờ đến bây giờ, mượn cái kia lần thứ ba sát niệm rốt cuộc tìm được vị trí của đối phương. Thoại âm rơi xuống, đám người vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía cái kia toàn thân máu tươi nam tử. Vì cái gì hai lần chú sát tăng thêm phá cảnh phản vệ, ví dụ như cũng có xuất thủ chi lực. Đó là bởi vì xung cảnh là bị hắn chủ động từ bỏ mà hắn cũng chỉ chịu một lần chú sát tập kích. Nhưng hắn vì cái gì tại còn không rõ ràng lắm tiểu giám chủ phải chăng có thể có hậu thủ giải quyết nguy cơ thời điểm, liền sớm quyết định tốt từ bỏ phá cảnh cũng đoán chắc hết thể thời cơ đâu. Là bởi vì cái kia thần du cảnh giết hắn còn chưa tính, lại trước đem sát cơ hướng Nguyên Thải Vi, lại đem sát cơ hướng Tào Kình Tùng, thậm chí cuối cùng còn hướng về phía tiểu giám chủ. Hai hắn coi như không phá cảnh, cũng muốn giết chết người này. Nghĩ rõ ràng những ngày đằng sau, bọn hắn đông nhiên minh bạch Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ vì sao tại vừa rồi lần kia chú sát đánh tới lúc không còn đội vàng, thậm chí còn thoáng qua đem sát cơ đón lấy vị kia hắc thủ phía sau màn, dường như không còn lo lắng sau lưng. Đó là bởi vì nàng biết đạo lữ của mình, dù là nàng lúc đó cũng không rõ ràng Quý Ưu muốn làm gì, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ không thật để cho mình ham sâu nhập cục, cũng tin tưởng hắn sẽ không khô tọa trong núi ngồi chờ chết. Bọn hắn là chân chính đạo lữ. Cứ việc trên luận đạo hội đủ loại đã chứng minh bọn hắn là đạo lữ quan hệ, có thể bởi vì thân phận chênh lệch sáng loáng còn tại đó, hay là có rất nhiều người không tin, thậm chí có không ít người âm mưu luận đem việc này kéo tới Nam Bắc Tiên Tông đối lập phía trên. Có thể cho tới giờ khắc này, bọn hắn thật xác nhận hai người này là thật là đạo lữ. Bởi vì tâm ý tương thông chuyện này, từ xưa đến nay cũng không phải là gạt người. Nhục thân căng cứng, khí tức bên ngoài đỉnh, Quý Ưu vừa rồi một quyền kia là tại khổ chống đỡ. Tự hành gián đoạn phá cảnh cùng tự sát không khác, mà chủ động từ bỏ sông cảnh phản vệ mang đến tiếp sau ảnh hưởng khả năng càng thêm nghiêm trọng. Theo như cái này thì, vị này thần du mặc dù bại lộ, nhưng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành không sai. Trên sơn núi, Hoắc Hành Trung cùng Trần Lạc một trận thì thào khẽ nói. Tại nhân tộc lịch sử ngàn năm bên trong, sông cảnh thất bại nhận phản vệ ví dụ chỗ nào cũng có, nhưng chưa bao giờ có sông cảnh kẻ thất bại còn có thể lần thứ hai sông cảnh án lệ thành công. Bởi vì cảnh giới phản vệ từ trước đến nay đều là từ trong ra ngoài, thương chính là hạch tâm nhất người tu hành căn cơ. Tựa như ngộ đạo tu sĩ nhận được phản vệ sau sẽ mất đi thiên nhân cảm ứng, mà Quý Ưu nhục thân kiên cường không gãy, khả năng hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vận khí không tốt, khí kình dùng hết đằng sau hắn liền sẽ trở thành phế nhân. Vận khí rất nhiều, hắn có lẽ như cũ có thể ổn định chính mình vô cương chiến lực, nhưng đối với tiên tông mà nói cũng đã tính không thể làm gì. Hai nghĩ tới đây, hai người gần như đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dạng này Quý Ưu từ nay về sau sẽ không bao giờ lại là đạo tâm bọn hắn bên trong ma chướng, sẽ không để cho bọn hắn lại có ta không bằng hắn chấp niệm. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn thân đẫm máu Quý Ưu tại cùng khẩu nghiệp sau khi giao thủ rơi xuống sụp đổ trên vách núi, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Hắn chịu phản vệ hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, thể nội linh hỏa tán loạn thiêu đốt kinh mạch của hắn, phản công mà đến cố kình khí chương 394, hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, 2, chương 394, hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, 2, kia càng làm cho nội tạng của hắn không ngừng chảy máu. Cứ việc mặt ngoài nhìn xem cũng vô hại miệng, nhưng hắn bên trong đã có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung. Công tử, cô gia. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lúc này một cái viện nguyên thái vi, một cái dịu lấy Tào Kình Tùng, bốn người nhìn thấy Quý Ưu thảm trạng đằng sau cũng nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Quý Ưu quay đầu nhìn về các nàng khoát tay áo, ra hiệu các nàng chính mình tạm thời còn chưa chết, đồng thời lại quay đầu nhìn về hướng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ. Nao nao đằng sau, Quý Ưu hơi nghi hoặc một chút sai lệch phía dưới, làm sao mập chút? Nhan Thư Diệp, Quý Ưu trong nháy mắt phản ứng lại, đội vàng đổi giọng, béo chút cũng là đáng yêu. Nghe được câu này, Nhan Thư Diệp trong ánh mắt kiếm khí dục dịch, trong lòng tự nhủ bảo ngươi cậu tặc đều là khen ngợi, nho nhỏ Thiên Thư Viện đệ tử chính là cái đồ con lợn. Đều đã bị thương thành dạng này, còn có thể nói chuyện yêu đương a? Đám người nghe được hai người đối thoại, có chút kinh ngạc tại Quý Ưu tâm lớn. Chỉ là càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là bị khen đáng yêu tiểu giám chủ mặc dù vẫn như cũng là như băng sơn mỹ nhân, nhưng dấu ở trong ánh mắt lại vẹn vẹn chỉ là một tia giận dữ, mà cũng không có chút nào phản cảm, ngược lại gương mặt dần dần phủ phấn. Loại này như nữ tử tầm thường giống như xấu hổ giận dữ, là nàng chưa bao giờ hiện ra cho thế nhân. Ban đầu ở Thiên Đạo sẽ lên, tất cả mọi người nói giữa hai người ở chung nhất định là nữ tôn nam ti, thẳng đến trông thấy một màn này, bọn hắn mới ý thức tới chính mình sai. Ưa thích một người tiểu giám chủ hòa ưa thích một người nữ tử bình thường không cũng không khác biệt gì, cũng là tiểu nữ tử tâm tính, mặc dù mặt ngoài lạnh lùng có thể trong đôi mắt lại tất cả đều là thân ảnh của người nọ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận bạo hưởng. Cùng Quý Ưu đối oanh một quyền mà đụng nát vách núi khổ nghiệp diện mục giữ tận lấy, như là một viên sao băng đột nhiên lên không, quay người liền muốn thẳng đến thiên ngoại. Hắn cũng không phải là sợ sệt Quý Ưu, dù sao hắn là thần du cảnh cường giả, đối mặt một cái vô cương chiến lực lại có sợ gì. Hắn chân chính sợ cái kia là Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ, bởi vì khi chính mình triệt để từ bí ẩn trạng thái bại lộ đằng sau, hắn căn bản không có năng lực chính diện ứng đối thanh khí uy năng. Huống chi vô luận mục tiêu là bị tự tay đánh gãy xuống cảnh, hay là tự hành cắt đứt xuống cảnh, nhiệm vụ này đều xem như hoàn thành, tự nhiên không cần lại dừng lại xuống dưới. Nhan Tư Diệp đúng là trong nháy mắt liền ngưng lại đôi mắt, muốn khoảnh khắc tiêu diệt đi thành đầy trời huyết vũ, nhưng ngay lúc trong nháy mắt này, hắn chợt liếc thấy chính mình cậu tặc tướng công lắc đầu. Đừng xuất thủ. Là. Còn chưa chờ Nhan Tư Diệp nói hết lời, phát bái vách núi bị Quý Ưu tại bay lên không ở giữa dẫm nát ấy, sau đó cả người bay lên không giết ra ngoài. Tiên Hiền Thánh Địa vốn là vết nước mọc thành bụi, tới gần khe hở hết thảy đều sẽ bị hư vô chôn bụi. Khổ nghiệp đối với địa hình cũng không quen thuộc, bỏ chạy tốc độ bị kéo chậm không ít. Vết nước biên giới, không gian mảnh vỡ rông chóc từng mảng vỏ tường một dạng rơi vào dưới đó tuyệt đối hư vô. Hắn dùng toàn bộ tâm thần lẩn tránh dưới chân đầu kia tràn ra vết nước không gian, lại cảm nhận được một cô nóng rực mà cuồng bạo quyền phong đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt bao phủ hắn cả không. Nắm đấm kia mang tới không phải gió, mà là một bức như thực chất cao áp khí tường. Lúc đó không khí bị cực hạn áp suất, hóa thành một đoàn màu ngà sữa nồng vụ trạng khí trướng, tại trước mắt hắn ầm vang nổ tung. Một tiếng ầm vang, bản thân chư pháp như là bị đốt lên nước sôi, bị nện huyền quang vang khắp nơi, khổ nghiệp thân thể đột nhiên mất khống chế, giống một viên bị máy ném đá ném ra cục đá, đụng nát ven đường mỏng manh mây mù, bị lần nữa nện trở về đông sơn. Tại khói bụi dâng lên, đá vụn rời ra, vô tận cuồng phong ở bên thai gào thét thời điểm, khổ nghiệp toàn thân khí kình bị nâng lên đỉnh điểm, đã làm tốt trực diện thanh khí chuẩn bị. Nhưng ngoài ý liệu là, rõ ràng vị kia linh kiếm núi giám chủ ngay tại đông sơn chân núi chỗ, lại chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, cũng không xuất thủ. Là thân thể khó chịu, hay là vận dụng thánh khí làm chính mình tiêu hao quá lớn? Kinh nghi bất định bên trong, cái kia cực nóng khí tức lại một lần nữa gào thét mà đến. Khổ đã trải qua không có cách nào làm tỉ mỉ suy nghĩ, thuật pháp ra thân sau tại bóng ánh khắp nơi trong huyền quang hung hăng nên đón tiếp lấy, thân ảnh như một đạo xé rách màn đêm lưu tinh truy bên dưới. Cái này khổ nghiệp cùng thiên hạ đông đảo thần du mở dạng, đều đã tới thân thể khô bại giai đoạn, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, bởi vì từ tu hành bắt đầu, hắn lợi dụng giết chứng đạo, cùng những cái kia khô tọa thâm sơn thanh tu chi đồ xưa nay không là người một đường. Song trưởng tung bay ở giữa, nó trưởng tâm lôi lửa xen lẫn, tại lực trưởng chi pháp khu ngự phía dưới đột nhiên ép đến, trực tiếp đem Quy Ưu hung hăng đánh bay ra ngoài. Cũng liền tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, khổ nghiệp treo ngược không trung bay xuống, mi tâm đột nhiên chống ra một đạo huyết hồng, vung ra một đạo hắc quang ngưng kết hư lưới đao hướng xuống đánh rớt, đột nhiên cắt ra nửa tòa sơn lĩnh. Rơi vào trên dãy núi Quy Ưu hung hăng giữ lấy trôi kia hấp nhận, nhưng cường đại sát cơ phía dưới, cả tòa núi lại đột nhiên sụp đổ, cứ thế cả người hắn đều bị đánh vào trong luân thạch. Nội thương tăng thêm ngoại thương, Quy Ưu miệng phun máu tươi, tại giữa đám đá vụn hạ xuống một mảnh chói mắt xích hồng. Lúc này khổ nghiệp sừng sững tại sụp đổ trên đỉnh núi, thân hình đang tung bay trong bụi đất như ẩn như hiện, giống như ma thần. Hắn quan sát phía dưới hãm sâu trong đá Quy Ưu, mi tâm hắc quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng hùng hực. Một đao, hai đao, ba đao. Mi tâm hắc quang áp xúc đến cực hạn, trôi kia hư lưới đao trở nên cơ hồ ngưng thực, đen như mực, mũi đao một chút hàn mang, phản phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng. Quy Ưu thì như tại trong biển động lắc lư thuyền nhỏ, cái kia lấy mạng hắc nhận từng khúc tới gần. Thần du đối với vô cương, cảnh giới chênh lệch tại chiến lược phía trên nổi bật không gì sánh được rõ ràng. Lao tặc, lại đến hai môn chết. Khổ nghiệp hai con người đột nhiên co lại thành hai hạt điểm đen, cả người đột nhiên từ tại chỗ biến mất, chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Quý Ưu phía trên, sát đao dây lăn đến. Quý Ưu đột nhiên kinh khí cường đại hội tụ ở cánh tay, đang đập ra một mảnh hư không gợn sóng thời khắc cùng cái kia hư quang lưới đao hung hăng tương đối. Đầu tiên là trong nháy mắt giằng co, bởi vì bành trướng mà sinh ra ngập trời khí lãng đem bốn phương tám hướng bụi bặm ẩm vang đè xuống. Nhưng cũng chỉ là giằng co trong chớp mắt, Quý Ưu nắm đấm đột nhiên sụp ra một cái miệng máu. Xuống một cái chớp mắt trưởng phong gào thét mà đến, càng đem nó ẩm vang đánh bay ra ngoài. Khổ nghiệp vì sát đạo tu hành vô số thuật pháp, trừ cái kia niệm đao bên ngoài, nó khô gầy lòng bàn tay thì là lực trưởng chi thuật, trong lật tay nặng đến vạn quân. Quý Ưu cảm nhận được tim một trận bị xé nứt đau đớn, toàn bộ vai cũng bắt đầu co rút. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, phía bên phải của chính mình xương quai xanh bị trực tiếp đánh gãy một cây. Hắn đoạn đường này đi tới, cùng thần du cảnh từng có nhiều lần giao thủ. Lần đầu tiên là cùng thiên thư viện tên kia họ Lã trưởng lão, nhưng bởi vì đối phương sớm đã tới gần đại nạn, lại chính mình một mực không quên để thần niệm bảo trì cùng nhục thân cân đối trình độ, mới may mắn tránh đi trận sát kia đó. Lần thứ hai là tại thảo phạt liên thủ đi họa ngàn năm thế gia trên đường, cầu thang bị giết thần du cảnh bộ phòng ngự trận tuyến. Cái này hai lần trong lúc giao thủ lấy bởi vì các loại nhân tố, Quý Ưu đều là trịa điểm tiện nghi, nhưng chân chính chính diện giao phong bên trong, hắn có thể thiết thực cảm giác được cái kia cố bị áp chế cảm giác bất lực. Thấy vậy một màn, tại trong khe núi vây xem vô số tu tiên giả cũng nhịn không được nhìn về hướng tiểu giám chủ. Bởi vì bọn hắn không rõ ràng là người nào đã tìm ra, tiểu giám chủ nhưng không có cầm trong tay thánh khí trực tiếp tiêu diệt đi, mà là nhìn xem Quý Ưu như bay nga dập lửa bình thường tiến hành thực lực như vậy cũng không ngang nhau chiến đấu. Trên thực tế, Nhan Thư cũng đối với Quý Ưu lắc đầu để cho mình đứng xuất thủ cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Nhưng từ đối với Quý Ưu tín nhiệm, còn có bởi vì trong bụng có mang thai nhi coi là thật không thể mạo hiểm, cho nên vẫn là lựa chọn nghe theo. Âm ầm tiếng nổ tung không ngừng vang lên, vô số hắc nhận tại khổ nghiệp tràn ra khô thủ hai tay ở giữa gào thét bay ra, hướng phía Quý Ưu hung hăng đánh xuống, đồng thời một chùm lôi quang bị nó nắm chặt tại trong lòng bàn tay ở giữa, như là sát kiếm khoảnh khắc đánh xuống. Làm trăm ngàn năm chuyên cầu sát đạo thần du, thủ đoạn của hắn cũng không phải là chỉ có ám sát một chiêu, nếu không phải là thánh khí ở đây, hắn có thể cho trong núi này tuyệt không người sống. Lôi quang bổ xuống, Quý Ưu trực tiếp bay ngược mà ra, tại quần quần trong khói bụi xô ra một đạo thâm thúy khe rãnh, đồng thời cái kia tử thương khung đánh rất hắc nhận hung hăng rơi xuống. Quý Ưu huy động hai tay tới đối cứng, sau đó tại nổ thật to âm thanh bên trong bị mãnh nhiên chém bay, lần nữa máu tươi phi nước đại. Trên bà táo của hắn đã không có màu trắng, đôi mắt phảng phất cũng bị kín một tầng hắc vụ, nhìn qua lung lay sắp đổ. Nhưng hắn cũng không như vậy né tránh, mà là tại đụng nát chân núi đằng sau lần nữa đạp đất mà lên, hướng phía trong mắt sát ý mãnh liệt khổ nghiệp mãnh liệt truy xuống. Giờ phút này, tiểu giám chủ không xuất thủ nghi vẫn còn chưa đạt được đáp án, trong lòng của mọi người liền lại sinh ra một nghi vấn khác, đó chính là Quý Ưu vì sao không còn dùng kiếm đạo. Chương 394, hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, 3, chương 394, hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, 3, phải biết, Quý Ưu từng có một kiếm, mặc dù không nguyên đến nơi nào, nhưng là thành công chém lui qua thần du cảnh. Bọn hắn nghi vấn lấy, quan sát đến, nhưng không có trước tiên phát giác được trong núi cuồng phong trở nên càng ngày càng nóng, đến mức trán của mình cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Thẳng đến lại là ba đao đánh rớt, Quý Ưu ngã bay. Có chút bởi vì tu vi cao thâm mà thần niệm nhân tài mạnh mẽ dần dần cảm nhận được một cô không hiểu khí lưu. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu, mới chú ý tới trong núi linh khí lần nữa bắt đầu phun trào, cũng tại trong bóng đêm đen kịt dần dần hiện ra màu lam. Oeng, hai người lại lần nữa ngang nhiên chạm vào nhau. Khổ nghiệp tay cầm mi tâm ngưng tụ hư lưới đao cùng Quý Ưu thiết quyền chính diện cùng nhau lay, tuôn ra một vòng ngập trời khí lãng. Kịch liệt trùng kích thuận nhận thân cuốn ngược mà quay về, khổ nghiệp cổ tay lập tức cảm thấy một trận đè ép đau nhức kịch liệt, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia khác biệt dị vãng ngưng trọng. Lần đầu giao thủ thời điểm, đối phương nhục thân cũng làm cho hắn rất đau, nhưng lần này lại đau hơn. Tặc tử, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Ngươi nếu tới giết ta, liền muốn cho phép ta cũng muốn giết ngươi. Nhìn đối phương hàm răng rướm máu biểu lộ, khổ nghiệp cái kia khô quắt mí mắt không bị khống chế bắt đầu điên cuồng loạn động. Hắn xác thực kinh ngạc tại Quý Ưu cường độ nhục thân, bởi vì nếu là phổ thông vô cương, chỉ sợ chịu không đến hắn ba đao liền muốn đầu thân tách rời. Nhưng dù cho như thế, Khổ Nghiệp trong lòng cũng là có chỗ dự đoán. Hắn thấy cho dù người này nhục thân cường hãn vô song, dường như tiên thiên khắc chế tập sát, nhưng chiến lực trên lệnh phía dưới hắn muốn giết hắn cũng như cũ chỉ cần tám đao. Có thể trong nháy mắt mười mấy đao đã chém ra, đối phương như cũ không bị thương tới yếu hại. Nếu là phòng ngự biến hóa không cách nào trực tiếp tham khảo, như vậy đối phương cho hắn cảm giác đau càng ngày càng mạnh liền thật để hắn cảnh tỉnh, hắn đang mạnh lên. Ông một tiếng, không khí kêu run. Quý Ưu quyền kế tiếp ầm vang xuống, linh hỏa cuồng đốt thời khắc, cái kia một mực đè ép chính mình mãnh liệt khí kình gào thét xung ra, ầm vang rót đầy trường quyền, đồng thời một cỗ cực nóng mà ngang dương khí lãng rót đầy dãy núi. Thấy vậy một màn, một mực gấp chằm chằm cậu tặc tướng công tiểu giám chủ Mi Phong vậy một cái, xinh đẹp trong mắt vượng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng coi như bắt lấy nghề này chú sát người, Quý Ưu bị tổn hại cũng căn bản không cách nào để ngủ, trong lòng sát ý một mực chưa tiêu. Cho tới giờ khắc này, nàng nhìn thấy Quý Ưu quyền thế bên trong một loại khả năng khác. Vù vù bốn rung động ở giữa âm phong đột kích, Khổ Nghiệp sát ý trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh phong, cầm đao xuống, hai bóng người lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Thân hình hơi trầm xuống, hàm ẩn chiến ti kình, tiện tay phát liễu, phách quyền chi lực bạc quân. Sau đó dậm chân tiến thân, quyền từ eo lên, như tiềm long xuất uyên, lôi cuốn phong lôi chi thế giải kích. Đặt chân đôn một cánh tay hoành bãi, như chiến phủ phá không bổ truy, kình phong duệ liệt. Trong một tấc vung thân hình chớp liên tục, song quyền giống như lưu tinh giao thế, quyền lồng tàn khôn. Khổ Nghiệp trong tay màu đen niệm đao rung động mạnh, liền cảm giác trước mặt quyền như mưa rơi, một chút quan trọng hơn một chút, cuối cùng bả vai đột nhiên đè xuống, cánh tay cô răng rắc vỡ vụn. Cùng một thời gian, một cỗ cực nóng lại kinh khủng khí kình lần nữa theo hắn quyền thế trào lên tiết ra, bị cỗ kình khí kia chỗ áp chế linh hỏa dường như đạt được giải phóng, đột nhiên hướng ra phía ngoài lùi lên, Quý Ưu khí tức lần nữa tăng gọn. Hắn tại một lần nữa xung cảnh. Từ quyền thứ nhất bắt đầu, hắn vẫn luôn tại một lần nữa xung cảnh. Hà Diệp kinh hô một tiếng, tại xác nhận ý đồ của đối phương đằng sau cơ hồ thất thố. Kỳ thật hắn tại phát giác được linh khí phun trào thời điểm liền có lần suy đoán, nhưng biết Quý Ưu khí tức liên tục đột phá hắn có thể xác nhận điểm này. Nhưng vấn đề ở chỗ dạng này đi làm, hơi không cẩn thận liền lại sẽ là một trận tự sát. Vì cái gì nhiều người như vậy vừa muốn xông cảnh nhất định phải bế quan, cũng là bởi vì sợ sẽ bị người bên ngoài quấy rầy, bởi vì phá cảnh bên trong dù cho có một ý nghĩ sai lầm đều sẽ sắp thành lại bại, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Trong tiếng kinh hô, Quý Ưu nghiêng người xu quyền, toàn thân gân cốt bộc phát ra nổ tung vang, vang một tiếng trực tiếp băng nện vào Khổ Nghiệp dốc lòng. Một ngụm máu tươi từ vị này thần du cảnh trong miệng phun ra, nhưng còn chưa rơi xuống, liền bị lần nữa tiết ra nóng dực khí kình uốn thành huyết vụ đầy trời. Đồng thời, góp nhặt tại Quý Ưu thể nội khủng bố khí kình bị điều động, theo quyền thế vung ra hung hăng chống lên cái kia cố làm hắn hít thở không thông gấp chói cảm giác. Từ sơ khai nhất bắt đầu xung quanh, hắn liền phát giác giam cầm nhục thân ràng buộc cảm giác so dĩ vãng tới càng thêm sớm, đến mức linh hỏa thiêu đốt sinh ra đáng sợ khí kình căn bản là không có cách tràn ra bên ngoài cơ thể. Cho nên hắn muốn lợi dụng cái này đến đây ám sát hắn lao tặc xoa tay, lấy lực quyền mất ý chí, sát thần du lịch chứng đạo. Hắn làm sao không biết làm như vậy phong hiểm, nhưng hắn chỉ có cuối cùng này một cái cơ hội. Phá cảnh gương vỡ sau bị phản vệ để hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá toái, đã thương tổn tới nhục thân căn bản. Chỉ có liều một đường cơ hội, tại trong lịch cảnh vượt qua bậc cửa kia, hắn có thể dùng linh hỏa đoán thể lúc tái tạo nhục thân quá trình đến mượn lực chữa trị trọng thương. Hướng tử cảnh, tranh thiên mệnh, từ Ngọc Dương huyện mà đi tới bây giờ đã có 6 năm, hắn luôn luôn như vậy. Câu mê phiếu, câu mê phiếu, câu mê phiếu, chương 395, rơi xuống, 1, chương 395, rơi xuống, 1, răng rắc. Một chùm tráng kiện lôi quang từ không trung ầm vang rủ xuống hàng, Khổ Nghiệp tóc trắng của vũ, toàn thân thuật pháp hội tụ ở tại hắc nhận phía dưới. Lấy giết người chi niệm làm đao, quán thâu chư pháp, khiến cho lôi hỏa tương ứng. Bởi vì chuyện đi hướng hoàn toàn ra khỏi chính mình trường khống, Khổ đã là hai mắt đều ý xâm nhiên, nổi giận ở giữa đem cái này nộ diễm bừng bừng vạn pháp sát nhận từ bóng đêm đen kịt phía dưới ầm vang chém xuống. Mãnh liệt khí kình hung hăng cắt ra tứ phương, cùng không khí ma sát ở giữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Thấy vậy một màn, Quý Ưu toàn thân khí huyết đều đang không ngừng sôi trào, đồng thời đem thôi động linh hỏa cuốn đốt, đem những cái kia đè ép tại trong nhục thân khí kình đột nhiên đẩy vào tứ chi kinh mạch. Sau đó khí thế bỗng nhiên thu liễm, song quyền quy về bên hông, khí tức quanh người như vực sâu về với bụi đất, giống như bước vào ngay cả ánh sáng âm đều ngưng trệ vĩnh dạng. Không có, không, không có không. Đây là lay núi quyền cuối cùng một quyền, trăm sông đổ về một biển. Là một bản bình thường cửa hàng liền có thể mua được kiện thân quyền phổ, lay núi quyền cũng không phải là cỡ nào cao minh thể thuật. Vì ưu sở dĩ hội luyện loại này quyền, cũng là vì cân bằng trong nhục thân khí kình, vẫn luôn chưa từng đích thực đem nó xem như một loại có thể đối địch công pháp chi thuật. Chỉ có hôm nay lúc này, hắn thật muốn hoàn toàn bằng vào quyền này gỡ kinh giết địch. Gào thét quyền kinh bay thẳng trời cao, trăm sông đổ về một biển thu thế lớn tịch sau chính là thạch phá thiên kinh quyền ý ngang minh. Vâng! Cái kia hỗn tạp chư pháp hắc nhận bị hung hăng nện nứt, nổ tung lôi hỏa như là lưu tinh ẩm vàng bằng khắp nơi. Ngay tại đêm tối này đều bị nện nứt buôn lôi quần quần ở giữa, giữa thiên địa lần nữa tràn đầy linh khí như là phi nước đại sông lớn, lấy bầu trời đêm là đường sông gào thét tụ tập, tất cả đều xông về cái kia uy quyền thân ảnh, quan chú toàn thân. Một cỗ mênh mông uy áp nên không mà rơi, Quý Ưu căng thẳng toàn thân, phốc một tiếng, thể nội linh hỏa thoát ra bên ngoài thân, bắt đầu cháy rừng rực. Trong cõi u minh tựa hồ truyền đến răng rắc một tiếng, phản phất là vô hình giam cầm bị chống ra, toàn thân khí tức gào thét mà ra. Sau đó, hắn nghịch không mà lên, trăm sông đổ về một biển quyền kình hung hăng xoắn nát cái kia ngay tại đức đoạn hấp nhận, thẳng hướng cái kia tròn mắt tận nước Khổ Nghiệp. Kinh bạn khoảnh chi lực quyền ý phía dưới, vị này giết người như ngóe lao thần du bị trực tiếp đánh nát nửa người, máu cùng thịt nát bay đầy trời tung tóe. Đau đớn kịch liệt để hắn phát ra vang vọng đất trời kêu thảm, nhưng đáp lại mà đến lại là theo sát mà đến kích thứ hai. Thạch Phá Thiên kinh giới một quyền, khổ nghiệp tựa như một cái yêu ớt tượng bùn, từ mi tâm đến bên hông bị từng khúc đánh rách tả tơi, chỉ có không ngừng ảm đạm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Ưu. Có một số việc đã qua rất nhiều năm, lại thêm hắn ngủ say ngồi lâu, cho nên nhớ kỹ cũng không sâu khắc. Thẳng đến Quỷ Ưu bên ngoài thân thoát ra linh hỏa, hắn mới hoảng hốt thấy được lúc trước người kia tại trong mưa to quyền trấn bát hoang, lực lay lâm tiên dáng người. Ba không, không nên lại có loại truyền thừa này. Nếu không, năm đó trận kia bắt phương cùng đến vây giết hà không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phốc thử bị quyền kình thấu thể khổ nghiệp thê lương gào thét, sau đó ầm vang nổ tung thành một mảnh huyết vũ. Một cái ngủ say trăm năm, từ thời đại trước sống đến bây giờ lao thần du, rốt cục tại một trận cuồng bạo quyền giết bên trong hồn quy thiên đạo, kết thúc hắn kéo dài hơi tàn nhưng lại dính đầy huyết tinh cả đời. Mà liên tại rơi quyền một sát na, Quỷ Ưu toàn thân linh hỏa đã ngưng tụ ở cùng nhau, dung hội thành một đoàn nóng rực mặt trời lam. Hắn thì ngồi ngay ngắn nhập tâm, quyền ý thu liễm, chậm rãi khép kín kim quang kia đại tác hai mắt. Rào rạt linh hỏa ở giữa, trên mặt hắn vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại, đầu vai bị chém ra vết đao cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ, toàn thân khí tức bắt đầu gào thét kéo lên, đem nó mày kiếm mắt sáng khuôn mặt phụ trợ càng thêm anh hùng. Chết, Quỷ Ưu tại nguy nan thời khắc gián đoạn phá cảnh, đem người kia tìm ra, sau đó tại sát cơ bên trong một lần nữa xuống cảnh, cuối cùng quên giết một vị chân chính thần du, xuống cảnh cũng bắt đầu tới gần tại biên mãn. Con em thế gia, tiên tông môn nhân, bao quát Trần Lạc, Trần Tịch cùng Hoắc Hành bên trong ba vị này tiên tông thân truyền, tất cả đều ngửa đầu ngắm nhìn, đôi mắt rung mạnh. Có người trong nháy mắt liền nhớ lại năm đó cái kia độc thân nhập viện, sau đó độc lai độc vãng hạ tam cảnh viên mãn. Có người thì hoảng hốt nhìn thấy trong đình viện cầm kiếm cũng nói, hai nghe người khác thuyết phục hướng trưởng lão các hơi túi đầu xuống kiếm khách. Còn có người thấy được thanh lãnh bên hồ nước duyên trên mặt cười yếu ớt, cáo chi chính mình không cần lo lắng gả cho, chính mình cũng sẽ không đáp ứng đoạn nhân duyên này nam tử thẳng tắp. Trong thoáng chốc 6 năm thời gian trôi mau mà qua, hôm nay hắn đã có thể quyển sát thần du lịch, khí đãng chư thiên. Tại sao có thể có loại sự tình này? Hoắc Hành bên trong nhìn qua cái kia tại Lam Nhật Gian bất động như núi thân ảnh, đạo tâm rung động mạnh không chỉ. Trần Lạc cùng Trần Tịch cũng là sắc mặt tái nhợt, thật lâu nói không ra lời. Hướng Tử Cảnh, tranh thiên mệnh, bọn hắn tại Quỷ Ưu trên thân cảm nhận được một cố khó mà trực diện cảm giác các bách. Mà lâu dài trong trầm mặc, dần dần có tiên tông hành tẩu hồi thần lại, sau đó mang theo lòng tràn đầy rung động, lấy ra linh đài, hướng về nhà mình tông môn đưa tin. Sơn Hải Các ở vào ngũ sắc ngai, đông trên sườn núi cao điện chính là phòng nghị sự chỗ. Lúc đó Hoắc gia tộc gia chính tụ tập ở trong phòng nghị sự uống trà, cũng tán gẫu vấn đạo tông đắc thủ sau đến tiếp sau đủ loại, tỉ như Phong Châu thuộc về, còn có những cái kia bị nó thu mua trà lâu, dịch trạm, công tượng vương chờ chút. Hai nói thật, đối với bọn hắn những này tiên gia chủ mạch mà nói, những này thế tục sản nghiệp nguyên bản cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng bọn hắn có thể giao cho mình môn hạ đệ tử, hoặc là chi mạch bản thân đến quản lý, ngày thường thụ chút hiếu kính cũng là tốt. Phong Châu những này tục nghiệp nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế lợi nhuận phong phú, chúng ta ba nhà có thể thương nghị tốt, tất cả lấy ba thành, một bộ phận lưu cho chi mạch tử đệ, còn lại giao cho phụ thuộc thế gia vận hành. Về phần Phong Châu liên hợp thu hoạch cái gì, đại khái có thể tiếp tục giữ vững, cái kia chế độ hay là rất không tệ, vừa vặn có thể bảo trì thuế phục ổn định cung ứng. Tên là Hoắc Đức Dự vô cương cảnh trưởng lão vừa nói chuyện một bên nhìn về phía ngồi ở thượng vị trưởng lão các thủ tọa Hoắc Thường, Đường huynh cảm thấy, ta như vậy an bài như. Hoắc Thường cương muốn biểu thị đồng ý, đột nhiên chỉ thấy tùy hành phục vụ đệ tử vội vàng mà đến, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thì thầm một câu, tiếp lấy liền đưa lên một phong đưa tin. Tiếp nhận đưa tin, Hoắc Thường triển khai đọc thẩm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại đổi chi chính là đột nhiên ngưng kết đôi mắt. Mà tại hắn nhìn tin đồng thời, Hoắc Đức Dục đàm luận vẫn còn tiếp tục. Kỳ thật U Vân Nhị Châu nếu không từng bị Man Yêu chiếm cứ, cùng bọn hắn tiếp giáp Phong Châu đúng là tảng mỡ dày, làm thiên hạ kho lương chưa chắc không thể, nhưng vấn đề là bây giờ cách yêu tộc quá gần, không quá an ổn à. Vậy thì có cái gì để nông hộ ở có cái gì không phải? Đức Dự Đường huynh ý nghĩ là không tệ, nhưng cũng không nên quên đó là nhỏ giám chủ vòng phu lãnh địa, muốn cầm xuống Phong Châu không quá hiện thực. Làm sao không thực tế? Bọn hắn hiện tại chỉ là nói lữ, chưa từng kết nhân thân, trên danh nghĩa có thể không tính số, mà Linh Kiếm Sơn tại phía xa phía nam, rất đúng Bắc Phong Châu căn bản chính là ngoài tầm tay với. Nàng chương 395, rơi xuống 2, chương 395, rơi xuống 2, cũng không thể ỷ vào thánh khí chi uy muốn nó hoang xuống dưới. Cùng Hoắc Đức Dự đối thoại chính là đồng dạng thân là chủ gia trưởng lão Hoắc Khải Văn, Hoắc Kim Dương, Hoắc Minh Kiêm. Mà khác chung quanh còn có một nhóm trưởng lão, cũng tại lắng nghe bọn hắn nghị luận, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu, khi thì tùy theo cười to. Bất quá khi bọn hắn trò chuyện một chút, chợt phát hiện trong phòng nghị sự trở nên càng ngày càng an tĩnh, dần dần trở nên chỉ có thanh âm của bọn hắn. Hoắc Đức Dự cực kỳ mẫn cảm phát hiện bầu không khí không đối, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện quyền cao chức trọng mấy vị trưởng lão tất cả đều ngưng con ngươi rơi vào trong trầm mặc. Hắn nao nao, đang định đưa tay hỏi thăm, kết quả là gặp bên cạnh một vị trưởng lão đem một phong đưa tin đưa tới trong tay của mình. Cái gì tới? Vấn đạo tông phái ra cái kia thần du, chết. Hoắc Đức Dự nao nao, đưa tay triển khai giấy viết thư, mà trung quanh Hoắc Hải Văn, Hoắc Viêm Dương, Hoắc Minh Khiêm cũng không nhịn được bu lại, nhìn về phía đưa tin nội dung. Vấn đạo tông phái thần du cảnh người, muốn thừa quý ưu phá cảnh thời khắc tập sát chi, lúc đầu làm việc trôi chảy, quả nhiễu kỳ chủ quan, làm cho bị linh phản. Nhưng Quý Ưu không để ý trọng thương, mạnh biết tung tích, kịch đấu ở giữa trước mặt mọi người hai độ xung quanh, lấy quyền mài kình, quyền cương trào lên ở giữa đánh giết thần du, khí thế ngập trời. Trong một chớp mắt, toàn bộ phòng nghị sự đều yên lặng xuống tới, lại không bất luận cái gì ồn ào cùng nghị luận. hai độ xung cảnh, quyền sát thần du lịch, cái này đưa tin bên trong từng chữ tựa hồ cũng đang giảng giải một đoạn thiên phương dạ đàm. Bọn hắn biết Quý Ưu rất mạnh, đây cũng là ba tông dự định đem nó diệt trừ nguyên nhân, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chân chính xuất thủ thời điểm, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai đối phương mạnh là mạnh như vậy. Hắn còn chưa xông cảnh thành công liền có thể cầm quyền đánh giết thần du, về sau còn có thể được. Kẻ này từ trước đến nay đặc lập độc hành, huống chi còn có Linh Kiếm Sơn giám chủ cho hắn chỗ dựa, lần này phá cảnh đằng sau chỉ sợ lại phải tại thuế phục một chuyện bên trên hùng hổ dọa người. Vấn đạo tông làm việc luôn luôn đều không có để cho người ta yên tâm, qua các vị chuẩn bị sẵn sàng đi, ta muốn sau đó chúng ta có thể cầm tới thuế phụng sẽ càng ngày càng ít, nói không chừng còn muốn đi đầu đường múa thức mãi nghệ mà sống. Mãi nghệ nói là cười, nhưng Phong Châu liên hợp thu hoạch nói không chừng thật sẽ có người ta một phần. Thanh âm viên náo bên trong, vô số trưởng lão bình tĩnh ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng. Nhất là lúc trước vẫn lạc tại Đan Sơn phía trên Hoắc Úc nhất mạch, cùng luận đạo hội bị hai chỉ xuyên tim Hoắc Khổ nhất mạch, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Bọn hắn muốn chính là đêm nay vấn đạo tông động thủ xem như là một trận báo thù đến xem, ai có thể nghĩ ngay cả dạng này đều không thể báo thù. Cho nên bọn họ mười phần hối hận. Hối hận năm đó vì sao không có thừa dịp nó vừa mới bộc lộ tài năng nhưng chiến lực còn có thể khống chế thời điểm đối với nó ra tay, cứ thế hôm nay trơ mắt nhìn hắn chấn áp một phương. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn cảm thấy việc này cũng là trách không được lúc trước. Dù sao lúc kia, ai sẽ nghĩ đến một cái Phong Châu xuất thân người, tại không có thế gia bối cảnh tình huống dưới sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Hô, gió đêm cùng suy. Ngay tại phòng nghị sự an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thời khắc, một cỗ mênh mông khí tức đông nhiên bao phủ nghị sự các. Khí tức kia tựa như là thiên ngoại đến tiên, rộng rãi mà cường đại, để tất cả Hoắc gia tộc già cấp tốc đứng dậy, cung kính hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Nông đậm dưới bóng đêm, một thân hoa bảo sơn hải các trưởng giáo Hoắc Quân giá lâm. Từ ngàn năm thế gia liên thủ đi họa, lâm tiên cảnh yêu nhân tại Tiên Tông đại khai sát giới đằng sau, trừ Thiên Thư viện viện trưởng Phi Thăng, còn lại các tông trưởng giáo vẫn luôn đang bế quan chữa thương, nơi đây chưa bao giờ để ý tới tông sự tình. Trong nháy mắt một năm thời gian đi qua, đây là Hoắc Quân lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ diện. Phó trưởng giáo cùng giữa các hàng hiện tại nơi nào? Hoắc Quân nhìn xem những tộc lão này, hùng hậu tiếng nói tự đại trong điện vang lên. Hắn lần này xuất quan cũng không vì những thứ khác, chỉ là bởi vì lúc trước thương thế đã khỏi hẳn, thế là đặc biệt đi ra hỏi thăm nhi tử trưởng khí tình huống, nhưng ai biết nhi tử cùng đệ đệ Hoắc Kim cũng không ở trong núi. Nghe thấy lời ấy, có trưởng lão không người hướng về phía trước, hồi bẩm trưởng giáo, phó trưởng giáo trước mắt ngay tại Thiên Thư viện. Hắn đi Thiên Thư viện làm gì? Là vì cái kia gọi Quý Ưu mở miệng trưởng lão đem Quý Ưu xuống cảnh, vấn đạo tông phái người ám sát, cùng các tông phối hợp kiểm chế Thiên Thư viện sự tình nói thẳng ra. Nghe được giải thích của bọn hắn, Hoắc Quân nhịn không được có chút meo lại mắt, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trưởng giáo có chỗ không biết, cái kia Quý Ưu trưởng thành sát thực đã đến không thể coi thường tình trạng. Chính là bởi vì như vậy, ta mới nói các ngươi là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hai trận, bóng đêm đen kịt phía dưới, vấn đạo tông chủ phòng, một đạo tàn phá quang hà mặc gió phá vân địa rơi hướng về phía vấn đạo tông. Chỉ còn lại một sợi thần niệm khổ nghiệp ngưng tụ thành một đạo hư quang hình người, lão đạo xâm nhập đến hỏi ngọn núi trên sơn đạo. Thần du cảnh đã trừ có hồn thân phận cách thần dị, cho nên cho dù nhục thân đã phá diệt, hắn như cũ có thể lấy thần hồn chống đỡ một ngụm sinh cơ. Lúc này phó trưởng giáo thương hội không ngay tại trong đại điện u ám ngồi ngay ngắn, chờ đợi khổ nghiệp trở về, mà khi khổ nghiệp lấy một vòng tàn hồn lảo đảo lên núi lúc, vị này phó trưởng giáo đông nhiên ngưng lại hai con người, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin. Đồng dạng ngạc nhiên còn có đi theo ở tại bên người thương liệt cùng tương vệ, dường như căn bản không nghĩ tới gặp được tràng diện như vậy. Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này, tiên hiền thánh địa xảy ra chuyện gì? Nhiệm vụ thất bại, ngươi bị Linh Kiếm Sơn nhỏ giám chủ tìm được tung tích. Khổ nghiệp cắn răng lắc đầu, là cái kia gọi Quý Ưu hắn tìm được tung tích của ta, đánh nát thân thể của ta. Thương hội không trong nháy mắt nghiêm túc ánh mắt, coi như hắn thật sống cảnh thành công thu hoạch được thần du chiến lực cùng nhiều lắm là cùng ngươi ngang tay mà thôi, sao có thể đưa ngươi giết tới còn sót lại tàn hồn? Truyền thừa của hắn có vấn đề. Thương hội không nghe xong càng thêm không hiểu, bởi vì thanh vân thiên hạ tất cả mọi người rõ ràng, Quý Ưu là cái hương giả tư tu. Cứ việc bây giờ rất ít dám lại dùng cái từ này, nhưng hắn là hương giả tư tu sự tình vẫn là sẽ không cải biến người như vậy làm sao đến truyền thừa. Chỉ là hắn còn không có hỏi ra lời, khổ nghiệp thần hồn trong nháy mắt tại run rẩy một hồi bên trong một trận chập chờn, sau đó hắn đột nhiên bay ra đại điện, nào về phía sau núi. Nhục thân bị diệt, hắn bây giờ chỉ có một con đường có thể tuyển, đó chính là gửi hồn, dù sao hắn cũng không đạt tới ngũ cảnh viên mãn, thần hồn không cách nào độc lập tồn tại quá lâu. Yên lặng như tờ dưới bầu trời đêm, khổ nghiệp tại một tòa trong phòng tìm được một vị tuổi trẻ dung đạo cảnh khí tức, sau đó gào thét xuống. Cùng lúc đó, thương hội không từ đại điện bay ra, mang theo sát ý ngút trời hướng về ngoài núi bay đi, nhưng còn chưa bay ra đại trận liền bị một bóng người tại trước sơn môn ngăn lại. Một vấn đạo tông trưởng giáo thương hội nói ra hiện tại trên vách núi, quay người nhìn về phía mình bảo đệ. Là ngươi tỉnh lại khổ nghiệp, đi giết Quý Ưu. Đại huynh bế quan tìm Phi Thăng chi đạo sắp đến, ta tự tác chủ trương sau đó ngự lệnh là hy nghiêu bộ tâm, còn xin đại huynh thứ lỗi. Ta đã mệnh ngươi thay mặt trưởng tông vụ, ngươi tự có quyền lực an bài như thế, chỉ là xem ra, kết quả này tựa hồ cũng không làm người vừa lòng. Thương hội không nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không nghĩ tới, Quý Ưu lại có thực lực hủy đi nhục thể của hắn. Thương hội đạo đôi mắt trong nháy mắt thâm thúy mấy phần, một cái còn chưa phá cảnh vô cương chiến lực, vừa ý mà có thể hủy đi một cái thần du nhục thân. Ta cũng kỳ quái việc này, khổ nghiệp nói đối phương truyền thừa khác thường. Nhưng Quý Ưu rõ ràng là cái hương giã tư tu, sao là truyền thừa? Nghe thấy lời ấy, thương hội đạo như có điều suy nghĩ. Khổ nghiệp là phụ thân hắn thời đại kia lão nhân, bởi vì từng tại phụ thân thụ mệnh phía dưới tham dự nhiều lần huyết tinh nhu sát, cho nên biết vô số bí ẩn là tự nhiên. mà có thể bị hắn nhớ truyền thừa từ nhưng sẽ không phổ thông, nhưng vấn đề là Quý Ưu Thanh danh vang dội đằng sau, bọn hắn liền đem đối phương đã điều tra cái thấu triệt, từ trước tới giờ không từng nghe nói hắn có gì truyền thừa tại thân. Duy nhất đáng giá nghi ngờ là hắn cái kia quỷ dị thuật luyện thể, không cách nào điều tra rõ nơi phát ra. Việc này cũng không quan trọng, đợi cho hắn gửi hồn đằng sau hỏi lại. Thương hội không nhẹ gật đầu, ta cũng làm này muốn, chỉ là không nghĩ tới ngay cả khổ nghiệp đều thua, xem ra cái kia Hương Giá Tư tu so với ta nghĩ càng thêm nguy hiểm, tuyệt đối không thể lại lưu. Thương hội đạo quay đầu nhìn về phía mình đệ đệ, ngươi chẳng lẽ muốn lấy vấn đạo tông phó trưởng giáo thân phận, tự mình ra tay giết hắn? Chương 395, rơi xuống 3, chương 395, rơi xuống 3, vô luận là vì hy liêu, vẫn là vì giữ gìn ngay sau đó trật tự, mặt mũi này đều phải bỏ đi đến. Ta đại nhi tử này, từ nhỏ tâm tính liền không vững vàng, ta vốn cho rằng đôi này chấp khí ảnh hưởng cũng không tính lớn, ai biết đến tiếp sau sẽ xuất hiện quý ưu người như vậy, đáng tiếc à, lão nhị hy kiệt dục tâm quá nặng, sớm chết tại di tích. Thương hội không nghe xong ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nội trước đây chi không dán, biết người đến chi có thể đuổi, dưới mắt vẫn có cơ hội. Thương hội đạo bàn trong tay ngọc cầu, ý nghĩ của ngươi không sai, nhưng cố định chi cục, cần gì phí công nhân lực? Huynh trưởng đây là ý gì? Ngươi thật sự cho rằng độc tu nhục thân thật sẽ có cảnh giới tiếp theo? Thương hội không sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó có chút không xác định nheo lại đôi mắt, đại huynh là ý nói, hắn đã đi đến cuối cùng. Thương hội đạo nhẹ nhàng vung tay áo, đem rộng lớn tay áo cong lên người, dậm chân hướng trên núi đi đến, trăm ngàn năm qua, nhân tộc tu thiên đạo cầu tự tại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dần dần hình thành hiện hữu cách cục, chẳng lẽ không làm nhục thân tu hành quả nhiên là người khác đều ngu xuẩn, duy chỉ có hắn thông minh. Tự nhiên là tu qua nhưng chưa từng tu thông, trung quy phi công. Không sai, nhưng còn phải lại nghiêm trọng một chút. Phía trước không phải cuối cùng, mà là vết đá. Thương hội đạo dậm chân đỉnh núi Bắc Vọng, nội đạo giả từ thần du cảnh bắt đầu, cùng phàm thai dần dần phân, viên mãn sau thần hồn đến tiên đạo bù đắp, tiếp theo tại lâm tiên sau phi thăng, có thể nhục thân đâu, hẳn là có thể thoát khỏi thần hồn một mình còn sống. Thương hội chống không ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, không có khả năng, thần hồn vô thượng, mà phàm thai chỉ là thể xác như thế nào siêu thoát ngoài vòng pháp luật đến chứng tự do? Nào sẽ như thế nào? Sẽ yếu bất thiên nhân cảm ứng, đến mức không cách nào cùng tiên đạo cộng minh, tu hành liền coi như là đi tới tuyệt lộ, chỉ là Quý Ưu tựa hồ đang lúc trước liền đã từ bỏ đạo tu, không cách nào thiên nhân cảm ứng đối với hắn ảnh hưởng có lẽ không lớn. Cái kia mạnh hơn chút đâu, đem thể xác cường trí cực hạn. Mạnh hơn chút. Thương hội không lập tức ngơ ngẩn. Quý Ưu tuy nói hoàn toàn không có bối cảnh, nhưng một thân mạnh rất rộng, chỉ tiếc người hắn quen biết bên trong không một người đạt tới lâm tiên cảnh, không hiểu rõ nhục thân cùng thần hồn đối lập, cũng không biết người sở dĩ tồn tại bản thân liền là thiên nhân cảm ứng một bộ phận. Thương hội đạo ngưng lại đôi mắt, hắn coi là bước ra việc này là trời cao biển rộng, thật tình không biết cái kia chính là tử vong vực sâu. Với anh, tiên hiền thánh địa trên không, Quý Ưu chống lên đầy người linh hỏa, tại thương thế đạt được khôi phục đằng sau bắt đầu sau cùng sông cảnh giai đoạn. Lúc đó, huyết dịch của hắn mở không ngừng sôi trào, như là tuân trào không ngừng giang hà, đem vô số linh khí bên trong thiên đạo chi lực tụ hợp vào đến toàn thân, thôi động nhục thân bắt đầu cực điểm thăng hoa. Cảnh tượng này tựa như là tại lấy thiên địa làm hồng lô, tá thiên đạo chi lực, rèn luyện một kiện tinh xảo nhất tác phẩm một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Quý Ưu dần dần bắt đầu phát giác được một tia không đối. Bởi vì hắn phát hiện tay của mình chỉ ra chỗ sai tại chết lặng, giống như là đang dần dần mất đi chi giác, đồng thời bên tai thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Cho đến hắn cảm thấy thiên địa bỗng nhiên an tĩnh, hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân cao thấp đều càng ngày càng nặng, sau đó liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ý thức dần dần mơ hồ. Ngọn lửa kia giống như biến sắc, uy áp cường độ hạ xuống, xem ra hắn cảnh này sợ là muốn hướng tới viên mãn. Đổ rào rào linh hỏa nhảy lên bên trong, trong tầm mắt mọi người ngọn lửa màu u lam dần dần rút đi nhan sắc, bắt đầu càng phát ra tới gần trong suốt. Nhưng ngay lúc này, ngồi ngay ngắn trong đó Quý Ưu bỗng nhiên thẳng tắp hướng bên dưới ngã xuống, lấy một loại giống như là đã mất đi chi giác tư thái từ không trung đột nhiên rơi xuống. Biến cố bất thình lình để vô số người trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền hô hấp đều trong nháy mắt ngừng lại. Nhưng vào lúc này, đám người dư quang bỗng nhiên liếc thấy một đạo tiên tư bay lên không. Nhan Thư cũng đưa tay ôm lấy Quý Ưu, từ không trung đột nhiên rơi xuống, sau đó nâng thân thể của hắn, ánh mắt toát ra một chút không bình thường ngưng trọng. Không phải là bởi vì cái này bỗng nhiên biến cố, mà là bởi vì tại biến cố phát sinh trước một sát na kia, nàng phát hiện chính mình liền đã không cảm giác được khí tức của hắn. Câu nguyện phiếu, chương 396, hồn quy thiên đạo, 1, chương 396, hồn quy thiên đạo, 1, cô ra. Công tử ngắn ngủi ngây người đằng sau, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu trước hết nhất phản ứng lại, có chút kinh ngạc cất bước chạy tới. Ngay tại cho Tào Kình Tùng chữa thương Nguyên gia tỷ đệ cũng trong nháy mắt đứng dậy, vội vàng ngồi xổm Nhan Thư Diệp các loại Quý Ưu trước người. Lúc đó Quý Ưu hai mắt khép kín, khuôn mặt cũng không cái gì thống khổ chi tướng, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, an tường mà yên lặng. Có thể để trong lòng bọn họ phát run chính là, bọn hắn giờ phút này cũng như tiểu giám chủ một dạng, phát hiện trên người hắn không có bất kỳ cái gì một tia một sợi khí tức. Tỷ phu ngươi thế nào? Nguyên Thần nhịn không được nhẹ nhàng kêu vài tiếng, nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào, không khỏi có chút hốt hoảng mở miệng, đây là xảy ra chuyện gì, tỷ phu làm sao đông nhiên cứ như vậy? Không có chuyện gì, không nên gấp. Nguyên Hải Vi so đệ đệ càng thêm lý trí một chút, một bên nói một bên chậm rơi xuống trường, tại lòng bàn tay tụ tập một sợi đan quang độ vào Quý Ưu thể nội. Có lẽ là phá cảnh phản vệ ảnh hưởng, có lẽ là một phen sau đại chiến kết lực, cái này dưới cái nhìn của nàng đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao đan tông đan thuật có tái tạo lại toàn thân xương hảo, làm đan tông chi nữ mà nói, nàng có đầy đủ lực lượng. Mà khi nhìn thấy Nguyên Thải Vi đem đan quang đưa vào đến Quý Ưu thể nội thời điểm, tất cả mọi người nhớ tới thân phận của nàng, đồng thời nghĩ đến đan tông thần dị, đột nhiên treo lên tâm lại thoáng rơi xuống mấy phần. Không sai, bây giờ một nửa đàn sư đều ở chỗ này, như thế nào lại có bất kỳ vấn đề. Nhan Thư Diệp cũng tận lực duy trì trong ngực vị ưu tư thế bất động, cũng không chớp mắt nhìn về phía Nguyên Thải Vi, chờ đợi đáp án của nàng. Chỉ là để đám người không nghĩ tới chính là, nguyên lai tưởng rằng sẽ không quá lâu khám và chữa bệnh dài dằng dặc ngoài bọn hắn dự kiến. Càng khiến người ta để ý là, Nguyên Hải Vi song trưởng một mực tại di động vị trí, phản phất là kiểm tra quý ưu trên người mỗi một hẻo lánh, nhưng khuôn mặt vẫn luôn chưa từng hiện ra vẻ nhẹ nhàng. Cũng không biết qua bao lâu, Nguyên Hải Vi bỗng nhiên thu hồi đàn quang, mở mắt sau liền dùng thanh âm run rẩy mở miệng: "A đệ, nhanh, đi đem phụ thân mời đến." Nguyên Thần nghe xong há to miệng, vốn là bắt đầu trở nên sợ hai ánh mắt trở nên càng sâu, thế là lập tức bung ra quý ưu tay áo hướng đông núi chạy như điên. Thấy vậy một màn, đám người vừa mới thư giãn nửa phần tâm lập tức lại nhấc lên, liền ngay cả Nhan Thư Diệp cũng không nhịn được ngưng lại đôi mắt. Đến cùng thế nào? Nguyên Hải Vi có chút tâm thần có chút không tập trung nắm tay áo, công tử thể nội không có bất kỳ cái gì thương thế, kinh mạch hoàn hảo, mạch đập nhảy lên hữu lực, hoàn toàn không việc gì. Nhan Thư Diệp nghe xong lông mi run rẩy, thân thể không việc gì, nói cách khác là thần hồn có việc gì? Ta không biết. Tại sao lại không biết? Nguyên Hải Vi nhìn xem Nhan Thư Diệp đôi mắt nhấp ý miệng, nhất định là ta kỹ nghệ không tinh cảm thụ sai giám chủ A tỷ hay là nghe ta phụ thân nghe được câu này, Nhan Thư Diệp nào. Vô luận là đan thuật hay là y thuật, Nguyên Hải Vi đều tận đến đan tông chân truyền, kỹ nghệ không tinh bốn chữ này căn bản không nên xuất hiện tại trên người nàng. Nàng mơ hồ cảm giác Nguyên Thải Vi là phát hiện vấn đề, nhưng tình nguyện tin tưởng là chính mình sai cũng không dám nói ra, nói cách khác, cậu thật vấn đề giống như so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Nhan Thư Diệp dùng thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng quét ra quý ưu cái kia hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc, sau đó nhìn xem hắn xa vào đến trầm mặc. Hắn như cũng không có khí tức, nhưng đây là không đúng. Dưới thiên đạo, bất luận cái gì vật sống đều nên có chính mình muốn có khí tức, ngay cả một ngọn cây cọng cỏ đều có, không nên sẽ có loại tình huống này. Cha, ban đêm dưới trời sao? Nguyên Thần trèo đèo lội suối, bước chân vội vàng chạy tới Tây Sơn cong trên sườn núi một chỗ lâm thời dựng thạch viện. Lúc này Nguyên Lê ngay tại trong viện ngồi chung còn có Đan Dương Tử cùng Đan Tuấn Tử. Bọn hắn trước đó liền biết Quý Ưu muốn phá cảnh, vì linh khí cung ứng ổn định còn đặc biệt tạm dừng chữa trị tiên hiền thánh địa làm việc, lấy cam đoan tiết ra tốc độ đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn thấy Ô Vân đằng sau chiến đấu, cứ thế lo lắng đến cả đêm không ngủ. Mà theo Nguyên Thần thanh âm từ viện truyền đến, ba người lập tức quay đầu nhìn lại, Nguyên Lê tiếng nói cũng tại lúc này thốt ra: "Phía đông thế nào? Quý công tử phá cảnh tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện?" Hai là tỷ phu, hắn rõ ràng đã xông quan thành công nhưng chẳng biết tại sao đống nhiên liền từ không trung rơi xuống tới, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, A tỷ giống như rất bối rối, để cho ta đến đây xin ngươi đi qua. Nguyên Lê cùng hai vị trưởng lão liếc nhau, người A tỷ có thể từng vì quý công tử nhìn qua. Nguyên Thần nhẹ gật đầu, nhìn qua nàng chính là đang nhìn qua sau mới khiến cho ta tới. Nghe được câu này, Nguyên Lê cùng Tuân Dương hai người biểu lộ so nghe được Quý Ưu rơi xuống lúc càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn không gì sánh được rõ ràng Nguyên Thải Vi tại đan thuật phía trên thiên phú, trước đó nhìn Nguyên Thần không cố gắng thời điểm, Nguyên Lê thậm chí có rất nhiều lần muốn đem thân truyền vị trí trực tiếp truyền cho nữ nhi. Tại dựa vào huyết mạch truyền thừa lập nhà Thanh Vân Thiên Hạ, có thể làm cho bậc cha chú sinh ra loại ý nghĩ này, đủ để thấy đến Nguyên Thải Vi năng lực. Có thể nữ nhi sau khi xem lại nhất định phải làm cho Nguyên Thần đến mời mình, cái kia vấn đề cũng không phải là bình thường nghiêm trọng. Ba người đứng dậy rời viện, đi theo Nguyên Thần đạp núi mà đi, vội vàng hướng Đông Sơn. Kỳ thật tại Nguyên Thần lúc rời đi, chung quanh những cái kia đứng tại trong khe núi Tiên Tông thế gia môn nhân liền kìm nén không được hiếu kỳ, nhịn không được vây đến đây. Nhưng bọn hắn cũng không có thể đi quá gần, liền bị Nhan Thư Diệp cái kia lánh được Hàn Sương đôi mắt bức cho ngừng, đến mức trong sân mười phần trầm mặc, thẳng đến Nguyên Lê thân ảnh xuất hiện mới hơi khá hơn một chút. Cha Nguyên Thải Vi nhìn thấy phụ thân sau lập tức đứng dậy, mang theo thấp thỏm lo âu biểu lộ khẽ gọi. Nguyên Lê liếc thấy rõ ràng nữ nhi biểu lộ, trong nháy mắt biết mình lúc đến phán đoán hẳn là đúng. Không nói lời gì ở giữa, ba người liền bén lên vào áo, đồng thời khoanh chân tại Quý Ưu bên người, trong tay đang quàng gào thét xuống, tụ tập tại đan điền của hắn chỗ. Bọn hắn cũng không rõ ràng Quý Ưu nhục thân phá cảnh là thông qua tái tạo nhục thân mà tiến hành thăng hoa. Cho nên ý niệm đầu tiên cũng như người khác một dạng, cảm thấy có phải là hay không nhận phản vệ, hoặc là trong chiến đấu nhận lấy nội thương. Nhưng tại một phen đã kiểm tra sau, bọn hắn mới phát hiện Quý Ưu toàn thân hoàn hảo, liền ngay cả một chút xíu thương thế đều không có. Bóng đêm chậm rãi trôi qua, nồng đậm màu đen dần dần bắt đầu hướng về thâm lam chuyển hóa. Lúc đó đan quang chậm chậm phun trào, xuôi theo nó kinh mạch du tẩu bát phương, đi khắp Quý Ưu toàn thân. Ba người bọn họ chọn lựa mạch suy nghĩ cùng Nguyên Thải Vi vừa rồi một dạng, đều là đang tìm không đến rõ ràng thương thế thời điểm, bắt đầu tổng điều tra tất cả ngõ ngách, từ dưới thẳng lên. Không bao lâu, ba người tay cầm đàn quang hai tay tất cả đều đông run lên, đôi mắt dần dần ngưng kết ở cùng nhau. Tại sao có thể như vậy? Một cái chớp mắt hoảng sợ đằng sau, Nguyên Lê đột nhiên đưa tay, lại thả một đạo đàn quang bắn thẳng đến đối phương linh hải, chỉ thấy đan kia ánh sáng như bùn trâu vào biển bóng dáng hoàn toàn không có. Thấy vậy một màn, Nguyên Hải Vi sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bởi vì nàng có thể xem hiểu phụ thân làm như thế lý do, cũng rõ ràng phụ thân nhìn thấy cùng mình nhìn thấy chính là một dạng nước mắt đột nhiên chảy ra hốc mắt. Hai nhìn thấy Nguyên Hải Vi mất khống chế, Nhan Thư Diệp vây quanh Quý Ưu cánh tay run rẩy. Không phải bệnh, cũng không có thương, nhưng vấn đề ngay tại ở không có cái chương 396, hồn quy thiên đạo 2, chương 396, hồn quy thiên đạo 2, gì? Nguyên Lê trầm mặc sau một hồi run rẩy nâng lên đầu. Không có cái gì, vậy rốt cuộc là không có cái gì đâu? Nhan Thư Diệp ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói ra đáp án. Giám chủ đại nhân, hắn hồn quy thiên nói. Với anh, theo tiếng nói rơi xuống, khắp núi khắp nơi tu tiên giả tất cả đều phát ra khó có thể tin kinh hô. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu càng là lộ ra một mặt khó có thể tin, màu môi trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thanh Vân bên trong phàm là có tu tiên giả chết đi, liền sẽ được người xưng làm hồn quy thiên đạo, nhưng trên thực tế người thần hồn tại sau khi chết đến cùng đi nơi nào là không ai biết được. Sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì người tại sinh mệnh kết thúc lúc cái thứ nhất không thấy chính là thần hồn, mà quy về thiên đạo chẳng qua là một câu mỹ hảo nguyện cảnh. Không có khả năng, hắn lúc trước rõ ràng thật tốt. Nhan Thư Diệp mặt như phủ băng, căn bản không tiếp nhận Nguyên Lê cho đáp án. Nguyên Lê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta vừa mới lấy đan quang kích thích hắn linh hải, không có phát hiện bất kỳ phản hồi, nói rõ thần hồn của hắn đã không tại. Hắn là tại sông cảnh viên mãn lúc không có khí tức có thể hay không cùng hắn công pháp có quan hệ. Dĩ vãng luyện thể giả có thể có qua tình huống giống nhau. Thanh Vân sử thượng luyện thể giả căn bản không đạt được quý công tử cảnh giới dạng này, đây cũng là thuật luyện thể dần dần bị vứt bỏ nguyên nhân, không thể nào tham khảo. Bất quá nhược chân giống tiểu giám chủ nói như vậy, khả năng cũng là có, nhưng bây giờ tìm kiếm nguyên nhân đã không có ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống, Nhan Thư Diệp đôi mắt đột nhiên cao chặt, đôi mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Nguyên Lê từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cực độ bất ổn kiếm khí sắc bén, biết đối phương bởi vì chính mình trả lời mà sát ý lòng tràn đầy. Không có chính là không có, mặc kệ là bởi vì công pháp dẫn đến, hay là cái gì khác dẫn đến, trọng yếu là không có. Cái này không giống như là bệnh hoặc thương, tìm tới nguyên nhân cùng ổ bệnh liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đối với một cái hồn quy thiên đạo giả mà nói, mặc kệ là cái gì giết hắn, cũng sẽ không để cho người ta có cơ hội bắn hồi. Đáng tiếc, sườn tây nơi núi rừng sâu xa, Mặc Cẩm Tú xanh nhạt bảo nam tử tay trụ bên hông bội đao, cách tầng tầng rừng rậm nhìn về phía kín không kẽ hở đám người, khẽ đọc một tiếng. Hắn thật rất thưởng thức quý ưu, thưởng thức hắn đồ tiên trang, xây thế gia, cải cách thuế phụng, đi sứ tuyết vực, đoạn thờ linh thạch. Nếu như hắn có thể trễ một chút, chậm một chút, đợi đến thế giới mới trật tự thành lập, cũng không tiếp tục cần âm thầm làm việc thời điểm, hắn có lẽ sẽ nói cho quý ưu môn này đến cùng làm như thế nào tu. Nhưng hắn quá nhanh cũng quá mãnh liệt, cho nên nhân quả bên trong họa phúc tương y mà nói là thật, quá có thiên phú có đôi khi chưa hẳn chính là chuyện tốt, lộ thái thuận có lẽ thông hướng lại là bực sâu. Nam tử ở trong lòng mặc niệm lấy, liền nghe đến một trận chân đạp lá khô đi nhanh thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn chuyển mắt nhìn lại, trong tầm mắt có một vị mặc giáp vệ vội vàng mà đến. Phương đại nhân, yêu tộc gửi thư. Lại tới. Hay là chôn ở chỗ cũ, đã là phong thứ ba. Âm u trong núi rừng, Phương Nhược Minh quay người nhìn về phía tên kia mặc giáp vệ, dựa theo lúc trước lý do thoái thác trả lời hắn, chớ có để bọn hắn sinh ra lo nghĩ mà phức tạp. Mặc giáp vệ nghe tiếng ngẩng đầu, nhưng đối phương hồi âm bên trong rõ ràng bắt đầu có chút hùng hổ dọa người, còn như vậy hồi phục sợ là qua loa tắc trách không được quá lâu. Không quan hệ, một bước cuối cùng lập tức liền phải hoàn thành, chúng ta cũng không cần lại qua loa tắc trách bọn hắn quá lâu. Cái kia phụ trách tiếp tin xử lý như thế nào? Hay là như lúc trước một dạng giết chết, một lần nữa phái một cái mới đi đưa tin? Minh Bạch. Mặc giáp vệ nghe xong chắp tay lui ra phía sau năm bước, tiếp lấy đảo ngược thân thể hướng ra phía ngoài chạy như điên. Phương Nhược Minh mục tiễn hắn rời đi, sau đó lại đem đôi mắt quay lại nguyên địa, nhìn chằm chằm đám người kia nhìn hồi lâu. Lúc tờ mờ sáng, ánh nắng từ đông sơn chậm rãi dâng lên, chiếu sáng một mảnh sương mù. Vừa mới mưa trong núi rừng lưu động lên một cỗ hơi ẩm, cũng xen lẫn một cỗ đất mùi tanh, bị gió bấp chậm rãi đẩy đưa. Tại tây pha thạch trong nội viện, Quý Ưu đang nằm tại trên giường, bốn hướng vòng quanh Nguyên Thải Vi, Đinh Giao, Trác Uyển Thu, còn có thương thế vừa vận chuyển Tào Kình Tùng mà Nhan Thư cũng, Nguyên Lê, Lan Dương Tử cùng Đàn Tuân Tử ba người thì tại trong phòng đứng đấy, cùng trầm mặc không nói. Đêm qua tại Đông Sơn là Quý Ưu đã kiểm tra sau, tiểu giám chủ nói cái gì cũng không tiếp nhận, Nguyên Hải Vi cũng một mực cầu bọn hắn nghĩ biện pháp thử một chút. Thế là tại sau này 4 canh giờ bên trong, bọn hắn lợi dụng tất cả có thể nghĩ tới phương pháp, làm đủ kiểu nếm thử. Quý Ưu thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thần hồn lại không có ở đây. Càng hoàng bét chính là, trải qua một đêm dày vò đằng sau, lúc này Quý Ưu đã không có hô hấp, thậm chí liên mạch đỏ sức nhảy lên cũng đã biến mất. Trạng thái của hắn bây giờ tựa như là một khối tinh điều tế chắc hoàn mỹ mỹ ngọc, vô luận từ nơi nào nhìn đều không thể bắt bẻ, thậm chí Nguyên Lê còn cảm thấy bộ đục thân này gần như hoàn mỹ không có kẽ hở. Nhưng tương tự hắn cùng hoàn mỹ ngọc thạch một dạng đều là không có chút nào sinh khí tự vận. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu sớm đã đỏ mắt, cũng không dám thật khóc lên, là vẫn luôn kéo căng lấy miệng nắm chặt quyền, cái gì cũng không nói, mà Nguyên Thần thì chính mình đứng ở trong sân, nhìn chằm chằm chân trời một mình nhìn hồi lâu. Ta muốn dẫn hắn hồi Linh Kiếm Sơn, Thải Vi cùng ta cùng một chỗ trở về, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Nhan Thư cũng trầm mặc nửa đêm, rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên. Nguyên Hải Vi nghe được câu này sau từ bên giường đứng dậy, bắt đầu yên tĩnh không nói vì Quý Ưu chỉnh lý và áo, cũng đem giật ra đai lưng buộc lại. Nhưng ngay lúc này, Tào Giáo Tập lại nhịn không được há miệng, giám chủ đại nhân, ta cảm thấy hay là đem hắn mang về Thiên Thư Viện đi. Vì sao muốn đi Thiên Thư Viện? Ta muốn xin mời Bưu trưởng giáo xuất thủ cho hắn nhìn rõ thiên cơ. Tào Kình Tùng không tin Quý Ưu thật hồn quy thiên đạo, tiếng nói đều mang run rẩy. Đan Tông không chuyên nghiệp thôi, danh xưng cái gì tái tạo lại toàn thân căn bản chính là chính mình nói khoác, nhưng Thiên Thư Viện thiên cơ thuật là có thể khắp nơi trình độ nhất định xem thấu nhân quả. Để Bưu trưởng giáo tìm được nguyên nhân, nghiệt đồ này khẳng định lại có thể nhảy dựng lên đoạt hắn lương tháng. Nhan Thư cũng trầm mặc sau một hồi gật gật đầu, nói đúng, vậy cứ như thế làm, đi trước xin mời Bưu Ánh Thu đo lường tính toán, đo lường tính toán ra kết quả sau đem hắn đưa đến Linh Kiếm Sơn, sau đó tìm biện pháp đem hắn tỉnh lại liền tốt. Đan Tuân Tử nghe vậy dương mắt nhìn thoáng qua tiểu giám chủ. Kỳ thật tại đêm qua thử qua đủ kiểu phương pháp đằng sau, hắn thậm chí đều nói rồi nén bi thương hai chữ, nhưng trong cả phòng đều không có người đáp lại, giống như không nghe thấy, cho nên hắn cảm thấy coi như lại nói cũng không có tác dụng gì. Không thử nghiệm tất cả phương thức, bọn hắn là không thể nào tiếp nhận kết quả này. Thiên cơ thuật khẳng định rất lợi hại, chúng ta khi nào xuất phát? Nguyên Hải Vi chịu đựng nước mắt nhẹ nhàng hỏi thăm. Đương nhiên hiện tại liền đi, miễn cho hắn ngủ quá lâu. Tốt, vậy bây giờ liền đi. Ấm áp ánh dạng đông vừa mới ở trong núi trải rộng ra, đám người liền thu thập bọc hành lý khởi hành. Nguyên gia tỷ đệ, Đinh Giao Chắc Biển Thu, còn có tùy hành hộ vệ Linh Kiếm Sơn đệ tử, cùng chia 5 chiếc xe ngựa. Quý Ưu bị mang lên ở giữa nhất chiếc thứ 3 trên xe ngựa, Nhan Thư cũng cùng Nguyên Thải Vi ngồi chung tùy hành, chỉ là hai người sau khi lên xe nhìn chằm chằm vào hắn, từ đầu đến cuối cũng không phát một lời. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, kỳ thật trong lòng các nàng đều không có thực cảm giác, bởi vì các nàng một mụ ổ hẹn đã cảm thấy Quý Ưu tiên tiền còn tại nhảy nhót tương bừng đâu, không có khả năng nói không có liền không có. Nhưng không biết vì cái gì, hai người bọn họ tâm lý cũng đã bị sợ hãi lấp đầy. Cùng lúc đó, Tào Kình Tùng ngồi vào cuối cùng một chiếc xe ngựa. Thương thế của hắn vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không thích hợp đường dài suốt này, nhưng lại cũng không nghe theo khuyên can, khăng khăng muốn đi theo về viện. Mà liên tại hắn tại trên xe ngựa ngồi vững vàng thời khắc, hắn đem một phòng trong đêm viết xong tin giao cho đóng tại Tiên Hiển Thánh Địa trưởng sự các đệ tử, để bọn hắn dùng linh đài chuyện tấn thiên thư viện. Trong thư là hắn đối với đêm qua chuyện bản tóm tắt, mà mục đích thì là khẩn cầu Tạ Khâu Dương thông chi Bưu Ánh Thu, tại mọi người đến trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó tiếng vó ngựa vang lên, bị khảm nạm tại gầm xe pháp khí điên cuồng vận chuyển, một nhóm 5 chiếc xe ngựa gào thét mà đi. Đồng thời, linh đài đưa tin cũng tại trong lúc thoáng qua vượt qua ngàn dặm. Tân Minh vừa mới đưa rời ba tông lai sứ trở lại trưởng sự viện, mệt nhọc mấy ngày sau vì chính mình ngâm ấm trà dự định nghỉ ngơi thật tốt. Ba tông kia lai sứ thực sự rất có thể hàn huyên, đối với thủ hộ Tiên Hiển Thánh Địa sự tình cũng tích cực không được, hoàn toàn không giống như là cùng Tiên Thư Viện có thủ cũ dáng vẻ, khiến cho hắn mỗi ngày đứng lên đều muốn xem trước một chút mặt trời là không là từ phía tây dâng lên. Hắn đem nước nóng rót vào ấm trà, từ từ nghe hương trà truyền ra, nhìn một chút liền phát hiện trước mặt linh đài một trận huyền quang lấp lóe. Nao nao ở giữa, Tần Minh nhìn về phía huyền quang kia bên trong chữ viết, nhìn một chút liền sắc mặt đại biến, lập tức móc ra giấy bút đem nó tuôn rơi đằng sau xuống tới, tiếp lấy liền bỏ đi pha tốt trà một đường bay hướng nội viện. Điện chủ, Tiên Hiển Thánh Địa đưa tin. Xảy ra chuyện gì, vì sao hốt hoảng như vậy? Tả Khâu Dương còn tại suy tư như thế nào phòng bị yêu tộc đối với Tiên Hiển Thánh Địa ngấp nghé, nếm thử chế định Tiên Tông vi thủ phương án, lúc này nhìn thấy Tần Minh vội vàng nhập điện, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Dù sao Tiên Hiển Thánh Địa chữa trị còn muốn chút thời gian, địa phương khác cũng không có chuyện gì phát sinh, như vậy vội vàng hấp tấp lộ ra rất không có đạo lý. Tần Minh nghe được hỏi thăm sau hít sâu một hơi, lấy thanh âm run rẩy nói Quý Ưu xảy ra chuyện. Tả Khâu Dương trong nháy mắt nhíu mày, Quý Ưu xảy ra chuyện gì? Đưa tin nói hắn hồn quy thiên nói. Ngươi nói cái gì? Tả Khâu Dương đằng một chút đứng lên, trong đôi mắt hiện lên một tia khó có thể tin, thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Tần Minh nhấp bên dưới đôi môi khô khốc, đưa tin là Tào trưởng lao tìm đệ tử thay mặt truyền, Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ cùng Đan Tông chi nữ chính hộ tống hắn về viện, lập tức liền muốn đến Thịnh Kinh, bọn hắn muốn mời Bưu trưởng giáo cho hắn đo lường tính toán tiên cơ. Tần Minh nói chuyện, đem cái kia phong đằng sao xuống đưa tin đưa tới Tả Khâu Dương trước mặt. Tả Khâu Dương dương tin đọc thầm, một cái chớp mắt sau trực tiếp vung tay áo ra đại điện, hướng phía Thiên Thư ngọn núi chỗ cao nhất tòa kia rừng trúc thiền viện gào thét mà đi. Bưu Ánh Thu ở bên trái đồi dương rơi vào trong nhà lúc liền đã có cảm giác, không khỏi sớm mở mắt, lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Bởi vì nàng rõ ràng Tả Khâu sư minh biết, sư tôn trước khi đi nhắc nhở nàng nhất định phải hảo hảo tu hành thiên cơ thuật, cho nên dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy nàng bế quan. Cân nhắc đến điểm này, Bưu Ánh Thu đứng dậy bay đến trong viện. Sư muội, Quý Ưu xảy ra chuyện. Chương 397, không thấy thiên cơ, 1, chương 397, không thấy thiên cơ, 1, tận trưởng sự có lệnh, mở ra sơn môn đại trận. Mở ra sơn môn đại trận. Đối với, lập tức mở ra đại trận. Có tây tới xe ngựa tiến viện không cần ngăn cản. Trong gió thu tràn đầy ý lạnh buổi chiều thời gian, phụ trách phòng thủ sơn môn đệ tử nhận được trưởng sự viện đưa tin, trong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì Thiên Thư Viện sơn môn đại trận từ trước đến nay cũng sẽ không toàn bộ mở ra, càng sẽ không cho phép xe ngựa đi vào, coi như mấy ngày trước đây Tam Đại Tiên Tông lai sứ, cũng là đem giá liên đứng tại Ni Sơn tần đạo. Cái này không khỏi để cho người ta nghi hoặc, đến tột cùng là người phương nào muốn tới. Bất quá cứ việc nghi hoặc, những này phòng thủ đệ tử cũng vẫn là cầm lệnh tiễn, sớm mở ra sơn môn chờ đợi. Không bao lâu, từ Tây Thành mà đến 5 chiếc xe ngựa gào thét mà tới, một lát chưa ngừng dọc theo Ni Sơn thần đạo lái vào trong viện, sau đó hướng về nội viện một đường phi nhanh, tiến nhập mênh mang trong rừng cây, tại một trận đất cắt phi dương ở giữa đi đến tự tại điện. Đợi cho xe ngựa tại Bạch Thảo bãi dừng lại, Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu lập tức nhảy xuống xe biên, đi tới chiếc thứ 3 chiếc xe ngựa. Nhan Thư cũng đã xuống xe, Nguyên Hải Vi theo sát phía sau, mà lúc này Quý Ưu thì nằm tại trong đùng xe, cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì, vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền, không có nửa phần khí tức bộc lộ. Giám chủ, đưa hắn nhập điện. Là Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu đáp lại một tiếng sau đem Quý Ưu nâng ra, cùng sau đó chạy tới đám người cùng một chỗ, mang theo hắn đi hướng Thâm Thúy đại điện. Lúc này, vốn nên theo sau Nhan Thư cũng tại trước cửa điện thoáng dừng bước. Đợi cho trống trải đại điện truyền ra tiếng bước chân càng ngày càng xa, nàng lông mi khẽ run, quay người hướng phía dưới núi mà đi, lẻ loi một mình rời đi Ni Sơn. Ở trước sơn môn thủ sơn đệ tử lúc này ngay tại suy đoán trong xe ngựa người thân phận, chợt thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ từ trong viện xuống núi, không khỏi nao nao. Đợi cho bọn hắn lại bình tĩnh lại, liền phát hiện nàng đã rời đi Ni Sơn, hướng về trong thành mà đi. Bọn hắn hơi kinh ngạc tiểu giám chủ sẽ ở Thiên Thư Viện, nhưng kinh ngạc hơn chính là hôm nay Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ giống như cùng dĩ vãng khác biệt, nàng không còn là như vậy lãnh diễm tự tin, tương phản, tấm kia xinh đẹp vô song khuôn mặt bên trên viết đầy khiếp đảm cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Quý Ưu đã bị đưa vào trong điện. Tả Khâu Dương đã sớm phía trước điện chờ đợi đã lâu, giờ phút này nhìn thấy Quý Ưu, đạo tâm không khỏi run lên. Nói thật, cho dù Tào Kình Tùng đưa tin nói rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là chưa tin cái gọi là Quý Ưu hồn quy thiên đạo sự tình. Bởi vì sư tôn Quý Thiên lúc không gì sánh được chú ý Quý Ưu, cho nên hắn cảm thấy Quý Ưu sẽ không chết đi, cho dù chết cũng không nên như vậy lặng yên không một tiếng động. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Quý Ưu thời điểm mới phát hiện, đối phương thể nội thật không có thần hồn. Chuẩn xác hơn tới nói, hắn cảm thấy mình nhìn thấy kỳ thật cũng không phải là Quý Ưu, mà chỉ là một cái trống rỗng thể xác, liền như là trong đại điện này bình sứ một dạng, mặt ngoài hoa lệ nhưng bên trong lại không có vật gì. Tại sao có thể như vậy? Đem hắn phóng tới hậu điện trên giường. Vũ Ánh Thu cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Quý Ưu, quan sát một lát sau phân phó. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong gật đầu, lập tức cùng mọi người cùng một chỗ, mang lấy nhà mình cô ra hướng về sau điện mà đi. Đã mất đi khí tức Quý Ưu căn bản sẽ không có bất kỳ phản kháng, tựa như là một cái có thể bị người tùy ý loay hoay nhân ngẫu, không có phí bao nhiêu khí lực liền bị đưa đến hậu điện. Quả thật không có thần hồn khí tức cũng mất, mạch đập tinh mịch. Tả Khâu Dương cùng Vũ Ánh Thu đầu tiên là lấy phương thức của mình là Quý Ưu kiểm tra một phen, kết quả càng xem thì càng ngưng trọng. Nguyên trưởng giáo nói thế nào? Bọn hắn nhìn về phía Nguyên Thải Vi, liền gặp vị này đàn tông chi nữ lấy thanh âm khàn khàn mở miệng, đem phụ thân tất cả đủ loại từng cái cáo chi. Nghe xong những này, Tả Khâu Dương không nói thêm gì nữa, đứng dậy cách xa mấy bước, mà Vũ Ánh Thu thì phân phó trong điện đệ tử đóng cửa lại, cũng khoanh chân ngồi xuống Quý Ưu trước mặt. Thần hồn cũng bị mất, đàn tông tự nhiên là không có biện pháp. Bọn hắn muốn mượn thiên cơ thuật quan tiên cơ, là cảm thấy đây là hy vọng cuối cùng. Vũ Ánh Thu bão nguyên thủ nhất, trong miệng mặc niệm, tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân liền bộc phát ra vô tận huyền diệu khí tức, nó đôi mắt cũng trong nháy mắt tách ra một đạo mãnh liệt ngân quang. Đó là một loại không giống với thần hồn chi sắc quang mang, trí thuần trí tịnh, chỉ là một sát na liền đưa tới một trận thiên địa cộng minh, vờn quanh toàn bộ tự tại ngọn núi. Lúc này, tại Vũ Ánh Thu thiên mục bên trong, vô số sự vật cũng bắt đầu tiêu tán, đại điện, giường, vây quanh ở trước người đám người, tất cả đều bị đánh tan thành từng đạo dây dài, đột nhiên ở giữa kéo dài đi xa. Đây là thiên thư trong truyền thừa chí cao bí pháp, một loại trực chỉ đại đạo nhìn rõ chi thuật, tập thuật giả có thể rút đi vạn vật biểu tượng, nhìn thấy sau lưng nó xen lẫn đạo cùng để ý. Lúc đó một ngọn cây cọn cỏ ở tại trong mắt cũng sẽ không tiếp tục là phàm vật, mà là thiên địa pháp tắc cụ hiện, là đạo chi mạch lạc kéo dài. Mà khi nó ánh mắt gặp người, liền có thể chiếu rõ quấn quanh nó thân vô tận nhân quả chi tuyến, qua lại nghiệp, ngay sau đó duyên, tương lai khả năng, đều là như trong lòng bàn tay đường vân, có thể thấy rõ. Quý Ưu lúc này ở trong mắt của nàng cũng là một đầu tuyến, trực tiếp mà dài dằng dặc. Sau đó nàng khẽ ngoắc một cái, liền gặp đầu kia đại biểu cho Quý Ưu mệnh tuyến bắt đầu cấp tốc hướng nàng co lại đến, từng tấc tại nàng lòng bàn tay chạy qua. Một người nhân sinh là cực kỳ dài dòng buồn chán, nhân quả càng là phức tạp khổng lồ, muốn nhìn rõ tất cả liên quan, đối với thi thuật giả thần hồn tới nói áp lực lớn. Nhưng Vũ Ánh Thu biết, chính mình không cần nhìn nhiều như vậy. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận Quý Ưu chết đi sự tình, chỉ là muốn tìm một tia hy vọng, mà nàng cũng không tin Quý Ưu hội hồn về đột nhiên như thế, như vậy nàng cũng chỉ cần nhìn hắn mệnh tuyến. Nàng muốn nhìn tương lai của hắn, liền có thể xác nhận một tia hy vọng kia có phải hay không tồn tại. Thúc thúc thúc, Quý Ưu chỗ biến hóa dây dài không ngừng tại lòng bàn tay của nàng quấn quanh, không biết qua bao lâu, đường tuyến kia đột nhiên kéo căng, thoáng qua mà đến thì là một mảnh hư vô hắc ám. Thấy vậy một màn, Vũ Ánh Thu không khỏi rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới chậm rãi mở to mắt. Thế nào? Hắn không có tương lai. Tao Kinh Tùng vốn là có mang nội thương, nghe nói lời ấy sau khỏe miệng lập tức tràn ra một tia máu tươi. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu trong mắt thì trong nháy mắt đã mất đi hào quang, mà Nguyên Thần, hắn bỗng nhiên hô to một tiếng a tỷ, xông về bỗng nhiên có chút đứng không vững Nguyên Hải Vi. Nơi đây duy chỉ có Tả Khâu Dương, mi tâm như cũng nhíu chặt. Sư Tôn Phi Thăng lúc lưu lại gợi ý là đến tiếp sau nếu là không biết nên làm thế nào liền đi nhìn Quý Ưu sẽ làm như thế nào, nhưng hắn nếu thật cứ thế mà chết đi, bọn hắn lại nên như thế nào đi xem đâu. Suy tư thời khắc, Tả Khâu Dương đôi mắt đống nhiên nao nao, phát hiện đến một tia không đối. Không phải nói tiểu giám chủ cũng hộ tống tới trước, giám chủ đại nhân đâu? Giám chủ đã có rơi lệ ướt át chi tướng Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu vội vàng quay đầu, mới phát hiện nhà mình giám chủ thật không tại tự tại trong điện, ánh mắt không khỏi trở nên có chút ngạc nhiên. Không đúng, nhà mình giám chủ rõ ràng là một đường đi theo mà đến, trên đường đi ngay cả nửa bước đều không muốn rời đi công tử, làm sao bây giờ lại không trong điện? Hai người sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc hướng phía đi ra ngoài điện, đầu tiên là nhìn Bạch Thảo bãi xe ngựa bùng xe, sau đó lại một đường bay về phía Thiên Thư Viện Sơn chương 397, không thấy thiên cơ, 2, chương 397, không thấy thiên cơ, 2, môn, lại không nhìn thấy giám chủ bất kỳ tung tích nào. Hai người tại Ni Sơn thần đạo bên trên sửng sốt, đối với lớn như vậy Thịnh Kinh một trận nhìn chăm chú. Mặc dù nhà mình giám chủ tới qua Thịnh Kinh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tới kỳ thật đều là kể cận cô gia, không có đi qua quá nhiều địa phương, nhất thường tại địa phương chính là cô gia trụ sở, cho nên bọn họ cảm thấy giám chủ nhất định sẽ không đi qua xa. Suy tư thời khắc, hai người bỗng nhiên liếc nhau, đồng thời nhớ tới một chỗ, sau đó phi thân tiến về trong thành. Mặt trời thoáng khuynh hướng dưới xoáy, gió thu lóe sáng là trong thành tăng thêm một vòng ý lạnh. Không bao lâu, hai bóng người liền rơi xuống không có gì lo lắng hiệu buôn trước cửa. Mà khi các nàng đem cửa gỗ đẩy ra lúc, chỉ thấy Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ ngay tại nhà chính bậc cửa trước, không nói một lời lặng lặng đợi. Xem hết. Nói hắn lúc nào sẽ đã thức chưa? Nhan Thư cũng nhìn thấy hai người tìm đến, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Giám chủ, ngủ thật lâu cũng phải có cái thời gian à, 1 năm 2 năm, hay là 10 năm 8 năm, tóm lại là muốn có cái thời gian, dù sao chỉ là gặp qua vài lần nam tử xa lạ, ta không sợ chờ quá lâu, thật. Đinh Giao cùng Trác Uyển Thu nghe xong đồng thời cúi đầu, sau đó lắc đầu đáp lại. Không phải nói hắn sẽ tỉnh, cũng không phải nói hắn phải ngủ bao lâu. Cái này lắc đầu đại biểu là hắn không hồi tỉnh. Nghe được đến câu trả lời này, tiểu giám chủ một trận trầm mặc. Nàng cùng Quý Ưu ở trung phương thức vẫn luôn là kỳ kỳ quái quái như gần như xa, còn miệng đầy đều là ghét bỏ, nhưng kỳ thật nàng thật có chút dính hắn, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có rời đi chính mình khả năng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhan Thư cũng đôi mắt khẽ run, làm sao cũng nghĩ không thông. Mà thấy được nàng cái phản ứng này, Linh Giao cùng Trác Uyển Thu nhịn một đường nước mắt rốt cục nhịn không được bắt đầu đùng đùng rơi xuống. Các nàng cảm thấy mình không nên tới, giám chủ trên đường đi đều tại trông coi cô ra, có lẽ đối với kết quả đã sớm trong lòng hiểu rõ. Nhưng giám chủ là gan thật rất nhỏ, không muốn nghe người khác chính miệng nói ra cho nên mới sẽ bỗng nhiên rời đi, có thể dù là trốn đến nơi này, nàng nhưng vẫn là chạy không khỏi hư hỏng như vậy tin tức. Ta ở trong núi ngồi xuống, chợt thấy một trận linh quang, liền theo bay tới nhìn xem, kết quả là đến nơi này. Ý tứ của ta đó là, giám chủ đại nhân muốn sinh mấy cái. Nhanh lên, gọi tướng công. Liên thích ăn khoai lang nướng, cao cao tại thượng Linh Kiếm Sơn tiểu giám chủ thật đúng là dễ nuôi. Có vẻ giống như một chút. Ách, bất quá béo chút cũng là đáng yêu. Nhan Thư cũng lặng lặng mà ngồi tại ngưỡng cửa, đưa tay sờ lấy bụng dưới, trong đầu không ngừng hiện ra nam tử xa lạ thân ảnh. Rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội cho hắn viết thư thời điểm, bị hắn nói mập chút thời điểm. Nàng có chút hối hận không có trực tiếp nói cho cậu tặc nàng không phải mập, nàng là có hắn bé con. Ngươi nói cái gì? Quý Ưu chết? Không có khả năng, chết mất không phải hỏi tông cái kia thần du cảnh a. Sơn Hải các nghị sự thính bên trong, cả đêm chưa ngủ Hoắc gia tộc Lao đang nghe Tiên Hiền Thánh Địa tin tức truyền đến đằng sau, trên mặt viết đầy chấn kinh. Đến đây đưa tin đệ tử nghe tiếng lập tức đem con người, sát thực chết, là trong núi đưa tin sư mình nói, bọn hắn nói Quý Ưu tại sông cảnh sau khi thành công đống nhiên liền từ không trung rơi xuống, Đan Tông trưởng giáo vì đó kiểm tra, nói hắn đã hồn quy thiên đạo. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng nghị sự đều tĩnh lặng lại. Thời gian không bao lâu bọn hắn liền tất cả đều đứng lên, ánh mắt rung động giống như điệu long xoay người, hồn quy thiên đạo, tin tức này thế nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Đúng là tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng đêm trước còn nói hắn muốn phá cảnh, tại sao lại chết đột nhiên như vậy? Có người nói khả năng chính là công pháp tu hành vấn đề, bởi vì cái kia Quý Ưu vừa bật là tại phá cảnh một sát na đã mất đi khí tức. Thoại âm rơi xuống, những này Sơn Hải các tộc lão lần nữa ngây người, không bao lâu đằng sau, bọn hắn đột nhiên có một loại bắt vân kiến nhật cảm giác. Bọn hắn tại sao lại cả đêm chưa ngủ? Không phải là bởi vì vấn đạo tông thần du chết, cũng không phải bởi vì Quý Ưu sắp phá cảnh, mà là bởi vì bọn hắn một mực tại suy nghĩ trưởng giáo chân nhân câu kia thêm này một. Từ lúc Quý Ưu trưởng thành đằng sau, hắn vẫn tại cùng Tiên Tông đối nghịch, thậm chí còn giết mấy vị trưởng lão, bây giờ sợ là càng thêm khó có thể đối phó, đây là khắp thiên hạ đều hiểu sự tình. Có thể trưởng giáo chân nhân làm sao lại cảm thấy diện trừ hắn là vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Xác thực, một cái hương giã tư tu thực sự khó nhập Tiên Tông trưởng giáo loại này trí cao tồn tại pháp nhãn, nhưng vấn đề là Quý Ưu không phải bình thường hương giã tư tu, hắn là đã uy hiếp đến thân truyền đạo tâm tồn tại ai cho tới giờ khắc này, bọn hắn đông nhiên liền có đáp án. Chắc không được Quý Ưu nhiều lần va chạm tiên uy cũng không bị trưởng giáo chân nhân để ý tới, nguyên lai hắn nhục thân tu hành cuối cùng lại là cái dạng này. Hắn không phải có thể uy hiếp được tu tiên giả quần thể thai hoạ, từ hắn lấy thuật luyện thể uy chấn thiên hạ bắt đầu, hắn liền nhất định chỉ là một cái ngắn ngủi tồn tại nhạt đệm. Nếu cái kia Quý Ưu nhất định vong, phái người tiến đến ám sát đúng vậy chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Mà đồng dạng chấn kinh, còn có lần lượt thu đến đưa tin Trần Thị tiên tộc cùng vấn đạo tông đám người. Bọn hắn cũng là đã trải qua khó có thể tin cùng nghị luận rối rít giai đoạn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nộ đạo tu hành đến thần du cảnh, thân nghiệm liền dần dần bắt đầu từ bỏ nhục thân, tùy ý nó mục nát, đến phi thăng lúc thậm chí phải đặc biệt chấn vỡ cái này giam cầm chính mình thể xác. Nói là thần hồn giết chết nhục thân cũng không đủ. Cái kia luyện thể đến phía sau, chẳng lẽ là ngược lại, để nhục thể giết chết thần hồn. Nhất là vấn đạo tông phó trưởng giáo thương hội không ngưng lại đôi mắt, trong lòng tự nhủ nguyên lai coi như không hề làm gì, cái kia hương giá tư tu cũng nhất định là sống không nổi, bởi vì hắn lúc đầu tu đó là một con đường chết. Đúng vậy à, trên đời nào có đáng sợ như vậy thiên phú, hơn 20 tuổi có thể không quyền đánh giết thần du cảnh. Nguyên lai hết thảy đều là có đại giới chỉ là bởi vì luyện thể giả như Phượng Mao Lân Giác, mới không ai biết được đại giới này lại sẽ như thế nghiêm trọng mà thôi. Gió thu lạnh rung, Tà Dương đi Tây Phương, tiến về Tiên Hiền Thánh Địa xem Quý Ưu sông cảnh số lớn thế gia môn nhân đều lặng yên trở lại, sau đó tương quan sự tình liền bắt đầu lưu truyền ra đến. Thần bí thần du cảnh cường giả đến đây ám sát, Quý Ưu hai lần sông cảnh đánh giết người này, sau đó tại sông cảnh biên mãn thời khắc rơi xuống, bị Đan Tông trưởng giáo đã kiểm tra sau công bố hồn của hắn quy thiên đạo. Tựa như là thanh vân câu kia chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền thiên hạ ngạn ngữ một dạng, tin tức này qua trong giây lát liền lan truyền nhanh chóng, bắt đầu một truyền 10, 10 truyền trăm, ta làm sao nghe không rõ ngươi nói cái kia Quý Ưu đến cùng phải hay không tiên thư viện cái kia Quý Ưu. Chính là hắn, ta đã nghe đến mấy người đều nói như vậy. Cái này sao có thể, trên luận đạo hội sự tình các ngươi đều thấy được, ngay cả tiên tông đều rất khó đối phó hắn, hắn làm sao có thể bỗng nhiên liền chết. Hắn không phải trước đây hiền thánh địa sông cảnh A. Nghe nói là công pháp tu luyện xảy ra đại vấn đề, Đan Tông trưởng giáo Nguyên Lê chính miệng nói hắn đã hồn quy thiên đạo, thật nhiều người đều thấy được đâu. Cái này đây cũng quá đột nhiên. Luyện thể vốn là tốn công mà không có kết quả con đường, thanh vân ngàn năm, nhiều người như vậy đều tốn công vô ích, hết lần này tới lần khác hắn giống như thần trợ, ta lúc đó đã cảm thấy có gì đó quái lạ. Các ngươi muốn, như công pháp luyện thể này cường đại nhờ thế, vì sao tiên tông huyết mạch không đi tu? Nói có lý. Tin tức truyền đến truyền đi, rất nhanh liền truyền đến Thịnh Kinh ở trong. Đầu tiên là cùng Trung Châu ở giữa đi lại thân mật thế gia, tiếp theo chính là những cái kia thường cùng con em thế gia uống rượu làm vui trong kinh tử đệ. Như Triệu Vân Duyệt bọn người, đều là một mặt kinh ngạc, cùng đưa tin lấy xác nhận nhiều lần mới xác nhận tin tức là thật. Kỳ thật sớm tại tin tức truyền đến trước đó, bọn hắn liền chú ý tới Thiên Thư Viện đông nhiên mở ra sơn môn đại trận, cũng đón vào 5 chiếc xe ngựa sự tình, vốn là đang nghi ngờ là vì sao, lúc này đông nhiên minh bạch đó là bởi vì Quỷ Ưu. Hắn lại là chính mình đem chính mình tu luyện đến hồn quy thiên đạo tình trạng. Tà Dương đi tây phương, hoàng hôn chậm rãi rủ xuống hàng, xa hoa trụ lạc xuân hoa hạ bên trong, một vị thư sinh lão đảo chạy hướng về phía Ni Sơn thần đạo. Trấn thủ sơn môn đệ tử biết người đến thân phận, cũng đều nghe được những truyền ngôn kia, ngoài ý muốn không có đem nó ngăn lại, mà là im lặng không lên tiếng đem nó để vào bên trong sơn môn. Quý huynh, bên ngoài đều tại nói bậy không thành tiến vào vạn khoảnh lâm hải, tại lít nha lít nhít trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn vốn là phàm phu tục tử, đọc vài chục năm sách thánh hiển, tay trói gà không chặt, mà lại nơi này bàn sơ an bài thời điểm, liền không có cân nhắc sẽ có phàm nhân tiến đến mức trong rừng phần lớn là ngọn núi hiểm trở ngõ cụt. Cho nên cho dù trưởng sự viện đệ tử đối với nó ngầm thừa nhận cho đi, hắn cũng vẫn tại trong rừng cây lảo đảo chạy hơn một canh giờ, đợi cho hắn chạy ra sơn lâm đi vào nội viện, hoàng hôn dáng đỏ đã tiêu tán, ngược lại đổi chi thì là thâm thúy đêm tối cùng đầy trời tinh đấu. Mà hắn và táo thì tất cả đều bị mài nát, trên đầu gối cũng có vết máu chảy ra, thuận quần không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tràn. Quý Ưu thật hồn quy thiên nói, không sai, tự tại điện đệ tử tận mắt nhìn thấy, thật không phải mặt khác tiên tông ngầm hạ sát thủ a. Nghe nói hắn xông cảnh lúc là có người âm thầm tập sát, bất quá người kia cuối cùng bị giết, hắn đúng là phá cảnh sau trong nháy mắt đó không có khí tức. Lạnh buốt gió đêm bên trong, hành vi tử trúc thiền lầm khuông thành nghe được vô số nghị luận, nhưng tất cả đều mắt điếc tai ngơ, mà là để ép răng hướng trên núi đi. Giả, đều là giả. Các ngươi những thế gia tử đệ này, chính là nhìn xem quý huynh không có cái gì bối cảnh, ghen ghét hắn thiên phú chắc tuyệt, cả ngày không có việc gì nói bữa sắp xếp. Hắn một bên mặc niệm lấy, một bên leo đến tự tại điện, tại thủ điện đệ tử nhìn chăm chú ở giữa tiến vào chỗ sâu sau, lại bởi vì cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt dừng bước. Chỉ gặp trong đại điện, Quý Ưu đang lặng lặng nằm tại trên giường, vô thanh vô tức, mà Tào Kình Tùng thì một mặt màu đất ngồi ở bên cạnh hắn, hai mắt hiện đầy tơ máu. Tại hắn phía bên phải, Ôn Chính Tâm cùng Lục Gia Tỷ bội túi đầu đứng đấy, tất cả đều là một mặt nước mắt nước đọng, hốc mắt sưng đỏ. Ngoài ra còn có không ngừng thở dài Ban Dương Thư, cùng những cái kia đứng tại chỗ trầm mặc không nói Phong Châu đệ tử, làm thành một vòng. Bọn hắn cùng khung thành một dạng, đều là nghe được truyền ngôn sau chạy tới, dùng thật lâu thời gian đi tiếp thu sự thật này, lại phát hiện chính mình căn bản không tiếp thụ được sự thật. Khung thành sửng sốt hồi lâu, sau đó nhìn về hướng trong điện quận thành một đoàn đan tông thân truyền, Nguyên Thần. Nghe được có người đang gọi mình, Nguyên Thần ngơ ngác ngẩng đầu, thấy rõ người tới sau không khỏi há hốc mồm, "Khung Minh, Quý huynh hắn vì cái gì ngủ ở nơi này a?" Khung Thành thanh âm có chút run rẩy, "Khung Minh, tỷ phu của ta đi." Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là tại phá cảnh thời điểm bỗng nhiên dạng này, cha nói có lẽ là tu hành xảy ra vấn đề người thư sinh này, thật sự là lòng người bàng vàng. Phát lương tháng không có, ta không có tiền ăn cơm đi, cho ta mượn mười mấy 20 lượng. Ngươi cả ngày làm những này chuyện đừng đắn, lúc nào có thể sinh mập mạp tiểu tử. Quân tử cái từ này quá mức, ta không xứng với. Đến, ta nhìn ngươi đầu chó có hay không bởi vì nói lung tung bị yêu tộc chém đứt. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, không ngừng bờn quanh tại khung thành trước mắt, một câu tiếp lấy một câu, đều như là muốn đem hắn xé nát một dạng. Ngay tại cái này vô tận sợ hãi bên trong, khung thành quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Ti tiên giang có thật nhiều tàng thư thậm chí còn có chút thái cổ lưu truyền tới cổ tịch, hắn muốn đi tìm biện pháp.